Chương 238, mang trong lòng may mắn cửu thiên thuế. Chuẩn bị tiến về thiên lao chương 238, mang trong lòng may mắn cửu thiên thuế. Chuẩn bị tiến về thiên lao cuối cùng, Ngụy Hoành Phương cũng không có độc thủ. Dù sao Ngụy Hoành Phương tuy nhiên giận dữ, nhưng còn không có triệt để đánh mất lý trí. Tựa như đối phương nói, cái này thánh chỉ là chủ tự hạ, Nhan Phúc Hải tự tay viết, coi như mình làm thịt cái này tuyên chỉ thái giám, lại có ý nghĩa gì sao? Trong thánh chỉ nội dung, vẫn như cũ sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Lao nô, lĩnh chỉ tạ ơn. Cuối cùng, Ngụy Hoành Phương vẫn là lĩnh chỉ bất quá, tại nói mấy chữ này thời điểm, Ngụy Hoành Phương nắm đấm chính gắt gao nắm chặt. Nội tâm cụ thể suy nghĩ cái gì? Đoán chừng cũng chỉ có Ngụy Hoành Phương chính mình biết. Khu khu. Nếu như thế, cái kia tòa phủ đệ này, hay là hy vọng Ngụy đại nhân mau chóng thu thập đi ra. Trong thánh chỉ đã biểu thị, sẽ thu hồi đã từng ban thưởng qua Ngụy Hoành Phương bất kỳ vật gì, tự nhiên cũng bao gồm Ngụy Hoành Phương hiện tại ở tòa này tòa nhà. Thật đúng là một điểm thể diện cũng không lưu lại a. Ngụy Hoành Phương trầm mặc một hồi về sau, mặt không thay đổi nói ra. Chúng ta biết. Cuối cùng, phụ trách tuyên chỉ thái giám, tại nói đơn giản hai câu về sau, liền quay người rời đi. Chủ yếu vẫn là Ngụy Hoành Phương ánh mắt, là thật là có chút thật là đáng sợ. Sợ đối phương bỗng nhiên một bàn tay đánh tới, vậy mình còn có thể có mệnh rồi. Cho nên tại giao phó xong về sau, lập tức liền đi. Đến mức Ngụy Hoành Phương, nhìn lấy chung quanh cái này chính mình ở lại lâu như vậy phủ đệ, vẫn thật không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị từ nơi này đuổi đi ra. Chủ tử, ngài thật đúng là tuyệt tình a. Một cái nhịn không được, Ngụy Hoành Phương bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó thấp giọng nhỉ non một câu. Đi theo Nhan Phúc Hải bên người lâu như vậy, Nhan Phúc Hải bạc tình bạc nghĩa nghĩa rộng, máu lạnh vô tình, những thứ này Ngụy Hoành Phương nhưng thật ra là sớm liền kiến thức qua, chỉ là không nghĩ tới, có một ngày đối phương cũng sẽ như vậy đối với mình. Nội tâm muốn nói đối Nhan Phúc Hải một điểm ý kiến đều không có, vậy khẳng định là không thể nào. Chỉ bất quá, năm đấm, cuối cùng vẫn là vô lực buông lòng ra. Coi như phẫn nộ lại có thể thế nào đâu? Chẳng lẽ lại thật đi tìm Nhan Phúc Hải chất vấn? Có ý nghĩa sao? Nói không chừng càng là sẽ bị trực tiếp đánh ra đi. Ngày thứ hai, Ngụy Hoành Phương thành công bị theo phủ đệ của mình chạy ra. Trước đây không lâu vẫn là cao cao tại thượng đại cản cửu thiên thuế, nhưng lúc này, lập tức thì chán nản xuống dưới, đã từng ban thưởng toàn bộ bị thu hồi, muốn không phải Ngụy Hoành Phương cho mình lưu lại điểm lộ phí. Nói không chừng liền ở trọ tiền đều không có, chỉ là ngủ ngoài đường lên. Bất quá, tông sư đến cùng là tông sư, chính thức dám tìm tới cửa chào phúng Ngụy Hoành Phương, kỳ thật cũng không có mấy cái. Dù sao đều không phải là náo tàn. Ngụy Hoành Phương chỉ là không có cửu thiên tuế thân phận, nhưng tu vi lại không có bị phế, cái kia thực lực vẫn là thực sự tông sư hậu kỳ. Nếu thật là chọc giận đối phương bị đánh, sợ là liền khóc đều không có chỗ khóc đi, bị đuổi ra phủ rồi. Diệp Lưu Vân bên này, ngày thứ hai đi vào Cẩm Y Liễu vệ thời điểm, thì theo tư nam cái này bên trong đạt được, Ngụy Hoành Phương bị đuổi ra phủ đệ mình tin tức. Không thể không nói, Vân Hổ cùng quản báo cái này hai huynh đệ, đúng là có ý đồ. Vốn chỉ là muốn cho cái này hai huynh đệ đến đối phó hạn chế Ngụy Hoành Phương mà thôi, không nghĩ tới cái này hai huynh đệ chính mình cũng không chịu thua kém a, vẫn thật là đem Ngụy Hoành Phương cho làm tiếp. Chỉ có thể nói, Ngụy Hoành Phương tại thu con nuôi phương diện này, bao nhiêu cũng là có chút điểm đồ vật. Hắc hắc. Đại nhân, ngài là không biết, ta nghe nói cái này Ngụy Hoành Phương ở tiểu lâu thời điểm, có mấy nhà tiểu lâu, mặc kệ Ngụy Hoành Phương tăng bao nhiêu tiền, cũng là không cho ở. Bình thường, đắc tội nhiều người, chán nản thời điểm, báo ứng tự nhiên là đến rồi. Diệp Lưu Vân đối với cái này ngược lại là cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngụy Hoành Phương vẫn là cựu thiên tuế thời điểm, thì không có đã làm chuyện gì. Hiện nay tại lúc này, những cái kia bị Ngụy Hoành Phương đắc tội qua người, tự nhiên sẽ muốn trả thù lại, tuy nhiên không dám trực tiếp cùng Ngụy Hoành Phương động thủ, nhưng đơn giản làm người buồn nôn, vẫn là không có vấn đề gì. Được rồi, để người đơn giản nhìn chằm chằm là có thể, không cần quá để ý. Khoát tay áo. Diệp Lưu Vân ngược lại là không có tại Ngụy Hoành Phương sự tình phía trên, lại đi nói thêm cái gì. Lúc này vạn sự sẵn sàng, liền chờ phụ chính khanh nơi đó sau cùng một mùi lửa. Cho nên Diệp Lưu Vân cũng không phải quá gấp. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Lưu Vân chủ yếu vẫn là tại chiêu ngục cùng địa ngục ở giữa xuyên tới xuyên lui, không có gì so thiên phú rộng, càng làm cho Diệp Lưu Vân để ý đáng tiếc là, ưu tú thiên phú rộng, chung quy là tương đối ít thấy. Những ngày này xuống tới, Diệp Lưu Vân thậm chí ngay cả một cái màu tím phẩm chất thiên phú rộng đều không có phát hiện. Đến nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không đi trong tiên lao cũng đi dạo một chút. Này tiên, theo chiêu ngục bên trong đi ra Diệp Lưu Vân, một tay bước cảm, một bên suy tư lên. Toàn đại càn giam giữ phạm nhân địa phương, hết thảy thì ba cái. Chiêu ngục, luyện ngục, cùng hình bộ thiên lao. Tuy nói hình bộ thiên lao là lỏng lẻo nhất tán, dễ dàng nhất chạy đi, mà lại nghe nói hình bộ sẽ thu lấy phạm nhân thân nhân tiền tài, đem phạm nhân thả ra, sau đó bắt cái lưu dân tới làm dê thế tội. Nhưng trên mặt nổi, thiên lao mới là ba cái trong ngục giam lớn nhất. Chỉ tiếc, đó là hình bộ địa bàn, cùng chiêu ngục cùng luyện ngục hoàn toàn không giống. Diệp Lưu Vân cùng hình bộ quan hệ không thể nói không quen đi, chỉ có thể nói, đám người kia Diệp Lưu Vân trên cơ bản đều tịch thu qua nhà của bọn hắn. Muốn đến cái này nguyên một đám, đối Diệp Lưu Vân cần phải coi là hận thấu xương đi. Được rồi, về sau tìm cái thời gian đi xem một chút đi. Tuy nói hình bộ đám người kia, đại khái sẽ không cho chính mình cái gì tốt sắc mặt. Nhưng không quan trọng, Diệp Lưu Vân có thể hoàn toàn không thèm để ý loại chuyện như vậy, người có cho hay không ta sắc mặt tốt, chỉ cần không ảnh hưởng ta thu thập thiên phú dòng là có thể. Cái gì, không nguyện ý. Không có ý tứ, gần nhất vừa vặn không có tiền, nhìn ngươi cái này thai to mặt lớn, muốn tới nhà cần phải còn có chút tiền dư đi. Xét nhà dạng này sự tình. Có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, Diệp Lưu Vân hiện tại thuần thục vô cùng. căn bản thì không cần lo lắng cái gì. Đại nhân, chờ Diệp Lưu Vân rời đi chiêu ngục phạm vi sau, Tư Nam cùng Thạch Thịnh bọn hắn chính chờ ở bên ngoài chờ lấy đây. Trong khoảng thời gian này, Tư Nam trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đến hướng Diệp Lưu Vân báo cáo một lần cái kia Ngụy Hoành Phương tình huống. Cho nên khi nhìn đến Tư Nam về sau, Diệp Lưu Vân cũng không có cảm thấy kỳ quái, mà chính là ngữ khí tùy ý hỏi thăm một tiếng. Thế nào? Đại nhân, vẫn là như thường ngày, muốn đến cái kia Ngụy Hoành Phương trên thân tiền còn thừa lại tài cũng không ít, ở trọ cần phải không có vấn đề gì. Đến cùng là đã từng cựu thiên thuế. Ngoại trừ ban thưởng bên ngoài, không ít người leo lên Ngụy Hoành Phương thời điểm, đều là phía trên cột cho Ngụy Hoành Phương đưa tiền. Có thể nói, Ngụy Hoành Phương cái gì đều thiếu, cũng là sẽ không thiếu tiền. Đừng nói là vài ngày như vậy, sợ là tại trong tiểu điểm ở cái một năm nửa năm, đối Ngụy Hoành Phương mà nói đều không có vấn đề gì chứ. Không quan trọng, hắn nguyện ý ở thì ở tốt, để người không cần gần gũi quá, đại khái chú ý một chút là có thể. Diệp Lưu Vân không có đem Ngụy Hoành Phương sự tình quá để ở trong lòng. Dù sao Ngụy Hoành Phương cũng sẽ không rời đi Đại Càn, chỉ cần xác định Ngụy Hoành Phương một thứ đại khái vị trí là có thể, thậm chí đều không cần quá chính xác. Minh Bạch. Nghe được Diệp Lưu Vân nói như vậy, Tư Nam hiểu rõ nhẹ gật đầu. Đi theo Diệp Lưu Vân bên người đã lâu như vậy, hiện tại trên cơ bản chỉ cần Diệp Lưu Vân một câu, Tư Nam liền biết nên làm như thế nào. Bất quá, nghĩ đến cái gì Tư Nam vẫn còn có chút nghi ngờ nói ra. Thật sự là nghĩ không thông, Ngụy Hoành Phương giá hỏa này nói thế nào cũng là tông sư đi, hiện tại cũng đã bị đuổi ra hoàng cung, vì cái gì không dứt khoát trực tiếp rời đi Đại Càn đâu, lấy tông sư cảnh tu vi, cho dù không gia nhập cái khác hoàng triều, chỉ là gia nhập một số tông sư thế lực, cũng có thể có cực kỳ tốt đãi ngộ đi. Cái gì đều là giả, duy chỉ có tự thân thế lực mới là chân thật nhất. Chỉ có tu vi đầy đủ, không ngừng ở đâu, cũng sẽ không lẫn vào lại kém. Cho nên Tư Nam mới không hiểu Ngụy Hoành Phương hiện tại ý nghĩ. Đều đã không phải là cựu thiên thuế, đều đã bị theo trong hoàng cung đưa đi ra, chính mình tòa nhà đều bị thu hồi đi. Vậy tại sao không dứt khoát rời đi Đại Càn đâu, còn hết lần này tới lần khác muốn tại Đại Càn bên trong tìm tiểu lâu ở tông sư cảnh tu vi. Rời đi Đại Càn về sau, mặc kệ ở đâu lăn lộn, kết quả này đều sẽ không quá kém đi. Đương nhiên là bởi vì không cam lòng. So sánh với mà nói, Diệp Lưu Vân đối với cái này đến là không có chút nào cảm thấy kỳ quái, ngược lại còn cảm giác là đương nhiên. Nếu như Ngụy Hoành Phương thật cứ vậy rời đi Đại Càn, đi địa phương khác phát triển, cái kia Diệp Lưu Vân mới có thể cảm thấy kỳ quái đây. Không cam tâm, Tư Nam hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Lưu Vân. Dù sao cái này cũng không tính là cái gì chuyện bí ẩn, hiện tại lại không có gì những chuyện khác, Diệp Lưu Vân liền tùy ý nói. Ngụy Hoành Phương hơn nửa đời người đều tiêu vào Đại Càn phía trên, thật vất vả ngồi lên cái kia dưới một người, trên bạn người vị trí, hiện tại để Ngụy Hoành Phương cứ vậy rời đi Đại Càn, sao lại có thể như thế đây? Người nha, tại không có đụng vào đầu rơi máu chảy trước đó, luôn luôn học không được quay đầu. Diệp Lưu Vân có thể nghĩ đến, cái kia Ngụy Hoành Phương sợ là cho tới bây giờ, tâm lý còn nhất định mang theo điểm may mắn, cho rằng chỉ cần mình kiên trì, thì nhất định có thể trở lại hoàng cung, một lần nữa ngồi lên cái kia Cửu Thiên Tuế vị trí. Cũng là mang theo ý nghĩ như vậy, Ngụy Hoành Phương mới một mực ở tại trong tử lâu, không chịu rời đi Đại Càn. Chẳng lẽ Ngụy Hoành Phương không biết, lấy chính mình thực lực, rời đi Đại Càn về sau, cũng có thể có không tệ phát triển sao? Đương nhiên là biết đến, chỉ bất quá, vừa nghĩ tới muốn làm lại từ đầu, Ngụy Hoành Phương thì như thế ấy cũng vô pháp cam tâm. Nếu thật là rời đi, cái kia không phải là để Ngụy Hoành Phương thừa nhận chính mình không bằng chính mình cái kia hai cái con nuôi, chính mình thua sao? Không đi, tuyệt đối không có khả năng đi. Đương nhiên, kỳ thật còn có một nguyên nhân, Ngụy Hoành Phương là một tên thái giám. Đây cũng không phải Diệp Lưu Vân đối với thái giám có cái gì không tốt cái nhìn. Thái giám vô hậu, đối với Ngụy Hoành Phương mà nói, tức liền rời đi Đại Càn sẽ có tốt hơn phát triển, nhưng nếu có cơ hội, có thể làm mất đi hết thảy một lần nữa cầm về, Ngụy Hoành Phương vẫn như cũ sẽ không rời đi. Thời đại vấn đề ở chỗ này đây. Thái giám không có hậu đại, coi như rời đi Đại Càn, có thể lại lần nữa vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, vậy cũng không có ý nghĩa gì. Ngụy Hoành Phương càng nghĩ tới hơn, mãi mãi cũng là trở lại Cửu Thiên Tuế vị trí. Cái này sợ là có chút khó khăn đi. Nghe được Diệp Lưu Vân nói như vậy, Tư Nam không sai biệt lắm có chút minh bạch, nhưng vẫn là nói ra chính mình ý nghĩa. Ngụy Hoành Phương muốn trở lại Cửu Thiên Tuế vị trí, nhìn như chỉ cần chúng ta Thái Thượng Hoàng gật đầu là có thể, nhưng trên thực tế, ở trong đó lực cản, sợ là sẽ không nhỏ. Trên mặt nổi, giống như chỉ cần Nhan Phúc Hải gật đầu là có thể, nhưng trên thực tế đây, Ngụy Hoành Phương đã từng đắc tội qua những người kia, chỉ cần thấy được Ngụy Hoành Phương có một ngày muốn trở lại Cửu Thiên Tuế manh mối, đều sẽ bắn đi ra ngăn cản. Được chứng kiến Ngụy Hoành Phương tại nhiệm Cửu Thiên Tuế lúc, là cái gì tính tình những người kia, làm sao có thể sẽ còn cho phép Ngụy Hoành Phương một lần nữa ngồi lên cái này vị trí đây? Sợ là hiện tại thì có không ít tố cáo Ngụy Hoành Phương sổ gấp, đưa đến Nhan Phúc Hải trước mặt đi. Không đúng, hẳn là trước đưa đến Nhan Thư Trúc bên kia. Tựa như Diệp Lưu Vân suy nghĩ một dạng, kỳ thật Ngụy Hoành Phương bị giáng chức ngày thứ hai, thì có không ít tố cáo Ngụy Hoành Phương thu lấy tiền tài, xem mạng người như cỏ rác chờ một chút tấu chương, đưa đến Nhan Thư Trúc thư phòng bên trong. Mà Nhan Thư Trúc cũng là lúc này liền để người đem những thứ này sổ gấp đưa đến chính mình phụ hoàng bên kia. Muốn xử lý Ngụy Hoành Phương, vẫn là chỉ có để Nhan Phúc Hải đến mới có thể. Nhan Thư Trúc ngược lại là có lòng, nhưng cũng xác thực không có biện pháp gì xử lý một vị tông sư. Sách. Nói đến, Ngụy Hoành Phương có thể đắc tội những người này, cũng là bởi vì Nhan Phúc Hải đi. Phù Chính Khanh lại không phải người ngu, không có khả năng đần độn chính mình mà đắc tội nhiều người như vậy. Chỉ có thể nói, tại tá ma giết lửa phương diện này, Nhan Phúc Hải thật đúng là chuyên nghiệp a. Diệp Lưu Vân đến là không tiếp tục Ngụy Hoành Phương sự tình phía trên lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Lúc này Ngụy Hoành Phương tâm lý nhiều ít vẫn là cất giấu như vậy một chút may mắn, đoán chừng vẫn là có như vậy một chút hy vọng, cho là mình có thể một lần nữa trở lại hoàng cung. Diệp Lưu Vân nguyên bản đến là dự định tự mình ra tay, đem Ngụy Hoành Phương tâm lý cái này một tia hy vọng triệt triệt để đập nát. Bất quá Mị Cơ bên kia ngược lại là biểu thị, dạng này sự tình giao cho các nàng Thanh Thủy Các là có thể. Qua nhiều năm như thế, đã từng Thanh Thủy Các tàn đàn nhóm, thế nhưng là vẫn luôn trong bóng tối tích góp lực lượng, chính là vì có thể có một ngày một lần nữa về đến Đại Cản, vì Liêu Thanh Thanh báo thủ. Cho nên ngoại trừ Mị Cơ các nàng, tại cái này Đại Cản trong hoàng thành vẫn còn có Thanh Thủy Các tàn đảng nhóm ẩn giấu đi. Tuy nhiên không biết Mị Cơ bên kia sẽ như thế nào làm, nhưng Diệp Lưu Vân vẫn là lựa chọn tin tưởng Mị Cơ. Dù sao cho dù không thành công, sau cùng chính mình cũng có thể xuất thủ, cho nên không có gì đáng lo lắng. Được rồi, đoạn thời gian gần nhất bình thường tuần tra, nếu như không có gì trọng yếu vụ án thì không so thông báo ta. Diệp Lưu Vân dự định hai ngày nữa đi trong Thiên Lao nhìn xem đây, có thể không muốn bởi vì một số vô ý nghĩa vụ án nhỏ đi lãng phí thời gian. Cũng không phải suốt ngày đều sẽ có đại sự phát sinh, càng nhiều đều là chút cướp gà trộm chó loại hình vụ án nhỏ mà thôi. Mà những thứ này vụ án giao cho thủ hạ cầm ý liễu vệ nhóm là có thể, căn bản thì không cần Diệp Lưu Vân mỗi lần đều tự mình giải quyết. Đúng, đại nhân. Nghe được Diệp Lưu Vân nói như vậy, Tư Nam không có nhiều lời, lúc này liền đồng ý, nếu như cái gì sự tình cũng phải có Diệp Lưu Vân tự mình đến giải quyết, sao còn muốn bọn hắn mấy cái này thủ hạ có làm được cái gì. Điểm đạo lý này Tư Nam vẫn là rất rõ ràng. Sau đó liền đưa mắt nhìn Diệp Lưu Vân rời đi. Ai? Chờ Diệp Lưu Vân rời đi về sau, Thạch Thịnh rối ra lưng mỏi về sau, có chút nhàm chán nói ra, làm sao cảm giác gần nhất hoàn thành giống như càng ngày càng an tĩnh, đều không có chuyện gì có thể lập thủ. Bản thân liền là cái không chịu ngồi yên, gần nhất trong hoàng thành sự tình càng ngày càng ít, Thạch Thịnh phần lớn thời gian toàn bộ đều tại tu luyện bên trong vượt qua, bao nhiêu là có chút nhàm chán. An tĩnh chút không tốt sao? Tức giận trận nhìn Thạch Thịnh liếc một chút. Có điều ngươi ngược lại cũng không cần lo lắng, đoán chừng không được bao lâu cái này hoàng thành liền muốn loạn đi lên đi. Cho dù Diệp Lưu Vân không sai, nhưng Tư Nam đại khái còn có thể phát giác ra được một chút khác thường, cái này hoàng thành sợ là chẳng mấy chốc sẽ náo ra chút nhiễu loạn tới đi. Ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Thạch Thịnh có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tư Nam. Tuy nhiên chưa từng có thừa nhận qua, nhưng Thạch Thịnh nội tâm vẫn là rất rõ ràng, tại dùng đầu góc phương diện này mình quả thật không phải Tư Nam đối thủ. Đã nói như vậy, vậy khẳng định là biết một chút cái gì. Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, ngươi không nói làm sao biết ta biết hay không? Thạch Thịnh có chút không phục. Coi như biết ngươi thông minh, nhưng mình cũng không phải cái gì kẻ ngu rất tốt. Ngươi nếu có thể hiểu, đều không cần ta nói. Vậy ngươi ngược lại là nói a, nói ta tự nhiên là đã hiểu. Nhìn lấy dạng này Tư Nam cùng Thạch Thịnh, một bên Giang Tĩnh cùng Phùng Phi Nghệ tại liếc nhau một cái về sau, đều thấy được đối phương trong ánh mắt im lặng. Cũng là im lặng. Thế mà có thể bởi vì dạng này sự tình thì tranh. Ban đêm, Diệp Lưu Vân trong phủ đệ, một đạo thân ảnh thả người ở giữa rơi vào ở xa tới. Thanh âm thanh thúy đi theo truyền đến. Ta trở về á? Có thể nói như vậy. Ngoại trừ thư phiếm bên ngoài, Diệp Lưu Vân cũng không nghĩ ra sẽ có những người khác. Thư phiếm tỷ tỷ, hãy nhi các nàng đối với thư phiếm hiện tại cũng là rất quen thuộc. Tại nhìn người tới về sau, đều là cười chào hỏi lên. Kỳ hỉ, các ngươi khỏe a? Thư phiếm một mặt quen thuộc dáng vẻ, vui vẻ cùng tất cả mọi người chào hỏi, động tác tự nhiên tại Diệp Lưu Vân đối diện vị trí ngồi xuống, cầm lấy trên bàn ấm trà thì rót cho mình một ly. Mùi vị không tệ a, không là phàm phẩm đi. Thư phiếm không phải là không có uống qua thật là tệ, chỉ là Diệp Lưu Vân trà này đã không thể dùng thật là tệ còn hình dung, chỉ là chút để người tĩnh tâm đồ chơi nhỏ mà thôi. Trà này vẫn là Thịnh Lan Chi bên kia mang về đây này. Dù sao hiện tại thương hội đã làm lên, hào đồ vật tự nhiên là nhiều, không chỉ là trà này, Diệp Lưu Vân gian phòng bên trong còn để đó mấy cái đóa có thể khiến người ta tĩnh tâm ngưng khí hoa đây. Nghe nói loại vật này thả đi ra bên ngoài bán, vậy cũng là giá trị liên hành. Nhưng Diệp Lưu Vân bên này nhưng xưa nay đều không có thiếu. Coi như Thịnh Lan Chi bên kia không có, cái này Đại Càn bên trong cũng sẽ có không ít người phía trên cột cho Diệp Lưu Vân đưa. Quả nhiên, vẫn là ngươi nơi này ở dễ chịu a. Một chén vào trong bụng, thư phía mặt mũi tràn đầy thoải mái dễ chịu. Cầm Trinh muội muội không có cùng một chỗ tới sao? Nhìn lấy thư phía một người bộ dáng, một bên Khúc Tư Tư có chút hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Nói thật sự là Diệp Cầm Trinh. So sánh với thư phiếm, Khúc Tư Tư cùng Diệp Cẩm Trinh quan hệ hiển nhiên muốn càng tốt hơn một chút. Trước kia thư phiếm mỗi lần tới, bên người trên cơ bản đều đi theo Diệp Cẩm Trinh, nhưng lần này xác thực một người tới. Nha, sư môn dọn nhà, rất nhiều chuyện muốn làm, nàng gần nhất có chút bận điệu á. Lúc nói lời này, thư phiếm ngữ khí bao nhiêu còn có chút mất tự nhiên đây. Diệp Lưu Vân liếc mắt một cái thấy ngay, ngươi là đem nguyên bản từ ngươi phụ trách sự tình toàn bộ đều giao cho nàng đi, mình ngược lại là nhàn nhã tới nơi này làm cái vung tay trưởng quỹ. Ngươi nói gì vậy? Nghe được Diệp Lưu Vân nói như vậy, thư phiếm lập tức thì kích động lên. Ta thế nhưng là sư tỷ của nàng, chẳng lẽ ta sẽ hại hắn sao? Khu khu. Nói đến đây, thư phiếm nhịn không được háng giọng một cái, sau đó mới tiếp tục giải thích lên. Cũng không tính à, Diệp Cầm Trinh bản thân tiên phú không tồi, sư tôn chuẩn bị chăm chú dạy bảo, cho nên nàng gần nhất đều không có cơ hội gì đi ra. Trải qua liên tiếp mấy lần sự tình, Huyền Âm Tông tông chủ cũng bắt đầu nghĩ đến thật tốt dạy bảo đệ tử, không chỉ là Diệp Cầm Trinh, Huyền Âm Tông gần nhất còn chiêu mộ không ít tân đệ tử. Diệp Cầm Trinh hiện tại đang cùng những người kia cùng một chỗ tu luyện, nhưng thư phiếm cái kia học đều đã học được. Nghĩ đến dù sao Diệp Cầm Trinh lại ra không được, liền đem nguyên bản chính mình phụ trách một ít chuyện toàn bộ đều giao cho Diệp Cầm Trinh. Dựa theo thư phiếm mà nói tới nói chính là, các nàng sư tỷ muội quan hệ tốt như vậy, Diệp Cầm Trinh chắc chắn sẽ không có bất kỳ ý kiến á đương nhiên. Sau cùng chính mình lúc rời đi, Diệp Cầm Trinh nhìn mình lúc cái kia ánh mắt u hoán, thư phiếm mang tính lựa chọn không nhìn. Dạng này a? Khúc Tư Tư ngược lại là một điểm hoài nghi đều không có, mà là một bộ hiểu rõ dáng vẻ nhẹ gật đầu. Hắc hắc, gặp chuyện này qua loa đến đây. Thư phiếm một lần nữa cười ha hả tiến tới Diệp Lưu Vân bên người. Có tin tức tốt nói cho ngươi, đoán xem là cái gì? Nhìn lấy cái này lại gần, khuôn mặt nhỏ chờ mong nhìn mình chằm chằm thư phiếm. Diệp Lưu Vân nhịn không được nở nụ cười. Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, Huyền Âm Tông không rời đi, tiếp tục lưu lại đại cản, ngươi về sau cũng có thể có nhiều thời gian hơn có thể đến đây. Nếu như Huyền Âm Tông thật đem đến Lưu Ly Hoàng Triều, đây rốt cuộc là hai cái Hoàng Triều. Thư phiếm về sau muốn đi qua, khẳng định phải phí tổn nhiều thời gian hơn. Nhưng nếu như Huyền Âm Tông vẫn như cũ lưu tại đại cản, cái này về sau muốn đi qua, khẳng định thì đơn giản rất nhiều. Ai? Ban đầu vốn còn muốn cho Diệp Lưu Vân một kinh hỉ đây, nhưng lại không nghĩ rằng, Diệp Lưu Vân cái này trực tiếp thì đoán được. Thư phiếm nụ cười trên mặt, rõ ràng dừng lại một cái chớp mắt. Làm sao ngươi biết? Diệp Lưu Vân đến là không có ra vẻ thần bí, gọn gàng dứt khoát thì nói ra. Trước đó thời điểm, trong hoàng cung thấy được sư tôn của ngươi, không sai biệt lắm thì đoán được. Sư tôn? Nghe được Diệp Lưu Vân nói như vậy, thư phiếm trước là có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh cũng liền nghĩ minh bạch. Nguyên lai là dạng này à, chậc chậc, chắc không được sư tôn cùng chúng ta nói, về sau chỉ cần an tâm tu luyện, sẽ không mới có cái gì đặc thù an bài để cho chúng ta đi làm. Trước kia Huyền Âm Tông bị quản chế tại phủ chính khanh thời điểm, rất nhiều phủ chính khanh trên mặt nổi không có cách nào làm sự tình, đều sẽ giao cho Huyền Âm Tông đi làm. Rất hiển nhiên, những chuyện này Huyền Âm Tông tông chủ khẳng định là không thể nào tự mình đi làm, tự nhiên là chỉ có thể giao cho Huyền Âm Tông đệ tử đi làm. Đoạn thời gian kia cũng là Huyền Âm Tông tội ô yên trướng khí thời điểm, dù sao làm những chuyện này cũng không phải làm không, đều sẽ có tài nguyên tu luyện làm ban thưởng. Nhiều khi một số đệ tử bởi vì làm việc, thậm chí sẽ trực tiếp ra tay đánh nhau, làm nhiệm vụ lúc sẽ gặp phải nguy hiểm, thậm chí còn không có tranh thủ đến nhiệm vụ này lúc uy hiếp lớn. May ra hiện tại những thứ này tất cả cũng không có, tuy nhiên thiếu một bộ phận tài nguyên tu luyện, nhưng bây giờ dạng này Huyền Âm Tông, thư phiếm mới càng thêm ưa thích. Nếu là không có biến hóa như thế, thư phiếm là thật cảm thấy có lẽ lại không lâu nữa chính mình thì sẽ rời đi Huyền Âm Tông. Chương 239, trăm nghe không bằng một thấy a. Tiến về Thiên Lao. Chương 239, trăm nghe không bằng một thấy a. Tiến về Thiên Lao. Thư phiếm có thể đoán được chính mình sư tôn nhất định là đáp ứng phụ chính khanh điều kiện gì, mới khiến cho Huyền Âm Tông cùng phụ chính khanh triệt để gây mất quan hệ. Tuy nhiên không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng không quan trọng, dù sao hiện tại người sống, tông môn vẫn là thật tốt, cái khác cũng liền không cần lo lắng. Nói đến, nhìn trước mắt thư phiếm, Diệp Lưu Vân tâm lý ngược lại nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Nghe nói Lưu Ly Hoàng Triều khí hậu muốn so đại cản còn tốt hơn một số, mà lại thừa thai thuật sĩ, đối với Huyền Âm Tông mà nói, ngược lại sẽ có tốt hơn phát triển đi, coi như lại nhận gạt bỏ. Nhưng có người sư tôn cái kia tam phẩm thuật sĩ tại, cần phải cũng không đến mức trực tiếp bị theo Lưu Ly Hoàng Triều đưa đi ra đi. Tuy nhiên có thể tưởng tượng đến, Huyền Âm Tông nhất định là bị Lưu Ly Hoàng Triều cái khác tông môn xa lánh. Nhưng là thật không nghĩ tới, nay lại bị trực tiếp theo Lưu Ly Hoàng Triều đuổi ra ngoài. Ai? Nghe Diệp Lưu Vân nâng lên chuyện này, thư phiếm biểu lộ cũng biến thành có chút phiền muộn đi lên. Vốn là ngược lại là thật tốt, chỉ là trước đây không lâu, Lưu Ly Hoàng Triều bên kia giang hồ tông môn đột nhiên đẩy ra một cái võ lâm minh chủ, triệu tập Lưu Ly Hoàng Triều cảnh nội sở hữu thuật thức tông môn cùng triều đình phân đỉnh kháng cự. Nói cái gì chuyện giang hồ, triều đình không có tư cách quản. Võ lâm minh chủ. Nghe được thư phiếm nói như vậy, Diệp Lưu Vân rõ ràng ngoài ý muốn một chút. Ngược lại là nghe nói, cái này đại càn kỳ thật rất nhiều năm trước cũng làm qua võ lâm minh chủ một bộ này. Dù sao giang hồ võ giả tôn trọng tự do, phiền nhất cũng là triều đình quyết định luật pháp. Chỉ bất quá, cái này võ lâm minh chủ vừa lui ra ngoài không có hai ngày liền chết như thế nào không biết. Nhưng loại thời điểm này, dùng bàn chân cũng có thể nghĩ đến, khẳng định cũng lớn làm triều đình có quan hệ. Triều đình làm sao có thể dễ dàng tha thứ, tại địa bàn của mình xuất hiện một đám không tuân theo luật pháp người đâu. Huyền Âm Tông vừa qua khỏi đi, làm sao có thể sẽ đồng ý nhưng loại này tình huống, hoặc là lựa chọn gia nhập võ lâm minh chủ bên này, hoặc là cũng là gia nhập triều đình, muốn lựa chọn trung lập. Không thể nào. Thật muốn đấu, trước hết xui xẻo, cũng là những thứ này trung lập cỏ đầu tường. Nhưng dù cho như thế, Huyền Âm Tông tông chủ cái này tam phẩm thuật sĩ tu vi cũng không phải giả. Một cái tam phẩm thuật sĩ đều không gánh nổi các ngươi sao? Tam phẩm thuật sĩ tu vi đã tương đương với võ giả đại tông sư. Tuy nhiên thể chất suy nhược, cũng không đến võ giả, nhưng ở thủ đoạn phương diện, thuật sĩ rõ ràng muốn càng thêm thần bí khó lường một số. Đừng nói nữa. Sư tôn ngược lại là ra mặt, nhưng vô dụng. Nói lên chuyện này, thư phiếm thì biến đến là càng thêm phiền muộn. Nguyên bản trải qua một loạt chuyện này về sau, Huyền Âm Tông vị này tông chủ cũng coi là triệt để hiểu ra, bắt đầu nghĩ đến, đem trọng tâm đặt ở chính mình tông môn phía trên. Sẽ không lại giống như kiểu trước đây. Lần này ngược lại là ra mặt, nhưng ý nghĩa không lớn. Cái kia võ lâm minh chủ cũng không biết là làm được bằng cách nào, rõ ràng tuổi tác xem ra cũng không lớn, tu vi lại đạt đến tam phẩm thuật sĩ đỉnh phong, dựa theo sư tôn thuyết pháp, đối phương bèn bèn kém một chút, liền có thể bước vào nhị phẩm thuật sĩ. Nhị phẩm thuật sĩ? Khó trách. Cái này trên giang hồ, thế nhưng là đã rất nhiều năm không có người bước vào đến nhị phẩm thuật sĩ. Thậm chí nói hệ so sánh khá nổi danh nhị phẩm thuật sĩ đều không có. Hoặc là toàn ở cầu đấy, hoặc là cũng là căn bản không ai đột phá đến cái này cảnh giới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. nếu như không có cái này thực lực, cũng không có cách nào trở thành võ lâm minh chủ đi. Tuy nói thực lực phương diện không có tất qua, nhưng đối phương cũng không muốn cùng chúng ta Huyền Âm Tông liều sống liều chết. Sư tôn dự cảm đến đón lấy Lưu Ly Hoàng Triều sợ là sẽ phải có loạn gì, cho nên liền sớm mang theo chúng ta về đến rồi. Không cần nghĩ cũng biết, Lưu Ly Hoàng Triều triều đình khẳng định sẽ xuất thủ ứng đối cố này giang hồ thế lực. Nhưng cái này tuyệt đối không phải cái gì dễ dàng sự tình, đến lúc đó đưa tới nhiều loạn tuyệt đối sẽ không nhỏ. Vì không bị liên lụy đến, liền dẫn Huyền Âm Tông một lần nữa trở về. Nhưng Đại Càn Hoàng Triều lại có Phủ Chính Khanh, cho nên Huyền Âm Tông tông chủ mới có thể dùng đáp ứng Phủ Chính Khanh một việc làm điều kiện, đổi lấy Huyền Âm Tông một lần nữa về đến Đại Càn phát triển. Lần này, mặc dù không có Phủ Chính Khanh trong bóng tối đến nữa, nhưng lấy thế lực của đối phương, muốn mang theo Huyền Âm Tông, tồn tại nhất lưu nhị lưu loại hình giang hồ thế lực, vẫn là dễ dàng sự tình. Thì ra là thế. Nghe thư phiếm đem sự tình nói xong, Diệp Lưu Vân thần sắc nhưng nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắc hắc. Lúc này, nghĩ đến cái gì thư phiếm, đột nhiên vui vẻ cười một tiếng, tiến tới Diệp Lưu Vân bên cạnh. Muốn là ta không có đoán sai, tiếp đó, các ngươi cẩm y đi hệ vệ nói không chừng còn có cùng đám người này cơ hội giao thiệp đâu. Ừm. Lưu Ly Hoàng Triều sự tình, cùng bọn hắn đại càn có quan hệ gì? Diệp Lưu Vân kỳ quái nhìn lại. Thư phiếm ngược lại là không có giả bộ, mà chính là thoải mái nói thẳng. Dựa theo ta được đến tin tức, cái này Võ Lâm Minh chủ không chỉ có là người thông minh, vẫn là cái có dạ tâm. Lưu Ly Hoàng Triều trên cơ bản tất cả thuật pháp tông môn, toàn bộ đều đồng ý chấm dứt minh, đồng thời liên hợp lại cùng nhau. Ngươi đoán xem, cái này Võ Lâm Minh chủ đem địa bàn của mình chọn tại chỗ nào? Nhìn đến thư phiếm vẻ mặt như thế, Diệp Lưu Vân hơi hơi khiêu mi, hiển nhiên là đoán được cái gì. Không phải là tại ở gần Đại Càn địa phương đi? Không sai. Gặp Diệp Lưu Vân đoán được, Diệp Lưu Vân nụ cười trên mặt đều rõ ràng biến đến càng thêm hơn rất nhiều. Rất nhiều một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn biểu lộ. Thì tại ở gần Đại Càn biên cảnh, tuy nhiên còn không có ra Lưu Ly Hoàng Triều, nhưng khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Cái này vị trí, chỉ sợ cái này Võ Lâm Minh chủ là thật muốn thành lập một cái cùng Lưu Ly Hoàng Triều triều đỉnh phân đỉnh kháng thế lực. Vạn nhất thất bại, cái kia địa lý vị trí, đối phương cũng có thể dễ dàng trốn đến Đại Càn địa giới. Nếu thật là nói như vậy, các ngươi cẩm y liễu vệ thì có chiếu cố. Dạng này sự tình, còn thật về cẩm y liễu vệ quản. Có trời mới biết đám người này đến Đại Càn về sau, sẽ không náo ra cái gì nhiễu loạn đâu. Nếu thật là một đám an phận thủ thường người, cũng sẽ không có cái gì Võ Lâm Minh chủ tồn tại. Cái này thiên hạ 14 châu, người có dã tâm không ngừng phong phú. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều tiểu hoàng triều thành lập, nhưng tương tự cũng sẽ có không ít tiểu hoàng triều bị hủy diệt. Lưu Ly Hoàng Triều xuất hiện một người có dã tâm, Diệp Lưu Vân cũng không thấy đến kỳ quái. Ngược lại, tại Diệp Lưu Vân xem ra, dạng này người trên thân thiên phú rộng, khẳng định là sẽ không kém. Cái kia ta ngược lại thật ra có chút chờ mong, đây rốt cuộc lại là một cái hạng người gì? Ừm, nếu quả thật có không tệ thiên phú rộng, cái kia không có ý tứ, đều là của ta. Đến lúc đó thật đánh lên, có thể nhất định muốn kêu lên ta ạ. Vốn là cái e sợ cho thiên hạ bất loạn tính cách. Nhìn Diệp Lưu Vân như thế, thư phiếm lập tức tiếp một câu, ánh mắt lập loè phát sáng, tựa hồ là đã chờ mong có thể coi trọng vừa ra hảo hí. Thư phiếm có thể có biểu hiện như vậy. Diệp Lưu Vân ngược lại là không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Lưu Ly Hoàng Triều sự tình, Diệp Lưu Vân cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao, dựa theo thư phiếm thuyết pháp, cái kia Võ Lâm Minh chủ xuất hiện còn chưa có một tháng đâu, Lưu Ly Hoàng Triều triều đình thật phải xử lý, vậy cũng muốn chuẩn bị một chút thời gian, mà lại liền xem như đánh nhau, cũng sẽ đánh một đoạn thời gian đây. Có trời mới biết đám người này làm sao có thể mới có thể bị đánh trốn đến Đại Càn bên trong. Đến mức nói, đám người này có thể hay không thắng, Lưu Ly Hoàng Triều có thể hay không trực tiếp đổi chủ. Diệp Lưu Vân còn thật không có nghĩ qua khả năng như vậy. Lưu Ly Hoàng Triều cũng không phải cái gì tiểu hoàng triều. Đó cũng là thành lập siêu hơn 100 năm hoàng triều, thời gian lâu như vậy bên trong hoàng thất đã sớm tích lũy không biết bao nhiêu nội tình. Làm sao có thể sẽ bị một cố vừa mới thành lập giang hồ thế lực cho đẩy ngã đây? Mà lại, Lưu Ly Hoàng Triều cũng chưa nghe nói qua xuất hiện cái gì bạo quân, bách tính an cư lạc nghiệp, mấy cái đại hoàng đế duy trì hoàng triều, làm sao có thể sẽ bị một thế hệ cho đánh ngã? Đối với Diệp Lưu Vân mà nói, lúc này trọng yếu nhất vẫn là Thiên Lao sự tình. Làm một cái hành động phái, vừa có ý nghĩ ngày thứ hai, Diệp Lưu Vân liền đi tới hình bộ. Đại nhân, con ta chỉ là nhất thời hồ đồ, còn hy vọng đại nhân tạo thuận lợi. Cái này vừa qua tới, liền thấy một cái thân mặc hoa phục trung niên nam nhân đang đem một cái tràn đầy hoàng đế cái dương đẩy đến hình bộ quan viên trước mặt, mang trên mặt định nọ nụ cười. Lúc này dạng này thời đại, thương nhân tuy nhiên có tiền, nhưng địa vị cũng không cao, trừ phi hậu đại bên trong đã đản sinh ra một số thực lực tồn tại cường đại, nếu không căn bản không có quyền nói chuyện nào. Nhất là đối mặt triều đình quan viên, biểu hiện phá lệ tiền bối. Ừm, đối mặt như vậy định nọ tư thái, đối phương liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Có lẽ là gặp nhiều đi, sớm thì đã thành thói quen. Đánh mở dương nhìn một chút bên trong đồ vật, gặp phân lượng đầy đủ về sau, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Được rồi, nhìn ngươi thái độ không tệ, ngược lại cũng không phải không thể cho một cái cơ hội, chính mình đi bắt cái gánh tội thay tới đi. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Nghe nói như thế, đối phương lập tức thì nở nụ cười. Cũng không biết có phải hay không là dạng này sự tình cũng không phải là lần đầu tiên, đối với hình bộ quý củ, đối phương đã sớm biết, lập tức để người mang tới một cái lưu dân hóa trang người. Rất nhanh, thương nhân nhi tử liền bị mang ra ngoài. Cha. Nhìn ra được, đối phương tuy nhiên bị bắt được thiên lao, nhưng cũng không có bị tội gì. Ngoại trừ y phục ô mấy chút, còn là một bộ da mịn thịt mềm dáng vẻ. Về nhà lại nói, gặp chính mình nhi tử bị mang ra ngoài, Thương nhân nhẹ nhõm cười một tiếng, vội vàng quát lớn một câu. Nhất miệng, cũng không có tranh luận cái gì, dù sao lúc này còn tại hình bộ bên trong đây. Hiển nhiên là trải qua không chỉ một lần. Hai đầu lông mày không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại còn lộ ra không kiên nhẫn, tựa hồ là cảm thấy mình bị quan thời gian quá lâu, nên trước tiên đem chính mình mang đi ra ngoài. Được rồi, các ngươi có thể đi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đối phương liên tục gật đầu, mang theo chính mình nhi tử xoay người rời đi. Chỉ bất quá, vừa đi qua chỗ ngặt, liền thấy ngừng chân ở chỗ này Diệp Lưu Vân. Hình bộ có thể dùng tiền tìm người gánh tội thay dạng này sự tình, Diệp Lưu Vân sớm đã có nghe thấy, nhưng tận mắt chứng kiến qua, cái này còn là lần đầu tiên. Quả nhiên, chăm nghe không bằng một thấy, ai chỉ có tận mắt chứng kiến qua mới có thể hiểu dạng này sự tình, đến cùng là đến cỡ nào hung hăng ngang ngược. Ừm. Nhìn đến Diệp Lưu Vân về sau, thương nhân ngược lại là không có cảm thấy, nhưng thương nhân nhi tử lại là nhịn không được nhíu mày. Không có thấy có người sao? Đừng tại đây cản tiểu gia con đường, lan đi. Diệp Lưu Vân không có thân mang quan phục, mà chính là một thân y phục hàng ngày. Đối phương có lẽ là cảm thấy, trước mắt Diệp Lưu Vân cùng chính mình phụ thân một dạng, đều là dùng tiền muốn tới nơi này người quen. Cũng là phách lối đã quen, trực tiếp mở miệng quát lớn. Một bên thương nhân tại thấy cảnh này về sau, cũng là sắc mặt như thường bộ dáng. Hiển nhiên là quá quen thuộc. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, đối phương nhi tử có thể biến đến như vậy tùy ý, cùng đối phương yêu chiều có không nhỏ liên hệ. Đáng tiếc, chọc lầm người a. Không nghe thấy à, còn không đem đường cho tiểu gia tránh ra. Gặp Diệp Lưu Vân không nói gì, đối phương tâm tình rõ ràng biến là càng thêm bất mãn lên. Suy nghĩ thu hồi, nhìn trước mắt tư thái tùy ý người trẻ tuổi, Diệp Lưu Vân đông nhiên thì cười. Hình bộ quan viên nhìn trước mắt cái dương, hài lòng nở nụ cười. Lại là một bút tới sổ. Tuy nhiên còn muốn cùng vài người khác phân, nhưng sau cùng rơi xuống trong tay mình cũng còn sẽ có không ít. Nghĩ tới đây, một bên đem tiền cái dương thu lại đồng thời, còn nhịn không được, trực tiếp một bên vui vẻ nở nụ cười. Như loại này tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, tốt nhất là đến nhiều một chút cho phải đây, đến nhiều hơn, tiền của mình không phải cũng thì trở nên nhiều hơn sao? Đến mức nói những cái kia không có tiền. Đương nhiên là thật sớm trực tiếp giết chết ta, quan ở trong thiên lao đều lãng phí lương thực. Ngay tại cái này tâm tình thật tốt, chuẩn bị đứng dậy mang theo tiền rời đi thời điểm. Sau một khắc, vâng, một đạo điếc hai tiếng oanh mình, vang vọng tại hình bộ bên trong. Đều còn chưa kịp phản ứng, đây là cái gì tình huống đây? Liền thấy vừa mới bị chính mình thả ra người trẻ tuổi, thân ảnh trực tiếp liền bay ngược trở về, thân ảnh trùng điệp đập vào một bên trên mặt bàn, to lớn lực đạo, trực tiếp đem cái bàn đều bị vỡ nát. Cái này đột nhiên tới tình huống, trực tiếp để cái này hình bộ quan viên trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, đại não còn có chút không có kịp phản ứng đây. Nhi a, ta nhi a, trước hết kịp phản ứng là cái này dầm dĩ Trương thiếu gia không may lao cha, thậm chí đều không có thấy rõ ràng Diệp Lưu Vân là lúc nào xuất thủ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó chính mình nhi tử liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đất, hung hăng phun một búng máu. Tới kịp suy tư cái khác, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt thì chạy tới. Đây chính là chính mình duy nhất dòng độc đinh, muốn là không có, chính mình hương hỏa, thế nhưng liền không có. Ta nhi a. Gặp chính mình nhi tử đã là một bộ hơi thở mong manh dáng vẻ, dường như một giây sau thì không còn thở. Trung niên nam nhân trực tiếp đại hô lên. Đủ rồi, cãi nhau giống kiểu gì, nơi này là hình bộ, không phải nhà của ngươi. Bị như vậy lôi kéo cuống họng hô to, hình bộ quan viên chỉ cảm thấy mình đầu đều bị nhao nhao có chút đau. Trực tiếp cao mày quát lớn một tiếng. Đại nhân, cầu xin đại nhân vì con ta làm chủ a. Tựa như là thấy được cứu tinh một dạng, lúc này liền muốn thỉnh đối phương vì tự mình làm chủ. Nhìn lấy đã hít vào nhiều, thở ra ít người trẻ tuổi. Tuy nhiên không thèm để ý đối phương chết sống, nhưng cái này dù sao cũng là hình bộ địa bàn, phản mà đối phương vừa mới thế nhưng là đã cho tiền, nếu là thật cứ thế mà chết đi, chính mình chẳng phải là sẽ thật mất mặt. Cho nên trực tiếp ngẩng đầu, đối với góc tường vị trí nói ra, ngươi nào lại dám tại hình bộ độc thủ, thật to gan. Ngươi còn muốn đang nói cái gì đi đây? Nhưng một giây sau, hình bộ quan viên lời nói trực tiếp thì cắm ở trong cổ họng, đồng tử chấn trụ, sững sờ nhìn đối phương. Chỉ thấy Diệp Lưu Vân thân ảnh, chính nện bước cất bộ, thần sắc bình tĩnh đi ra. Ta ngay tại cái này, muốn tới bắt ta sao? Ngươi quân à, tuy nhiên không có nhớ ký tên, nhưng Diệp Lưu Vân đến là nhớ đến, chính mình giống như đã từng tịch thu qua đối phương nhà. Khó trách có tiền như vậy. Diệp Diệp chấn phủ sứ, tay đều có chút phát run. Tên kia trung niên thương nhân cũng kịp phản ứng. Động chính mình như tử, giống như không phải cái gì người bình thường à, nhưng không có cách, ngoại trừ dựa vào cái này hình bộ quan viên bên ngoài, chính mình cũng không có biện pháp nào khác. Đại nhân, ngài vừa mới thế nhưng là thu tiền. Làm cản. Trung niên thương nhân vốn cho rằng, cái này hình bộ người, hẳn là sẽ là đứng tại phía bên mình. Dù sao, dạng này lợi ích tới lui, cũng không phải lần đầu tiên, chung quy là có chút quan hệ. Nhưng trên thực tế, hình bộ quan viên trực tiếp thì nghiêm nghị quát lớn lên. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, bản đại nhân cái gì thời điểm thu qua tiền của ngươi? Nói đùa, Diệp Lưu Vân dạng này sát tinh ở chỗ này, vừa nghĩ tới Diệp Lưu Vân trước đó đã làm sự tình, hình bộ quan viên có thể không có trực tiếp sợ kẻ ra quần, cũng đã là rất tốt. Nơi nào còn dám thật cùng Diệp Lưu Vân giằng co? Còn có ngươi. Nói, trực tiếp chỉ hướng ngã trên mặt đất, mắt thấy cũng nhanh muốn không khí công tử ca. Còn tốt Diệp trấn phủ sứ tới kịp thời, nếu không liền muốn để ngươi đi ra ngoài, lớn mật cùng đồ, thế mà mưu toan chạy ra thiên lao, quả thực tội không thể tha. Không sai, người này chính là mình chạy. Căn bản thì không phải mình thả đi. Chỉ có thể nói, tại hình bộ nơi này ở lâu, rất nhiều con lượn lượn, đều rất rõ ràng. Diệp Lưu Vân không nói một lời, mà chính là có chút hăng hái nhìn lấy dạng này cho vui. Có thể biểu hiện như vậy, ngược lại để cái kia hình bộ quan viên toàn thân lông tơ run rẩy, là thật sợ a dù sao. Toàn bộ đại càn triều đình, người nào không biết Diệp Lưu Vân tính cách đâu, đắc tội người khác, khả năng chỉ là sẽ cho ngươi làm phán tử, nhưng nếu là đắc tội Diệp Lưu Vân, đó là thật sẽ trực tiếp động thủ a, người này căn bản thì không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Nhất phẩm đại thần đều đánh qua, chính mình tính toán cái gì a đại nhân, ngài không thể dạng này a. Trung niên thương nhân có chút trợn tròn mắt. Chính mình nhi tử trước kia không phải không đắc tội với người, nhưng những cái kia người, chính mình tùy tiện dùng tiền liền có thể giải quyết, nhưng hôm nay tình huống, rõ ràng có chút không giống a. Chúng ta còn cùng uống qua từ đâu, đại nhân, ngài lăn đi. Không thể lại để cho hắn nói tiếp. Một tiếng quát lớn đánh gãy đối phương về sau, trực tiếp một chân đem đối phương đá văng ra. Thế mà dám can đảm vu hãm bản quan, dám đến tiên lao làm cản, quả thực tội không thể tha, có ai không? Tuy nói về sau liền muốn thiếu một cái đưa tiền người, nhưng cùng mình cái mạng này so sánh, lại đáng là gì đâu, cho nên đang gọi người thời điểm, lộ ra đến vô cùng quả quyết. Rất nhanh thì có ngày nhà tù ngục tốt xuất hiện, đem cái này còn tại kêu to trung niên thương nhân mang đi liên đối lấy, còn có trên đất cái kia công tử ca, đem hắn miệng cho ta chán. Đây là sợ đối phương sẽ hô lên thứ gì hổ lang chi tử a. Chờ làm xong cái này một số về sau, lúc này mới vẻ mặt tươi cười đi tới Diệp Lưu Vân bên này. Hôm nay đây là cái gì thời gian, Diệp trấn phủ sứ làm sao có rảnh đến hình bộ? Quả nhiên là chăm nghe không bằng một thấy, bên ngoài đối thiên nhà tù truyền ngôn lại nhiều, cũng không bằng nhìn tận mắt một lần a. Trước đó giao dịch, Diệp Lưu Vân đều là nhìn ở trong mắt, cái kia quen thuộc dáng vẻ hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Có lẽ tất cả mọi người là như thế, muốn cải biến, trừ phi là đem hình bộ người tới một lần triệt triệt để thiết lập lại, nếu không căn bản là vô dụng. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hiển nhiên là biết Diệp Lưu Vân là có ý gì, cười lấy lòng hai tiếng về sau, lúc này đem vừa mới tiền cái dương đưa tới Diệp Lưu Vân trước mặt. Đây là tại hạ một điểm tâm ý, Diệp trấn phủ sứ mỗi ngày vất vả, điểm ấy coi như là Diệp trấn phủ sứ nước trả tiền. Lễ này tặng, vừa thu tiền, hiện tại thì dùng để hối lộ người khác. Cự tuyệt sao? Giống như cũng không có gì tất yếu. Bất quá, Diệp Lưu Vân cũng không có quên lần này tới chân chính mục đích. Với bạn, liền từ ngươi dẫn ta đi trong thiên lao đi một chút đi. Thiên lao? Ngược lại là không nghĩ tới, Diệp Lưu Vân muốn đi địa phương là bọn hắn hình bộ thiên lao. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá, thiên lao loại kia địa phương, tối tăm mà bước, vị đạo khó ngửi. Căn bản không muốn đi. Có vấn đề. Diệp Lưu Vân chỉ là một ánh mắt nhìn qua, đơn giản một vấn đề, để nguyên bản còn có chút không nguyện ý hình bộ quan biên, lập tức nghiêm túc lắc đầu. Không có không có. Diệp trấn phủ sứ muốn đi, tại hạ tự nhiên nguyện ý dẫn đường. Nói, lúc này đi tại phía trước. Không có cách, chuyện mới vừa rồi, để cái này hình bộ quan biên, bây giờ còn có chút sợ mất mật đây này. Bao nhiêu là lo lắng. Tuy nhiên Diệp Lưu Vân hiện tại không hề nói gì, nhưng bạn nhất nếu là thu được về tính sổ lời nói, vậy mình chẳng phải là muốn xui xẻo sao? Mặc kệ đối phương nội tâm ý nghĩ như thế nào. Lúc này Diệp Lưu Vân, ngược lại là sắc mặt như thường theo đối phương, cùng một chỗ đi đến thiên lao. Trên thực tế, thiên lao hoàn cảnh, cùng chiêu ngục, còn có luyện ngục so sánh, tuyệt đối là tốt nhất. Chỉ bất quá cái này hình bộ người kiểu sinh quán dưỡng, phàm là có một chút bất hảo địa phương đều không thể dễ dàng tha thứ, tự nhiên cũng liền cho nhịn không được dạng này thiên lao. Đúng rồi, đi đến nơi đây, hình bộ người mới ý thức được cái gì, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Lưu Vân. Còn không biết, Diệp trấn phủ sứ đến cái thiên lao này là có chuyện gì không? Thiên lao là hình bộ địa bàn, theo lý mà nói, Diệp Lưu Vân làm cẩm y địa vệ, nhưng thật ra là tham gia không đến thiên lao trong sự tình. Chỉ là trở ngại đối phương thực lực, cái này hình bộ người mới không dám nói thêm cái gì. Chỉ bất quá, về sau rất ngạc nhiên, Diệp Lưu Vân đến cái này trong thiên lao mục đích, chẳng lẽ lại là bệ hạ bên kia có cái gì hoàn mệnh? Đừng lo lắng, ta là mình tới, không mang thánh chỉ gì thế. Chỉ là một ánh mắt biến hóa, Diệp Lưu Vân liền có thể nhìn ra đối phương điểm kia tiểu tâm tư. Ngữ khí rất là không thèm để ý nói. Hắc hắc. Gặp tâm tư bị vạch trần, chỉ là có chút cười cười xấu hổ, cũng không có phủ nhận cái gì. Chỉ là tiếp tục xem Diệp Lưu Vân. Ngược lại là không có dấu diếm, dù sao, thiên lao loại địa phương này, sau này mình khẳng định là muốn thường tới, cũng không có gì tất phải ẩn giấu. Chiêu ngục cùng địa ngục phạm nhân đều đã chết gần hết rồi, không có cách, cũng chỉ có thể đến thiên lao bên này tìm tìm vui. Đến thiên lao tìm thú vui. Chương 240, thiên lao. Nhà ai người tốt ưa thích cái này á? Chương 240, thiên lao. Nhà ai người tốt ưa thích cái này a? Nhà ai người tốt sẽ đến trong thiên lao tìm thú vui a? Đây không phải đang trêu chọc chính mình đi. Có thể nói ở giữa, hình bộ người lập tức liền nghĩ đến chính mình nghe nói qua một số truyền văn. Có người nói cái này Diệp Lưu Vân rất hy vọng nhìn phạm nhân bị phạt đến chết, cũng lấy thế làm vui. Chiêu ngục cùng địa ngục bên trong đại đa số phạm nhân đều là vì vậy mà chết. Nguyên bản còn không có quá coi ra gì, chỉ cho rằng là cái gì người nói bừa liệt liệt truyền ngôn, nào có người tốt sẽ có loại này thích tốt. Nhưng hiện tại xem ra, cái này truyền văn rất có thể là thật đó a. Diệp trấn phủ sứ, cái thiên lao này bên trong mỗi một phạm nhân đều là ghi lại ở sách, nếu là vô cớ ngoài ý muốn nổi lên, tại hạ cũng không tiện hướng lên phía trên bàn giao a. Trên thực tế, trong thiên lao phạm nhân muốn thật sự là trọng yếu như vậy, cũng không có khả năng như vậy dễ dàng liền có thể bị dùng tiền chụp đi. Càng nhiều nguyên nhân hay là bởi vì trong thiên lao còn có không ít phạm nhân gia cảnh đều rất ưu việt đây, chỉ chờ người nhà của bọn hắn dùng tiền chuộc người. Một khi những người này đều chết, vậy mình đến tổn thất bao nhiêu tiền à? Suy nghĩ một chút đều cảm giác vô cùng đau lòng. Thật sao? Đối với trả lời như vậy, Diệp Lưu Vân ngược lại là không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Nếu là có thể dễ dàng thì đáp ứng, cái kia Diệp Lưu Vân ngược lại mới có thể cảm thấy kỳ quái đây. Cho nên Diệp Lưu Vân không chỉ có không có gì ngoài ý muốn, ngược lại vẫn là nở nụ cười nói. Nói đến, lần trước đi phủ đệ của ngươi, đã là thời gian thật dài trước sự tình, vừa bạn, dưới tay huynh đệ nhóm gần nhất một mực cùng ta hoán giận tình hình kinh tế hơi kém, đại nhân hẳn là sẽ không hẹp hỏi sao như vậy. Lại không đốc. Làm sao có thể nghe không hiểu, Diệp Lưu Vân trong lời nói xen lẫn ý uy hiếp. Nghĩ đến lần trước, cái kia như là cá giết sang sông đồng dạng hình ảnh, đến bây giờ còn là ký ức vẫn còn mới mẻ đây. Phàm là có chút thứ đáng giá, toàn bộ đều bị dọn đi rồi. Bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, ta cũng chỉ là cầm tới điều tra một chút, điều tra rõ ràng liền sẽ còn cho ngươi, dù sao ta cũng không phải cái gì ác nhân, đúng không? Đúng đúng đúng. Vội vàng đáp lời lấy đồng ý Diệp Lưu Vân. Mặt mũi tràn đầy định nọ nụ cười, cùng vừa mới đưa tiền tới trung niên thương nhân, quả thực không có sai biệt. Cái này trên trán cũng bắt đầu hiện đầy một tầng mồ hôi dị. Còn, nếu như vậy, nghe một chút là có thể, trước đó nói cũng đúng còn, có thể chính mình bị lấy đi những vật kia, nhưng đến hiện tại còn liền cái ảnh tử cũng không có chứ. Ngược lại là nghe nói, theo Diệp Lưu Vân những cái kia cầm ý gì vệ, từng cái đều là ăn đầy miệng chảy mỡ, kiếm lời cũng là đầy buồn đầy bát. Suy nghĩ một chút cũng có chút đau lòng. Dù sao, cái kia nhưng đều là tiền của mình a khu khu. Kỳ thật không dối gạt đại nhân, cái tiên lao này cũng có đoạn thời gian không có kiểm tra, muốn tới nơi này mà phạm quá nhiều người, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tiên lao vận hành bình thường. Kỳ thật nếu như đại nhân không tới, chúng ta cũng chuẩn bị dọn dẹp một chút tiên lao nhân số. Đại người đến thật đúng là kịp thời a. Cùng mình thật vất vả một lần nữa lại tích lũy xuống một ngôi nhà nghiệp so sánh, chỉ là tử mấy cái bản đáng chết phàm nhân mà thôi, đáng là gì? Tối đa cũng là thua thiệt ít tiền. Nhưng chỉ cần mình còn sống, cái này cơ hội kiếm tiền cuối cùng sẽ có. Có thể nếu là thật bởi vậy, bị Diệp Lưu Vân chầm chậm lên, vậy mình còn có thể hay không sống sót, coi như thật là một vấn đề. Thật sao? Diệp Lưu Vân giống như là không nhìn ra đối phương thần sắc biến hóa, mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Các ngươi trong tiên lao bộ sự tình, ta một cái cầm ý để vệ nhúng tay, sẽ không quá làm khó dễ các ngươi đi. Không làm khó dễ? Không làm khó dễ? Đối phương liền vội vàng lắc đầu. Vốn là Diệp Lưu Vân vẫn là tông sư thời điểm, cũng đã đầy đủ không kiêng nể gì cả. Hiện tại trở thành đại tông sư, những thứ này hình bộ người, có một cái tính toán một cái, căn bản không có dám đắc tội Diệp Lưu Vân. Làm cho Diệp trấn phủ sứ tham dự, cũng là ta thiên lao vinh hạnh a. Một bên nói, còn một bên đưa tay, xoa xoa mồ hôi trên trán, cũng không biết đây rốt cuộc là thân thể hư đâu, vẫn là nói bị hủ. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức đâu. Nghe nói như thế, Diệp Lưu Vân mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Đối với cái này, ngoại trừ phối hợp với cười bên ngoài, cũng không làm được hắn phản ứng của hắn. Chỉ có thể là không ngừng gật đầu, biểu đạt chính mình hoàn toàn không có mảy may bị phiền phức đến dáng vẻ. Liền như là Diệp Lưu Vân suy nghĩ một dạng. Trong thiên lao phạm nhân tuy nhiều, nhưng lại hết sức cao thấp không đều. Liếc một chút nhìn sang, thuần một sắc màu trắng phẩm chất thiên phú rộng, thậm chí ngay cả màu xanh phẩm chất đều đã rất hiếm thấy, vậy liền chứ đừng nói là cao hơn màu lam phẩm chất cùng màu tím phẩm chất. Nhìn những người này xanh sao vàng bọn dáng vẻ, không cần nghĩ cũng biết, sợ đều là một số bị bắt tới gánh tội thay lưu dân. Quét mắt những người này liếc một chút, Diệp Lưu Vân tổn thất nhìn thoáng qua đi theo tại bên cạnh hình bộ quan biên. Bao nhiêu là có chút có tật giật mình. Phát giác được Diệp Lưu Vân ánh mắt, lúc này cũng chỉ có thể là phối hợp với lập loè mà cười cười, căn bản không dám nói nhiều một câu. Bất quá, Diệp Lưu Vân cũng không có quá tính toán chuyện này. Tuy nói là bị bắt tới gánh tội thay, nhưng thiên lao không giống luyện ngục cùng chiêu ngục, phạm nhân không cần mỗi ngày đều lại nhận hình phạt. Ngược lại, làm lưu dân thời điểm, một ngày ba bữa đều là vấn đề. Nhưng là bị giam đến trong thiên lao về sau, tuy nói không có tự do, nhưng một ngày ba bữa vấn đề, thiên lao đều là quản, cho nên đợi ở chỗ này, phản mà không cần lo lắng sẽ bị chết đói. Nghĩ như vậy, giống như cũng rất trân trọng. Có ít người tình nguyện hoa rất nhiều tiền, cũng muốn từ nơi này ra ngoài. Nhưng cũng có chút người, đợi ở trong thiên lao, ngược lại muốn so đợi ở bên ngoài an ổn. Cũng chỉ có những thứ này sao? Thiên lao loại địa phương này, Diệp Lưu Vân cũng là lần đầu tiên tới. Nếu như đều chỉ là như vậy một số phạm nhân, cái kia Diệp Lưu Vân lập tức cũng không có cái gì hào hứng. Ừm. Ngược lại là không nghĩ tới Diệp Lưu Vân sẽ như vậy hỏi. Còn tưởng rằng giết mấy phạm nhân thì sẽ rời đi đâu, nhưng đối phương cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải gật đầu nói ra. Đại nhân nếu như muốn nhìn, phía dưới này còn có mấy tầng đâu. Thiên lao làm trên mặt nổi áp đảo chiêu ngục cùng địa ngục phòng giam, đương nhiên sẽ không cũng chỉ có cái này điểm địa phương. Phía trên quan cũng chỉ là một số phổ thông, tránh thức đặc thù một chút, đều bị nhốt tại cảng phía dưới tình huống. Dẫn đường đi. Diệp Lưu Vân không nói nhảm, trực tiếp quát tay áo, ra hiệu đối phương cho mình dẫn đường. Cái gì thời điểm bị như thế chỉ huy qua? Trước kia mặt đối với cái khác người thời điểm, chính mình thế nhưng là cao cao tại thượng hình bộ trọng thần, ai dám dùng như vậy khinh thị ngữ khí nói chuyện với mình? Nhưng không có cách nào. Người trước mắt là Diệp Lưu Vân, coi như tâm lý tức giận, lúc này cũng chỉ có thể là kìm nén, mặt mũi tràn đầy cay đắng nhẹ gật đầu, tiếp tục vì Diệp Lưu Vân dẫn đường. Triệu đại nhân, càng hướng xuống mặt đi, hoàn cảnh chung quanh thì càng rầu riếng, chung quanh đã không có nửa điểm ánh sáng mặt trời có thể chạy vào, dùng để chiếu sáng chỉ có ngọn đèn. Phụ trách trông giữ nơi này cai tù cùng tốt, khi nhìn đến Diệp Lưu Vân bên người hình bộ quan viên về sau, rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên là nhận biết, chỉ là không nghĩ tới, cái này thật tốt, hình bộ quan viên làm sao lại đi thẳng tới trong tiên lao đầu. Nhất là khi nhìn đến Triệu bên người đại nhân Diệp Lưu Vân về sau, rõ ràng rất nghi hoặc. Nguyên lai ngươi họ Triệu a? Diệp Lưu Vân thuận thế nhìn về phía Triệu đại nhân phương hướng. "Không phải, hợp lấy đến bây giờ, ngươi ngay cả ta tính cái gì cũng không biết." A sắc mặt lập tức thì biến đến biệt khuất đi lên. "Thật là xui xẻo, vì cái gì hết lần này tới lần khác là mình trực ban thời điểm tới đây a, phàm là sớm ngày chậm một ngày, hiện tại mang Diệp Lưu Vân đều tới thì không phải mình." Diệp trấn phủ sứ mỗi ngày quản lý sự tình nhiều như vậy, không biết tại hạ tính mệnh cũng là bình thường, tại hạ Triệu Nhất Chính. Trước kia tuy nhiên tịch thu qua đối phương nhà, nhưng còn thật không sao cả chú ý qua đối phương họ gì tên gì. Thì quan chức phẩm giai mà nói, Triệu Nhất Chính làm hình bộ quan viên, đứng hàng nhị phẩm, đã rất cao. Tối thiểu muốn so Diệp Lưu Vân dạng này nam trấn phủ sứ cao hơn, nhưng cũng liền chỉ là quan chức phẩm giai cao, đối mặt Diệp Lưu Vân thời điểm, căn bản cũng không dám bày ra cái gì giá đỡ đến, ngược lại lộ ra mười phần hèn mọn. "Các ngươi ánh mắt mù sao? Không thấy được Cẩm Ý Liễu vệ nam trấn phủ sứ tới rồi sao? Còn không mau bài kiến. Khi dễ không được Diệp Lưu Vân, chẳng lẽ còn khi dễ không được nhìn quản tiên lao những người này sao?" Nhất là những người này sững sờ biểu lộ, một lần để Triệu Nhất Chính hoài nghi, những người này có phải hay không đang xem kịch, nhìn đến chính mình như thế hèn mọn dáng vẻ, sợ là nội tâm đều đang mừng thầm đi. Nam trấn phủ sứ, nghe được Triệu Nhất Chính, mấy người này mới biết Diệp Lưu Vân thân phận. Chỉ bất quá, nam trấn phủ sứ, trước con này, giống như so ra kém hình bộ đi bất quá, vẫn còn có chút người phản ứng lại. Lập tức ý thức được Diệp Lưu Vân cụ thể thân phận. T, chẳng lẽ lại là vị kia thiếu niên đại tông sư, Diệp Lưu Vân? Không thể nào. Ta nói làm sao như thế quen hai đâu? Trông coi thiên lao người, cũng không giống như chiêu ngục cùng địa ngục người, trên cơ bản không ra được. Những người này mỗi ngày cũng đều là điểm danh tăng ca, đối với hoàng thành một số truyền văn, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều là biết một số. Cũng chính là lúc mới bắt đầu nhất không có kịp phản ứng, cho nên mới không nhớ ra được. Nhưng bây giờ kịp phản ứng sau, lập tức thì ý thức được. Trước mắt nam trấn phụ sứ, chính là gần nhất danh dương toàn bộ đại cản thiếu niên tông sư, không đúng, hiện tại phải nói là thiếu niên đại tông sư. Khó trách, trách không được rõ ràng quan chức càng cao, Triệu Nhất Chính lại biểu hiện như vậy khiêm tốn. Đại tông sư thực lực ở chỗ này đây, đừng nói Triệu Nhất Chính là đứng hàng nhị phẩm, liền xem như đứng hàng nhất phẩm, thực lực không đủ, sợ là cũng không có can đảm dám ở Diệp Lưu Vân trước mặt sù lông đi. Vừa mới là không biết thân phận, nhưng bây giờ biết, mỗi cái đều là không mình hành lễ, không dám có suy nghĩ lười biếng. Đi, khoát tay áo. Diệp Lưu Vân cũng không có lại bọn này thai tù trước mặt trang phê dự định, trực tiếp ra hiệu những người này có thể tán đi. Tiếp đó, vẫn là Triệu đại nhân dẫn ta đi đi thôi. Diệp trấn phủ sứ không so khách khí như thế, đây đều là ta phải làm. Thật sự là cười so với khóc còn khó coi hơn. Vốn nghĩ, đem cái này củ khoai nóng bằng tay, giao cho những thứ này trong thiên lao thai tù là có thể, nhưng bây giờ, Diệp Lưu Vân đều đã nói như vậy. Triệu Nhất Chính nơi nào còn dám nói cái gì phản bác. Chỉ có thể là tâm không cam tình không nguyện nhẹ gật đầu, tiếp tục đi ở phía trước, vì Diệp Lưu Vân dẫn đường. Chờ đi xa một số về sau. Những thứ này thai tù nhóm mới dám lặng lẽ đích nói thầm. T, vậy thì thật là thiếu niên đại tông sư Diệp Lưu Vân sao? Xem ra thật trẻ tuổi a. Nói nhảm, nếu như không năm nhẹ, làm sao lại được xưng là thiếu niên đây? Không thấy được Triệu đại nhân cái kia ngoan ngoãn phụ tiểu tư thái sao? Nếu như không phải đại tông sư, làm cho Triệu đại nhân như vậy tư thái. Nói cũng đúng a. Ai? Rõ ràng xem ra so ta tuổi trẻ nhiều như vậy, cái này tu vi đến cùng là tu luyện như thế nào đó a? Thiên lao những thứ này thai tù, bao nhiêu đều là thân phụ chút võ học công phu. Chỉ tiếc, tu vi cũng không tính là quá cao, cũng liền nhị lưu tam lưu dạng này, liền một cái nhất lưu đều không có. Suy nghĩ lại một chút Diệp Lưu Vân trẻ tuổi như vậy, cũng đã là đại tông sư. Lòng tràn đầy đầy mắt đều là hâm mộ a. Đến mức nói ghét. Ha ha. Làm cảnh sát cách không là rất lớn thời điểm, sát thực sẽ cho người dâng lên ghen tị tâm tình, nhưng nếu như chênh lệch đã lớn đến một cái khoa trường cấp độ, cái kia sẽ rất khó lại tăng lên cái gì ghen tị tâm tình. Thay vào đó, chỉ có kính nể. Mà Diệp Lưu Vân bên này, theo Triệu Nhất Chính, cũng coi là thấy được chân chính thiên lao. Cũng bắt đầu có càng cao phẩm chất tiên phú dòng xuất hiện. Ba cái lam, một cái tím. Đây chính là Diệp Lưu Vân một đường đi tới, nhìn đến so sánh hữu dụng tiên phú. Đương nhiên, những tiên phú này, nhiều nhất cũng chỉ có thể biến thành những tiên phú khác dòng kinh nghiệm giá trị, không có gì so sánh đặc thù. Diệp Lưu Vân không nói nhảm, trực tiếp chỉ ra mấy người kia. Ừm. Đang vì Diệp Lưu Vân dẫn đường Triệu Nhất Chính, khi nhìn đến Diệp Lưu Vân động tác như vậy sau, rõ ràng sửng sốt một chút. Vào xem lấy dẫn đường, vô ý thức đều quên, Diệp Lưu Vân tới mục đích thật sự. Kết quả sau một khắc, ông nội lực phun trào, vẹn vẹn chỉ là một cái phất tay, liền đoạn tuyệt mấy người này sinh cơ. Cùng dùng để gánh tội thay lưu dân khác biệt, những người này trên thân sát khí rất nặng, hiển nhiên đều là chút cùng hung cực các phạm nhân, cho nên tại động thủ thời điểm, Diệp Lưu Vân không có chút nào tâm lý áp lực. Nhất thời ngửa tay, Triệu đại nhân sẽ không để tâm chứ? Lấy đi những người này trên thân tiên phú dòng sau. Diệp Lưu Vân đơn giản hoạt động một số cổ tay, cười nhìn về phía trước mắt Triệu Nhất Chính. Không sẽ không. Đương nhiên sẽ không. Đây thật là gật đầu như dã tỏi. Tuy nói Diệp Lưu Vân sớm đã hung danh bên ngoài, nhưng mắt thấy Diệp Lưu Vân như thế tùy ý liền giải quyết 9 phạm nhân, vẫn là để Triệu Nhất Chính cảm giác được một trận không rét mà run. Đây vẫn chỉ là đối phạm nhân độc thủ. Muốn là đối chính mình độc thủ, sợ là mình liền cơ hội phản ứng đều không có, liền sẽ bị dễ dàng giải quyết đi. Càng là có tiền, thì càng sợ chết. Thú chi, chính mình không chỉ có chỉ là có tiền, còn có quyền. Thật vất vả leo đến hình bộ cái này vị trí, cái này ngày tốt còn ở phía sau đâu, muốn là hiện tại chết rồi, nhưng là cái gì cũng bị mất. Nghĩ tới đây, Triệu Nhất Chính nhìn về phía Diệp Lưu Vân ánh mắt, biến đến là càng thêm định nọt. Cái kia liền tiếp tục đi đi. muốn là cái thiên lao này bên trong cũng chỉ có cái này ba dưa hai táo, vậy sau này ngược lại cũng không cần tới quá nhẹ nhàng, ngẫu nhiên đến mấy lần là có thể. Đến mức hiện tại, đến đều đến, khẳng định là muốn đem cái này chiêu ngục tình huống bên trong cho thấy rõ ràng lại nói. Đại nhân mời tới bên này. Triệu Nhất Chính không nói nhảm, mặt mũi tràn đầy chất đống cười, mang theo Diệp Lưu Vân tiếp tục hướng thiên lao phía dưới đi đến. Quả nhiên, đến cùng là thiên lao, cũng không đến mức quá kém. Càng đi vào bên trong, cái này phạm nhân chất lượng lập tức thì đi lên. Cái này, còn có cái này. Đứng tại trong phòng giam ở giữa, Diệp Lưu Vân chỉ mấy cái phòng giam phương hướng. Sau đó nhìn về phía Triệu Nhất Chính. Nhớ kỹ sao? Diệp Trấn Phủ Sứ chờ một lát, ta cái này liền để người đem cái này mấy phạm nhân mang ra hành hình cho đại nhân nhìn. Không phải mấy cái này. Gặp Triệu Nhất Chính chuẩn bị sắp xếp người làm việc. Diệp Lưu Vân khoát tay áo, trực tiếp thì đánh gãy. Tại Triệu Nhất Chính có chút ánh mắt nghi hoặc xuống. Diệp Lưu Vân ngữ khí đương nhiên nói. Ngoại trừ mấy cái này, những người khác toàn bộ cầm ra đến. Thì mấy cái kia thiên phú dòng ước bằng không, mà lại trên thân không có chút nào sát khí, thân hình gầy yếu, rõ ràng cũng là loại kia bị bắt tới gánh tội thay lưu dân tạo hình. Tuy nói sớm đã dung nhập người này mệnh như cỏ rác thời đại, nhưng Diệp Lưu Vân cũng không đến mức suy nghĩ phòng tuyến cuối cùng đều không có, mà lại những người này trên thân cũng không có giá trị gì, tội gì như thế. A, một câu nói kia, thành công để Triệu Nhất Chính chấn kinh. Có vấn đề. Diệp Lưu Vân liếc một chút ánh mắt nhìn lại. Vốn còn nghĩ nói cái gì Triệu Nhất Chính, khi nhìn đến ánh mắt như vậy về sau, quả quyết lắc đầu phủ nhận. Không có không có. Hoàn toàn không có vấn đề. Nói, lúc này nhìn về phía phụ trách nơi này mấy cái thai tù cùng ngục tốt. Không nghe thấy Diệp Trấn Phủ Sứ mà nói sao. Còn không đem những phạm nhân này bắt lại hành hình. Ách! Loại công việc này lượng, thành công để những cái kia thai tù cũng có chút không biết làm sao. Nhưng cự tuyệt khẳng định là không có can đảm cự tuyệt. Những người này khả năng không biết Diệp Lưu Vân, nhưng bọn hắn có thể nhận biết Triệu Nhất Chính à, thì liền Triệu Nhất Chính tại Diệp Lưu Vân trước mặt, đều biểu hiện như thế khiêm tốn, vậy liền khẳng định không phải bọn hắn có thể đắc tội. Bất quá! Đến cùng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, vẫn còn có chút nghi ngờ. Đại nhân, cái kia muốn hành hình tới trình độ nào a? Thằng đến đem ngươi mệnh chết đến. Vốn là đối mặt Diệp Lưu Vân thời điểm, Triệu Nhất Chính liền đã rất sợ. Những người này còn ở nơi này hỏi một chút hỏi, Triệu Nhất Chính tức giận trở về một lần. Chỉ cần ngươi còn không có mệnh chết, thì cho ta đánh. Minh bạch. Gặp Triệu Nhất Chính thái độ như vậy, những người này cũng không dám nói thêm gì nữa. Vội vàng bắt đầu an bài nhân thủ, đem trong lao ngục phạm nhân, nguyên một đám đều mang ra. Đã có đoạn thời gian không có hành hình, rất nhiều hành hình công cụ thả đều nhanh muốn gì xét, bất quá không quan trọng, chính chính hảo tốt. A, tha mạng a. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết thì vang vọng tại toàn bộ trong thiên lao. Tha cho là phụ trách hình bộ thiên lao Triệu Nhất Chính, khi nhìn đến loại này tàn nhẫn tình huống về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy không thoải mái, kém chút đều muốn phun ra. Nhưng là vừa quay đầu, nhìn đến Diệp Lưu Vân không chỉ có không có chút nào không thoải mái, ngược lại là khỏe miệng mang theo đủ cười. Phản phất là rất hài lòng tình huống như vậy đồng dạng, Triệu Nhất Chính trong nháy mắt bưng kín miệng của mình, sợ phát ra một chút kinh doanh sẽ đánh nhiều đến Diệp Lưu Vân mở dạng. T. Nội tâm đối Diệp Lưu Vân kiên kỵ là nặng hơn A Đại Tông Sư đáng sợ, nhưng là một cái tính cách tàn nhẫn Đại Tông Sư mới càng thêm đáng sợ. Phù Chính Khanh là Đại Tông Sư, nhưng sẽ biết sợ Phù Chính Khanh lại cũng không có bao nhiêu, dù sao mọi người đều biết, Phù Chính Khanh có lý trí, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Nhưng Diệp Lưu Vân thì không đồng dạng. Biểu hiện như vậy, cái này không thuần thuần là loại kia lấy giết người làm thú vui cuồng độ sao. Không thể chơi vào. Căn bản không thể chơi vào. Người khác ý nghĩ như thế nào, Diệp Lưu Vân đương nhiên sẽ không quan tâm. Dù sao, chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình thu thập thiên phú dòng, cái này như vậy đủ rồi. Tuy nhiên trên cơ bản đều là một số màu lam phẩm chất, thì liên màu tím phẩm chất thiên phú dòng đều là tương đương hiếm thấy, nhưng Diệp Lưu Vân cũng không thất vọng. Thịt mỗi cũng là thịt ta huống chi, màu lam phẩm chất thiên phú dòng nhiều, cái kia phân giải về sau kinh nghiệm giá trị cũng là tương đương khả quan. Nói không chừng, lần này còn có thể cho mình tích tụ ra tới một cái màu vàng kim phẩm chất thiên phú dòng đây. Bất quá màu đỏ phẩm chất liền có chút khó khăn. Dù sao vậy cần kinh nghiệm giá trị, thế nhưng là một cái to lớn số lượng. Nhưng Diệp Lưu Vân cũng không nóng nảy, từ từ sẽ đến, sớm muộn có thể lại tích tụ ra mấy cái màu đỏ phẩm chất tiên phú dòng, cho đến lúc đó, nói không chừng chính mình tu vi đều có thể thuận lý thành chương đột phá. Tu luyện, đó là vật gì? Nhà ai người tốt nghiêm túc tu luyện a, khẳng định là muốn bật học nha. Kéo dài mấy cái canh giờ, chờ kết thúc về sau, nguyên một đám hành hình ngũ tốt, đều là đầy đầu hô to, cầm lấy cây roi tay, đều biến đến có chút phát run. Hiển nhiên là mệt nhọc. Làm không tệ. Đem cái cuối cùng tiên phú dòng bỏ vào trong túi về sau, Diệp Lưu Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Nhiều, đa tạ đại nhân tán dương. Tuy nhiên mỏi mệt, nhưng đang nghe Diệp Lưu Vân tán dương về sau, đều là dáng chống đỡ lấy tinh thần, không người nhìn về phía Diệp Lưu Vân, cũng không có keo kiệt. Theo trong tay trong dương, xuất ra một thỏi vàng, trực tiếp thì ném tới. Thưởng cho các ngươi, chính mình phân đi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nhìn đến có ban thưởng về sau, mấy người giống như là lần nữa khôi phục khí lực đồng dạng, trong mắt sáng ngời có thần, hưng phấn đối với Diệp Lưu Vân nói lời cảm tạ. Thiên lao ngục tốt mỗi bổng lộc tháng cũng không cao lắm, cho dù là có mấy người phân cái này một thỏi vàng, cũng bù đắp được bọn hắn tích lũy rất lâu. Có lẽ duy nhất không hưng phấn nổi cũng là một bên khác Triệu Nhất Chính đi. Dù sao tiền này vốn phải là chính mình mới đúng. Nhìn đến Diệp Lưu Vân cầm ban đầu cái kia thuộc về chính mình tiền đi ban thưởng người khác, Triệu Nhất Chính chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Ngạch rót tiền a, nhưng ở chú ý tới Diệp Lưu Vân nhìn qua ánh mắt về sau, Triệu Nhất Chính một cái giật mình, lúc này phản ứng lại, cười rạng rỡ nhìn về phía Diệp Lưu Vân. Tiếp tục đi, Thiên Lao còn không chỉ có cái này một tầng, phía dưới vẫn còn có phòng giam đây. Triệu Nhất Chính tự nhiên không dám cự tuyệt, lúc này tiếp tục vì Diệp Lưu Vân dẫn đường. Phía dưới mấy tầng phòng giam, giam giữ phạm nhân phẩm chất có thể nói là đại kém hay không. Thiên Phú Dòng cũng đều không khác mấy, không có gì đặc biệt đáng giá chú ý, cơ bản không có đặc thù Thiên Phú Dòng, vậy coi như làm tích lũy kinh nghiệm, cái kia thu vẫn là muốn thu. Mỗi một tầng Thiên Lao đều sẽ có chuyên môn ngục tốt cùng cai tù, cho nên ngược lại cũng không cần lo lắng mệt mỏi vấn đề. Lại thêm Diệp Lưu Vân bản thì sẽ không keo kiệt ban thưởng. Những người này ở đây hành hình thời điểm, thì biến đến càng thêm có động lực. Rất nhanh, tầng cuối cùng Thiên Lao đã đến. Vẫn là một dạng, ngoại trừ nơi này phạm nhân xem ra càng bẩn thỉu một số, giống như cũng không có cái gì đặc thù. Thẳng đến, ừm, màu vàng kim. Hệ thống kiểm chắc giới, một cái đặc thù màu vàng kim phẩm chất Thiên Phú Dòng, thành công đưa tới Diệp Lưu Vân chú ý. Chương 241, Thiên Mệnh Chi Tử. Trường lực không tệ, dùng để hóng gió vừa vặn. Chương 241, Thiên Mệnh Chi Tử. Trường lực không tệ, dùng để hóng gió vừa vặn. Mục tiêu, Lâm Thần. Tu vi cảnh giới, Thiên Thiên hậu kỳ. Thiên Phú Dòng, Thiên Mệnh gia thân, kim, liễm tứ, lam, một kim một lam sao. Tuy nhiên chỉ có hai cái Thiên Phú Dòng, nhưng bên trong một cái lại là hiếm thấy màu vàng kim phẩm chất. Mà lại, Thiên Phú như vậy dòng, lại là một cái Thiên Mệnh Chi Tử sao? Diệp Lưu Vân hiển nhiên là được chứng kiến Thiên Mệnh Chi Tử, dù sao, trên người mình Thiên Mệnh dòng, nhưng chính là như thế tới. Mà lại, Lâm Thần, cái này tên quả nhiên nghe xong thì rất như là Thiên Mệnh Chi Tử, á tựa hồ là thiên sinh tự mang đặc thù cảm ứng đồng dạng. Trong phòng giam, chính bẩn thịu ngồi ở bên trong Lâm Thần, phản phất là cảm ứng được có người đang nhìn chăm chú chính mình. Lòng có cảm giác ngẩng đầu, vừa vặn cùng Diệp Lưu Vân ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. Chỉ bất quá, Lâm Thần ánh mắt không hề giống những phạm nhân khác như thế, nhìn đến Diệp Lưu Vân lúc sẽ lộ ra cái gì khiếp đảm. Ngược lại hiếu kỳ đánh giá Diệp Lưu Vân, có chút ý tứ. Đây là người nào? Nhìn lấy Lâm Thần phương hướng, Diệp Lưu Vân thuận thế hỏi bên cạnh Triệu Nhất Chính một câu. Ách, Triệu Nhất Chính khẳng định là không nhận ra. Mặc dù là quản lý Thiên Lao hình bộ nhân viên, nhưng dạng này dơ giấy bẩn thỉu địa phương, Triệu Nhất Chính một năm nửa năm đều không nhất định sẽ tới một lần. Mà lại coi như tới, cái kia tối đa cũng là làm theo phép, tới đơn giản nhìn một chút, tuyệt đối sẽ không ở lâu. Đối với trong phòng giam phạm nhân, vậy dĩ nhiên thì càng chưa quen thuộc. May ra, một bên phụ trách cái này một tầng phạm nhân cai tù, tựa hồ là nhìn ra Triệu Nhất Chính dị dạng, vội vàng đứng dậy, cung kính đối với Diệp Lưu Vân nói ra. Đại nhân, này phạm nhân tên là Lâm Thần, ban đầu là phú thương Lâm gia chi tử, chỉ vì về sau trong nhà ra chút ngoài ý muốn, lúc này mới bị bắt đến nơi này. Cẩn thận nói một chút, có thể phát sinh ở Thiên Mệnh chi tử trên thân ngoài ý muốn, muốn đến khẳng định không phải cái gì chuyện bình thường. Với bạn, dù sao Diệp Lưu Vân cũng không nóng nảy, cái này Thiên Phú Dòng để ở chỗ này cũng sẽ không chạy. Ngược lại là hiếu kỳ, một cái Thiên Mệnh chi tử là như thế nào bị bắt được trong Thiên Lao. Gặp Diệp Lưu Vân đối dạng này sự tình hiếu kỳ, một bên Triệu Nhất Chính vội vàng hướng lấy cai tù nháy mắt, tự nhiên là Diệp Lưu Vân làm sao hài lòng sao lại tới đây. Cai tù cũng không đốc, tuy nhiên cái kia không nhận ra được cái này Diệp Lưu Vân là ai, nhưng chính mình đại nhân cái này thái độ liền đã rất nói rõ vấn đề. Lúc này không dám có bất kỳ ý kiến, mà chính là nghiêm túc không lời vì Diệp Lưu Vân giảng giải lên. Là như vậy, nguyên bản cái này Lâm gia tại Đại Càn cảnh nội cũng coi là có mặt mũi phú thương, tuy nhiên không tính là phú khả đích quốc, nhưng để Lâm Thần cả một đời áo cơm không lo, khẳng định là không có vấn đề gì. Nhưng lúc này cái này thời đại, phú thương có tiền nữa cũng bù không được quyền cung quyền, cho nên Lâm gia gia chủ liền tính toán vì chính mình bồi dưỡng được đến một vị cường đại võ giả. Nếu là trong gia tộc đã đản sinh ra cường đại võ giả, cái kia Lâm gia địa vị khẳng định phải so trước đó cường thịnh hơn. Cho nên không thiếu tiền, Lâm gia gia chủ trực tiếp tại một lần thương hội đấu giá bên trong mua một bản tuyệt phẩm võ học công pháp. Chuyện sau đó thì đơn giản, chỉ có thể nói Lâm gia gia chủ còn là xem thường giang hồ tàn khốc. Rất nhiều giang hồ võ giả khả năng cũng sẽ không bởi vì ngươi có rất nhiều tiền thì đối với ngươi làm gì, nhưng nếu như thân ngươi phụ tuyệt phẩm võ công hay là tương đối hiếm thấy linh khí, mà tự thân lại không có thực lực gì thủ hộ, cái kia tại rất nhiều giang hồ võ giả trong mắt, cái này cùng dê đợi làm thịt, khác nhau ở chỗ nào sao? Không chỉ là tuyệt phẩm công pháp bị cướp, Lâm gia đều bởi vậy bị cướp sạch không còn, toàn gia không ai sống sót, không sai làm Thiên Mệnh chi tử Lâm Thần, đương nhiên sẽ không tử ngay tại lúc này. Không chỉ có như thế, thành công sống sót Lâm Thần, không biết từ chỗ nào học được một thân bản sự, thành công vì Lâm gia báo thù. Loại này phạm nhân, làm sao lại bị bắt được trong Thiên Lao? Theo lý mà nói, loại này tình huống, hẳn là sẽ bị bắt được cầm y liễu vệ mới đúng chứ? Cai tù rõ ràng do dự một chút, không biết nên không nên nói. Nhưng ở chú ý tới Triệu Nhất Chính cái kia không kiên nhận ánh mắt về sau, đội vàng đè ép giọng nói, tiếp tục nói. Năm đó trông mà thèm tại Lâm gia sản nghiệp người có không ít, trong đó có Hình Bộ Thị Lang Nhi Tử. Đơn giản tới nói, Hình Bộ Thị Lang Nhi Tử cũng tham dự Lâm gia diệt môn sự tình, cái này Lâm Thần đã thành công báo thù, vậy dĩ nhiên cũng đem cái này Hình Bộ Thị Lang Nhi Tử làm thịt rồi. Trên thực tế, đây là Hình Bộ Thị Lang cố ý yêu cầu, muốn đem Lâm Thần quan tại Thiên Lao tầng cuối cùng, để trong ngày ngủ tốt, mỗi ngày đối Lâm Thần hành hình, nhưng lại không để cho trực tiếp chết đi, chính là muốn để Lâm Thần ngày ngày bị tra tấn. Chi tiết, Hình Bộ đã sớm nát, phía trên như thế, phía dưới tự nhiên cũng là như thế. Trong Thiên Lao những thứ này cai tù ngục tốt, đều đã thật lâu không có đối phạm nhân động thủ một lần, dù sao cũng sẽ không có người qua tới kiểm tra. chỉ phải bảo đảm phạm nhân sẽ không đi ra ngoài, cái này không là có thể sao? Dù sao đều là đi làm, suốt ngày mò cá đi làm, chẳng phải là càng tốt hơn? Chỉ có thể, hết thảy đều là nhân quả báo ứng, phàm là cái kia hình bộ thị lang nhiều đến trong thiên lao nhìn mấy lần, cái này Lâm Thần cũng không có khả năng qua như thế thư thái. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, làm thiên mệnh chi tử, cầm giữ có thiên mệnh khí vận gia thân, sẽ có tình huống như vậy, giống như cũng không phải một kiện rất đáng giá chuyện kỳ quái đi. Nói đến, năm đó cái này Lâm Thần tu vi, thế nhưng là đạt đến hậu thiên biên mãn, kém chút thì đột phá đến tiên thiên cảnh, vì bắt lấy cái này Lâm Thần, chúng ta hình bộ thế nhưng là thua tiền không ít người. Nói lên chuyện này thời điểm, thái tử trong giọng nói, nhiều ít vẫn là có chút oán khí. Dù sao, năm đó hình bộ thị lang, để bảo đảm nhất định có thể đem cái này Lâm Thần nhốt vào bên trong, căn bản liền không có thông báo cẩm y liễu vệ. Dù sao muốn là cẩm y liễu vệ độc thủ, người rất có thể thì được đưa tới chiêu ngục bên trong. Cho dù biết chiêu ngục tàn khốc, nhưng có lẽ hình bộ thị lang vẫn cảm thấy, đem bắt được người địa bàn của mình, mới có thể càng thêm yên tâm một số. Hậu tiên viên mãn. Nghe nói như vậy thời điểm, Diệp Lưu Vân rõ ràng nhíu mày. Tại hệ thống kiểm tra giới, cái này Lâm Thần tu vi, thế nhưng là đã đạt đến tiên tiên hậu kỳ, khoảng cách tông sư cảnh cũng bất quá chỉ có một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Cho nên, đối phương là đang bị nắm đến cái thiên lao này về sau, tu luyện phía trên đi. Đúng vậy a. Thái tù ngược lại là không có cảm thấy cái gì, ngược lại là nhẹ gật đầu, thuận thế nói ra. Nhắc tới cũng là đúng dịp, đương thời cái này Lâm Thần vừa bị bắt lúc tiến vào, cái này một tầng trong phòng giam đều đã chật cứng người, nhưng vừa vặn có một phạm nhân, hẳn là tuổi tác đến, trực tiếp chết rồi, đưa ra một vị trí. Cho dù hiện tại một lần nữa nói lên chuyện này thời điểm, thái tù cũng cảm giác rất trùng hợp. Lâm Thần vừa tới, người này liền chết, giống như là đã chú định chuyên môn cho Lâm Thần nhảy vị trí đi ra một dạng. Diệp Lưu Vân không nói gì, ngược lại là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lâm Thần vị trí, nhưng lại dường như có thể xuyên qua Lâm Thần, nhìn về phía Lâm Thần sau lưng, cái kia bị rơm rạ ngăn trở mặt đất. Căn này phòng giam nguyên lai chủ nhân là ai? Cái kia danh khí nhưng lớn lắm. Nói thế nào cũng là thiên lao, tự nhiên không có khả năng không có đóng qua so khá nổi danh tồn tại. Căn này phòng giam nguyên bản đang đóng người, là trăm năm trước trên giang hồ lừng lẫy có tên đại ma đầu, có thể hút máu người nhanh chóng tu luyện, nghe nói là phí hết khí lực thật là lớn, mới đem bắt lấy, cũng nốt ở nơi này. Nhưng hơn trăm năm đi qua, cho dù là tu vi lại cao hơn đại ma đầu, cũng đến bất quá thời gian trôi qua. Một tên tông sư cảnh đại ma đầu, cứ như vậy chết già ở trong phòng giam, coi như cái này kỳ thật bản thân cũng coi là một loại tra tấn đi. Thì ra là thế. Nghe đến nơi này, Diệp Lưu Vân ánh mắt đều biến đến hoảng nhiên rất nhiều. Quả nhiên không hổ là thiên mệnh chi tử, a toàn gia bị diệt môn, đều sắp trở thành thiên mệnh chi tử phù hợp. Gặp phải kỳ ngộ, tu luyện có thành tựu, trở về báo thủ. Bị bắt được thiên lao về sau, phát hiện tiền bối lưu lại công pháp, tiếp tục tu luyện. Chỉ sợ, nếu như không có mình, cái này Lâm Thần hẳn là sẽ tiếp tục tại cái này thiên lao bên trong an ổn tu luyện, thẳng đến tu vi đạt đến tầng thứ nhất định về sau, trực tiếp rời đi thiên lao. Từ đó trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc trò cá nhảy. Chỉ tiếc, gặp ta à? Không sai. Tại Diệp Lưu Vân suy đoán bên trong, trước đó bị quản tiên là cái gì ma đầu, tuy nhiên chết rồi, nhưng muốn đến hẳn là đem chính mình tu luyện công pháp, khắc ở trong phòng giam. Vừa lúc bị tiếp tục vào ở Lâm Thần thấy được. Đây cũng là thiên mệnh chi tử lao xáo lộ. Không có kỳ ngộ, làm sao có thể làm thiên mệnh chi tử đây? Diệp Trấn phủ sứ, muốn không trước tiên đem hắn cầm ra đến. Một bên Triệu Nhất Chính, gặp Diệp Lưu Vân tựa hồ đối với cái này Lâm Thần tràn đầy hứng thú. Liền muốn lấy, muốn hay không trước đem cái này Lâm Thần bắt lại hành hình. Không nóng nảy. Tốt cơm không sợ cơm. Nơi này ngoại trừ Lâm Thần bên ngoài, còn có mấy cái màu tím phẩm chất thiên phú dòng đâu, cũng không thể lãng phí. Cái này lưu đến sau cùng, trước theo người khác bắt đầu đi. Minh Bạch. Minh Bạch. Nghe được Diệp Lưu Vân nói như vậy, Triệu Nhất Chính tự nhiên không dám có ý kiến gì, lúc này liên tục gật đầu. Sau đó cho bên cạnh nhà tù đầu một ánh mắt. Hai tù trong lúc nhất thời hiển nhiên là còn chưa hiểu, cái này Triệu Nhất Chính là có ý gì đây? Nghe không hiểu Diệp Trấn phủ sứ ý tứ sao? Đem những phạm nhân khác mang ra, hành hình. Hành hình. Nói thật, hai tù nguyên bản chỉ cho rằng, đây là tựa như những phạm nhân này, cho nên mới qua đây xem, không nghĩ tới còn muốn hành hình. Lượng công việc lập tức liền dậy. Ừm. Triệu Nhất Chính trực tiếp trừng trong mắt nhìn sang. Hai tù liền xem như nghi hoặc, giờ phút này cũng chỉ có thể là giấu ở trong lòng. Vội vàng gọi người, chuẩn bị bắt đầu đem trong phòng giam phạm nhân lần lượt mang ra, sau đó bắt đầu hành hình. Không bao lâu, cái thiên lao này tầng cuối cùng cũng bắt đầu vang lên liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết. Đây là có chuyện gì? Nhìn lấy nguyên một đám phạm nhân bị bắt ra ngoài, một câu không nói, cột vào giá gỗ nhỏ phía trên thì đánh. Hơn nữa còn là đánh tới tử loại kia. Chết thì đổi cái kế tiếp. Tình huống như vậy, để cái kia vốn là tư thái tùy ý Lâm Thần cũng không khỏi nhíu mày. Nội tâm bắt đầu xuất hiện một trận không hiểu cảm giác bất an. Thì cùng Diệp Lưu Vân suy nghĩ một dạng, Lâm Thần lại bị bắt tới đây về sau, xác thực phát hiện trên một đời phạm nhân lưu lại thị huyết ma công. Vốn là dự định chờ hiện tại nơi này tu luyện tới tiên thiên viên mãn cảnh giới, đang chạy ra đi, sử dụng thị huyết ma công đặc điểm, một lần hành động đột phá tông sư cảnh giới. Chỉ là không nghĩ tới, còn kém cái cuối cùng tiểu cảnh giới, lại để cho mình đụng phải dạng này sự tình. Nhất là, Lâm Thần phát hiện, cái kia Diệp Lưu Vân ánh mắt, tựa hồ một mực đang quan sát chính mình. Tuy nhiên không biết Diệp Lưu Vân là ai, nhưng nhìn người chung quanh, đối Diệp Lưu Vân biểu hiện ra như vậy khiêm tốn bộ dáng. Muốn đến người này thân phận, đã càng cao, cũng là sự tình này kẻ chủ đạo. Vốn cho là, cái này hình có lẽ là muốn hỏi chút gì, có thể cho tới bây giờ, một vấn đề không có, phản mà chết phạm nhân càng ngày càng nhiều, cho nên, đây chính là thuần túy lấy ngược sát làm vui. Đây là cái gì đam mê? Dù là Lâm Thần, đều cảm thấy thật không thể tin. Dạng này đặc thù đam mê, là thật là lần đầu tiên gặp. Tuy nói bây giờ còn chưa có đến phiên chính mình, nhưng ấn chiếu tốc độ như vậy, hẳn là cũng nhanh đi. Nghĩ tới đây, Lâm Thần tuy nhiên nội tâm có chút bất an, nhưng ánh mắt lại dần dần bình tĩnh lại. Sợ? Làm có khí vận ra thân thiên mệnh chi tử, Lâm Thần tự nhiên là sẽ không sợ. Vốn là dự định tu luyện tới tiên thiên biên mãn lại rời đi, nhưng theo tình huống hiện tại đến xem, có lẽ chính mình muốn sớm một chút thời gian rời đi nơi này. Vừa nghĩ tới muốn rời khỏi, Lâm Thần nội tâm nhiều ít vẫn là có chút hưng phấn. Đại thù đã báo, thông qua học được thị huyết ma công, chắc chắn chờ rời khỏi nơi này, rất nhanh liền có thể đột phá tông sư cảnh, đến lúc đó còn không phải mình muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì sao? Càng thậm chí hơn, muốn tái hiện Lâm gia ngày xưa huy hoàng, cũng không phải là cái gì bất khả năng sự tình. Ngay tại Lâm Thần bên này hưng phấn lòng tràn đầy mơ màng thời điểm, Diệp Lưu Vân nhìn lấy không ngừng thu thập tiên phú dòng, sắc mặt càng hài lòng. Tầng cuối cùng phòng giam cũng không nhiều, phạm nhân số lượng thiếu, nhưng thiên phú dòng chất lượng cũng rất không tệ, cho dù đều bị phân giải thành kinh nghiệm, nhưng cái này kinh nghiệm số lượng cũng là tương đương khả quan. Hô, rất nhanh. Nhìn lấy không có hô hấp phạm nhân, phụ trách hành hình một tốt, một bên thở hổn hển, một bên ngừng vùng roi động tác. Rất lâu đều không có làm việc như vậy đo. Vừa mới bắt đầu thậm chí đều quên cái này cây roi làm như thế nào rút, may ra vừa đồng ý, cái này mới không có bị mất mặt. Đại nhân. Ừm. Nhìn đến ngục tốt như thế, cai tù khẽ gật đầu, hiện tại những phạm nhân khác đều đã được giải quyết, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng Lâm Thần. Cai tù ánh mắt xin chỉ thị nhìn về phía Triệu Nhất Chính. Tiếp tục đi. Gặp Diệp Lưu Vân bên này không nói gì, Triệu Nhất Chính cũng không nói nhảm, khoát tay áo, ra hiệu có thể đem sau cùng cái kia Lâm Thần cho mang ra ngoài. Đúng, đại nhân. Cai tù hiểu rõ lên tiếng. Sau đó khoát tay áo, để người đi mở ra Lâm Thần cửa nhà lao, đem Lâm Thần theo trong phòng giam mang ra ngoài, cùng những phạm nhân khác đi ra. Bị mang lúc đi ra, Lâm Thần thần sắc bình tĩnh, không sợ hai chút nào chi ý, thật giống như đến đón lấy bị hành hình cũng không phải mình mở dạng. Những người này hẳn là nghe ngươi ý tứ, mới sẽ làm như vậy đi. Thì khi đi ngang qua Diệp Lưu Vân trước mặt thời điểm, Lâm Thần bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Đến cùng là thiên mệnh chi tử, thật đúng là chẳng sợ hãi. Không sai. Xem ở cái này màu vàng kim phẩm chất khí vận thiên phú phía trên, Diệp Lưu Vân cũng không có phủ nhận. Thuận thế thì nhẹ gật đầu. Ngươi mục đích làm như vậy là cái gì? Chính là vì giết người tìm niềm vui. Luôn cảm thấy cái này Diệp Lưu Vân cần phải có mục đích gì mới đúng. Có thể nhìn lâu như vậy, Lâm Thần đều không nhìn ra, cái này Diệp Lưu Vân mục đích đến cùng lại là cái gì? Có vấn đề gì không? Mình coi như là đơn thuần giết người làm vui, cái này lại có vấn đề gì không? Diệp Lưu Vân mang theo cười nói. Các ngươi có thể bị bắt tới đây, trên tay sát nghiệp đều không ít, cùng một mực nuôi các ngươi, còn không bằng trực tiếp làm thịt, còn tiết kiệm xuống đến không ít lương thực đâu. Lâm Thần có chút nói không ra lời. Có lẽ là cảm thấy, chính mình sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến giống Diệp Lưu Vân dạng này người. Với bạn, trước khi đi, giải quyết ngươi dạng này đại ác nhân, cũng là không uổng phí ta tại cái này thiên lao mang lâu như vậy. Trầm mặc một hồi về sau, Lâm Thần đỗng nhiên thấp giọng nhỉ non một câu. Hiển nhiên, nắm giữ loại này đam mê Diệp Lưu Vân, đương nhiên trở thành Lâm Thần nghiêm trọng đại ác nhân. Giải quyết hết cái này Diệp Lưu Vân, chính mình cũng coi là vì dân trừ hại đi. Cái này thấp giọng nhỉ non thanh âm tuy nhiên rất nhẹ, nhưng cũng vừa vặn có thể chuyển vào đến trong thai của mọi người. Ừm. Thi liên một bên Triệu Nhất Chính, nghe nói như thế sau cũng không khỏi nhíu mày. Vốn nghĩ giải quyết hết cái này cái cuối cùng, sự tình hôm nay liền có thể kết thúc, chính mình cũng có thể đi về, không nghĩ tới còn nhảy nhót ra một người như vậy. Hôn vọng, thẳng đến ngươi trước mắt người này là ai chăng? Đừng nói lúc này Lâm Thần, còn thân phụ gông xiềng đây. Cho dù không có những thứ này gông xiềng trói buộc, Triệu Nhất Chính cũng sẽ không cảm thấy đối phương có thể là Diệp Lưu Vân đối thủ. Sợ là dễ dàng liền sẽ được giải quyết đi. Hừ, vậy ngươi có biết ta là ai? Lâm Thần khinh thường một tiếng hừ nhẹ, đến loại thời điểm này cũng không cần phải ngụy giả bộ nữa. Đang khi nói chuyện, độc thuộc về tiên thiên võ giả hộ thể cương khí đột nhiên theo Lâm Thần trên thân bạo phát ra, cương đại thanh thế trực tiếp đem hai bên ngục tốt cho chấn bay ra ngoài. Phá. Cùng một thời gian, Lâm Thần hai tay dùng lực trực tiếp đứt đoạn trên thân trói buộc thép xích sắt. Làm xong đây hết thảy sau, Lâm Thần cũng không có gấp động thủ, ngược lại là mặt mũi tràn đầy thoải mái hoạt động một chút cổ tay. Tự do cảm giác thật là tốt ta. Mặc dù nói mình là cố ý bị giam tại cái này thiên lao bên trong, chính là vì có thể có một chỗ yên tĩnh có thể dốc lòng tu luyện. Cũng không có những thứ này gông xiềng, vẫn là để Lâm Thần cảm thấy vô cùng khoái ý, mặt mũi tràn đầy vẻ nhẹ nhàng. Ngươi, đừng nói là phụ trách nơi này cai tù. Thi liên Triệu Nhất Chính cũng bị dạng này Lâm Thần cũng hù dọa, vội vàng trốn đến Diệp Lưu Vân sau lưng. Mặc dù là hình bộ nhị phẩm quan viên, nhưng Triệu Nhất Chính bản thân cũng không có gì tu vi. Đừng nói cái này Lâm Thần đã là tiên tiên hậu kỳ, coi như còn là viên mãn cảnh giới, cái kia cũng không phải Triệu Nhất Chính có thể đối phó. Tiên tiên võ giả, cái này sao có thể? Cai tù vẫn có chút nhãn lực độc đáo, lập tức thì nhận ra Lâm Thần trên thân tán phát đi ra tiên tiên cương khí. Đây chính là thuộc về tiên tiên võ giả phù hợp. Có thể cái này Lâm Thần bị bắt tới thời điểm, không có lẽ vẫn là hậu thiên võ giả mới đúng không? Mà lại, giống Lâm Thần dạng này võ giả, lại bị giam lại trước đó, đều sẽ có người đặc biệt, gây mất này vân lạc, để hắn không cách nào tiếp tục tu luyện. Bằng không, mỗi cái cũng giống như Lâm Thần dạng này, thiên lao làm sao có thể quan ở đâu? Ha ha ha, cái này còn không phải cảm tạ ngươi nhóm. nếu như không có các ngươi cung cấp địa phương, ta còn thật không có cách nào như thế chuyên chú dốc lòng tu luyện a. Đợi ở trong thiên lao, mỗi ngày đều có người chuyên môn đưa cơm, hơn nữa còn không cần lo lắng bị quấy rầy, còn có so cái này thư thích hơn tu luyện trường sao? Đến mức gân lạc vấn đề, Lâm Thần bằng vào tự thân công pháp đặc thù tính, cũng sớm đã đem khôi phục, chỉ là không có người biết thôi. Khí vận ra thân đây, nếu như ngay cả dạng này sự tình đều làm không được, còn tính toán cái gì khí vận chi tử? Vốn là tính toán đợi tu vi lại đột phá tiếp về sau rời đi, không nghĩ tới lại gặp ngươi loại này lấy giết người làm thú vui lắc tặng, vừa vặn trước khi rời đi giết người, ta cũng coi là vì dân trừ hại. Vốn là Triệu Nhất Chính còn có chút sợ đây, nhưng đang nghe Lâm Thần nói như vậy về sau, Triệu Nhất Chính ngược lại không sợ. Đúng nga, có Diệp Lưu Vân ở chỗ này, có gì phải sợ? Tiên Tiên, tại Diệp Lưu Vân cái này đại tông sư trước mặt, Tiên Tiên nhằm nhỏ gì a? Đừng nói như thế chính nghĩa Lâm Nhiên. Diệp Lưu Vân không quan trọng cười cười. Đối với hiện trường biến hóa, từ đầu đến cuối Diệp Lưu Vân biểu lộ đều không có biến hóa quá lớn, đã sớm dự liệu được, lại có cái gì tốt ngoài ý muốn đây này. Nếu ngươi chính là cái gì chính nghĩa chi sĩ, khi nhìn đến ta động thủ trước tiên thì động thủ, mà không phải chờ tới bây giờ, nói cho cùng, ngươi cũng là vì tư lợi người đi. Đang muốn thấy ngứa mắt, cái này Lâm Thần đã sớm động thủ, mà không phải chờ đao nhanh sẽ rơi xuống trên người mình thời điểm mới động thủ. Người này a, luôn luôn thích cho mình dãy chút mặt mũi. Thử, sắc mặt lạnh lẽo. Tuy nói đúng là Diệp Lưu Vân nói dạng này, nhưng bị cha tấn nói thẳng ra, vẫn là để Lâm Thần cảm giác mất thể diện. Ta nhìn ngươi còn có thể trang tới khi nào? Tại Lâm Thần xem ra, nhìn đến chính mình bộc phát ra tiên thiên cảnh giới tu vi lúc, cái này Diệp Lưu Vân phản ứng, phải cùng cái khác những người kia một dạng, đều sẽ biểu hiện như vậy hoảng sợ, có thể cái này từ đầu đến cuối lạnh nhạt bộ dáng, để Lâm Thần rất là bất mãn. Chính mình cách nhiều năm như vậy mới xuất thủ như thế một lần, căn bản không cho phép bất kỳ khinh thị. Đang khi nói chuyện, Lâm Thần vận chuyển công pháp, song trưởng hướng về Diệp Lưu Vân phương hướng. Ông, một trận mãnh liệt khí lưu, theo mặt đất của tới, nội lực hóa thành giống như du long, đánh phía Diệp Lưu Vân vị trí. Thành thế cũng không nhỏ. Xem ra, cái này Lâm Thần bản thân công pháp tu luyện cũng là có chút môn đạo. Tùy thời tiên thiên hậu kỳ, nhưng cái này phát huy ra uy lực lại không so tiên thiên viên mãn võ giả yếu. Bành! Phấn khởi bụi đất, trực tiếp đem Diệp Lưu Vân ngạch thân ảnh bao vây ở trong đó. Lâm Thần sau cùng mỉm cười, cho là mình đã giải quyết đối phương, nhưng lại chú ý tới, nguyên bản trốn ở Diệp Lưu Vân sau lưng Triệu Nhất Chính, trên mặt lại không có chút nào lo lắng, ngược lại lại dùng một chủng loại giống như nhìn người chết ánh mắt nhìn chính mình. Biểu hiện như vậy, để Lâm Thần nhịn không được nhíu mày. Quả nhiên, chờ bụi bay dần dần tán đi về sau, Diệp Lưu Vân cái kia hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh, không có xuất hiện ở Lâm Thần trong tầm mắt. Làm sao có thể? Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Coi như sẽ không bị một kích giải quyết, nhưng cũng không đến mức một điểm thương thế đều không có đi. Coi như không tệ. Diệp Lưu Vân đến là không có để ý cái gì, ngược lại là tùy ý phất phất tay, tán đi trước mắt bụi đất. Sau đó vừa cười vừa nói, trường lực không tệ, trời nóng lúc dùng để hóng hóng gió, có lẽ sẽ có không giống nhau hiệu quả. Diệp Lưu Vân trên mặt mặc dù là mang theo cười, có thể cái này lời nói ra lại làm cho Lâm Thần gắt gao nắm lại nắm đấm. Chương 242, mới màu đỏ thiên phú xuất hiện, lòng muốn sự thành. Chương 242, mới màu đỏ thiên phú xuất hiện, lòng muốn sự thành. Chính mình tuyệt thế võ học, thế mà bị đối phương đánh giá vì chỉ có thể dùng để học gió. Từ khi chính mình học có thành tựu về sau, cái gì thời điểm bị qua khinh thị như vậy? Người muốn chết? Học gió đúng không? Vậy liền thử nhìn một chút, ngươi có thể kháng trụ bao nhiêu? Nội tâm xen lẫn phẫn nộ, Lâm Thần lần này là vận đủ nội lực toàn thân, song trưởng đều xuất hiện, mãnh liệt khí lưu bắt đầu vờn quanh tại Lâm Thần hai tay ở giữa. Song Long xuất hải. Và anh. Liên tiếp hai đạo giống như du long nội lực, bàn treo lấy sông về Diệp Lưu Vân vị trí. Lần này, Diệp Lưu Vân ngược lại là không có tiếp tục không nhìn, ngược lại là giơ tay lên. Nhìn đến Diệp Lưu Vân động tác như vậy, Lâm Thần sắc mặt khinh thường, chính mình toàn lực một trường, cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể ngăn cản. Ông. Chỉ tiếp, Lâm Thần trên mặt cái kia tự tin biểu lộ, cũng không có tiếp tục bao lâu, thì triệt để tan thành mây khói. Thay vào đó, là nồng đậm không thể tin, giống như gió nhẹ thổi qua đồng dạng. Nhìn như cường đại nội lực du long, tại tiếp xúc đến Diệp Lưu Vân trong nháy mắt, liền trực tiếp tản ra, hóa thành một chút gió nhẹ, tiêu tán tại trong không khí. Lâm Thần cũng không phải là khó có thể tin, Diệp Lưu Vân có thể tiếp được chính mình một chiêu này. Chỉ bất quá, dạng này tư thái, có phải hay không có chút quá phong khinh vân đạm a, đây chính là chính mình toàn lực một kích, lại bị Diệp Lưu Vân như thế hời hợt hóa giải, cái này đủ đã có thể nói rõ, chính mình cùng Diệp Lưu Vân ở giữa, có thực lực tuyệt đối chênh lệch. Điều đó không có khả năng, ngươi đến cùng là ai? Lâm Thần lắc đầu, một bộ hoàn toàn không thể tin được khẩu khí. Hừ, trốn ở Diệp Lưu Vân sau lưng Triệu Nhất Chính, gặp Lâm Thần công kích, bị Diệp Lưu Vân dễ như trở bàn tay hóa giải về sau, lập tức thì tự tin đi lên. Một tiếng nhẹ a về sau, cứng cổ đối Lâm Thần nói ra: "Ngươi cho rằng ngươi cái kia chút thực lực, liền có thể chạy ra cái thiên lao này sao? Cũng không nhìn một chút ngươi đứng trước mặt chính là người nào, đây chính là chúng ta Đại Càn thiếu niên đại tông sư, Cẩm Y Liễu vệ nam trấn phủ sứ, Diệp Lưu Vân Diệp đại nhân. Toàn đại càn người nào không biết, Diệp đại nhân thế nhưng là đường đường chính chính đại tông sư, ngươi liền tông sư đều không phải là, tại Diệp đại nhân trước mặt nhằm nhỏ gì a?" Trước đó vẫn là Diệp trấn phủ sứ dạng này gọi đây, lúc này trực tiếp thì xưng hô lên Diệp đại nhân. Không có cách, cho dù thì quan chức mà nói, Triệu Nhất Chính cái này nhị phẩm hình bộ đại thần, khẳng định phải so Cẩm Y Liễu vệ nam trấn phủ sứ cao hơn. Nhưng thực lực này ở chỗ này, Triệu Nhất Chính tại Diệp Lưu Vân trước mặt, thế nhưng là liền sù lông dũng khí đều không có. Đại tông sư, lúc này Lâm Thần căn bản thì không có tâm tư đi quan tâm Triệu Nhất Chính trầm trọng, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía trước mắt Diệp Lưu Vân. Hiển nhiên là không nghĩ tới, trước mắt cái này xem ra tuổi tác tựa hồ so với chính mình còn nhỏ một chút người, thế mà lại là một cái đại tông sư. Cái này sao có thể? Lâm Thần một mực tự nhận là mình đã là thế gian hiếm thấy nhân vật thiên tài, có thể coi là như thế, cũng mới tu luyện đến tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách tông sư đều còn cách một đoạn đây. Thế giới bên ngoài là thế nào, chẳng lẽ lại chính mình đã lạc hậu hơn thời đại? Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Lâm Thần có chút vô pháp tiếp nhận. Nếu như thế giới bên ngoài, toàn bộ đều là như trước mắt cái này Diệp Lưu Vân một dạng thiên tài, vậy mình còn có tất muốn đi ra ngoài sao? Còn không bằng ở trong thiên lao một mực đợi đâu, tối thiểu nơi này còn an toàn một số. Nhất định là ngươi tu luyện cái gì đặc thù công pháp, cái gì thiếu niên đại tông sư, nghĩ muốn gạt ta. So sánh với Diệp Lưu Vân là thiếu niên đại tông sư dạng này thuyết pháp, Lâm Thần càng thêm tin tưởng, chỉ là đối phương tu luyện cái gì so sánh đặc thù công pháp mà thôi. Đang khi nói chuyện, Lâm Thần lại lần nữa độc thủ, lần này ngược lại là không có cùng vừa mới một dạng vận công xuất thủ. Nhận biết trực tiếp gần người mà lên, hướng về Diệp Lưu Vân vị trí vọt tới. Đại hỏa diễm tay. Những cái này công pháp cũng là rừng thần gia tộc đang bị diệt cửa, Lâm Thần chạy ra lên trời về sau, trong lúc vô tình tại một chỗ sơn động bên trong lấy được. Chỉ có thể nói, đến cùng là thiên mệnh chi tử, sơn động bên trong gặp phải tiền bối truyền thừa, vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Những cái này công pháp không chỉ là uy lực không tệ, phẩm giai cũng rất cao. Vâng. Trong bàn tay, nóng rực hỏa diễm ở bang nổ lên, nhanh chóng hướng về Diệp Lưu Vân phương hướng chạy tới. Công pháp không tệ. Diệp Lưu Vân không có keo kiệt chính mình tán dương. Không tệ thì là không tệ. Chỉ tiếc, tốt chỉ là công pháp mà thôi, lúc này lấy cái này Lâm Thần nội lực, còn chưa đủ lấy phát huy cái này cái gì đại hỏa diễm tay uy lực lớn nhất. Nếu như về sau, chờ lấy Lâm Thần tu vi cảnh giới đi lên, nói không chừng phát huy ra uy lực, liền sẽ càng thêm cường đại. Nhưng rất hiển nhiên, cái này Lâm Thần đã không có sau đó. Diệp Lưu Vân thậm chí đều không có ngăn cản ý tứ, mắt thấy trưởng lực của mình, liền muốn trực tiếp đánh vào Diệp Lưu Vân trên thân, Lâm Thần tự tin cười. Thế mà liền tránh đều không tránh một chút. Như vậy xem thường ta đúng không? Vậy liền đi chết đi. Thật đáng tiếc. Lần này, Lâm Thần liền đụng phải Diệp Lưu Vân năng lực đều không có. Ông. Nương theo lấy ong ong âm thanh nổ lên, một đạo nội lực hình thành phòng hộ cháo, tại Diệp Lưu Vân trùng quanh dâng lên. Tuy nhiên chỉ có nhàn nhạt một tầng, nhưng lại vừa vặn có thể vững vàng ngăn trở Lâm Thần trưởng lực. Cái này đại hỏa diễm tay là Lâm Thần lúc này công pháp mạnh nhất thủ đoạn, nhưng dù cho như thế, lại ngay cả chạm đến Diệp Lưu Vân cơ hội đều không có, chứ đừng nói là một lần muốn trọng thương Diệp Lưu Vân. Không, không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Cho dù là cho tới bây giờ, Lâm Thần còn là một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, Lâm Thần một đường lên đều là thuận thuận lợi tu luyện có thành tựu, còn thuận lợi báo thù, thậm chí là đạt được những cái kia công pháp quá trình, cũng là vô cùng thuận lợi. Cho dù về sau bị bắt được thiên lao, nhưng tại Lâm Thần xem ra, đây cũng là chính mình cố ý mà làm. Huống chi, tại được đưa tới thiên lao về sau, chính mình còn thuận lợi đạt được tiền bối lưu lại thị huyết ma công. Vốn nghĩ trở ra thiên lao liền có thể bắt đầu chính thức tu luyện, lại không nghĩ rằng, chính mình sợ là không thể rời bỏ cái này thiên lao. Không, ta Lâm Thần tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chết ở chỗ này. Chính mình nhân sinh vừa mới bắt đầu, lập tức liền có thể có quang minh tương lai. Làm sao có thể sẽ chết ở chỗ này đây? Muốn đến nơi này. Lâm Thần ánh mắt dứt khoát, gia tăng trên tay trưởng lực. Ừm. Đây là muốn cùng mình liệu mạng. A Diệp Lưu Vân hơi hơi khiêu mi, tựa hồ có chút ngoài ý muốn cái này Lâm Thần quyết định, vừa vặn, chơi không sai biệt lắm, cũng là thời điểm cái kia kết thúc. Nhưng ngay ở chỗ này, Lâm Thần bỗng nhiên trưởng lực vừa thu lại, mượn công pháp lực phản chấn, nhanh chóng hướng lấy thiên lao phía trên thả người mà đi. Thì ra là thế. Nguyên lai là muốn chạy a, vậy liền không kỳ quái. May mà Diệp Lưu Vân còn tưởng rằng, cái này thiên mệnh chi tử vẫn có chút huyết tính, muốn cùng mình liều mạng đâu, hiện tại mau đem tới, còn là mình cả nghĩ quá rồi. A đây cũng chính là Lâm Thần không biết Diệp Lưu Vân ý nghĩ. Bằng không, cao thấp đến trực tiếp mang ra. Đặc biệt, ngươi đường đường một cái đại tông sư, mà ta vẫn là tiên thiên cảnh giới võ giả đâu, liều mạng với ngươi cái dám mệnh a mà lại, đây coi là cái gì liều mạng, rõ ràng thì là muốn chết tốt ta. Mau đuổi theo. Mau đuổi theo a. Đừng để hắn chạy. Một bên Triệu Nhất Chính, khi nhìn đến chuẩn bị chạy trốn Lâm Thần, kịp phản ứng về sau, vội vàng thì hô to lên. Ở ngay trước mặt chính mình chạy ra thiên lao. Cho dù chính mình có tiền, nhưng cái này muốn trách phạt xuống tới, đoán chừng đối chính mình cũng sẽ có chút ảnh hưởng đi. Vâng. Đại nhân. Bên người những cái kia thai tù cùng những ngục tốt, đang nghe Triệu Nhất Chính mà nói về sau, cũng đều là đồng loạt phản ứng lại, không có chút nào do dự, vội vàng thì đuổi theo. Chỉ bất quá. Ai nha? Người nào đẩy ta? Chớ đẩy A. Đừng tại đây chặn đường A. Cũng không biết có phải hay không là người nào dẫm lên người nào. Phía trước nhất mấy người kia, trực tiếp thì ngã rầm trên mặt đất liên đối lấy phía sau một số người, cũng đều là đồng loạt theo ngã xuống. Tình cảnh này, nếu như không phải phát sinh ở trong thiên lao, đoán chừng sẽ tương đương buồn cười đi. Triệu Nhất Chính trầm mặc, đồng thời mặt đều đi theo đen lại. Nghiêm chỉnh mà nói, những người này cũng coi là chính mình thủ hạ. Mặc dù biết chính mình thuộc về quản lý, tay người phía dưới cũng không có năng lực gì, nhưng lúc này tình huống như vậy, liền có chút quá phế vật đi. Nhìn lấy những người này liễu dĩu tranh luận dáng vẻ, Triệu Nhất Chính nắm đấm đều gắt gao nắm lên, rất nhiều một bộ muốn đích thân động thủ đánh những người này một đám ý nghĩ. Ngược lại là Diệp Lưu Vân. Đối với tình huống như vậy, ngược lại là không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Dù sao cũng là thiên mệnh chi tử nha. có thiên mệnh phù hộ đâu, lại không hợp thói thường sự tình, phát sinh ở thiên mệnh chi tử trên thân, cũng sẽ có vẻ vô cùng hợp lý. Đáng tiếc, trên đời này bị thiên mệnh phù hộ người, không chỉ có riêng chỉ có ngươi một cái. Hảo cơ hội. Lâm Thần bên này, khi nhìn đến tình huống như vậy về sau, cũng là vô cùng hưng phấn, chính mình thành công thoát đi xác suất tăng lên thật nhiều a thẳng đến. Và anh, một đạo nội lực cầm vang đánh tới, trực tiếp thấu thể mà ra. Giữa không trung Lâm Thần chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, đại não chấn động ong ong, sau đó cũng là tay chân bắt đầu mất lực, liền nội lực đều không thể vận dụng, cả người thân ảnh trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Ngươi, mà lúc này đây, Lâm Thần cũng nhìn thấy, chính chậm rãi buông cánh tay xuống Diệp Lưu Vân. Hiển nhiên, vừa mới cái kia đạo nội lực cũng là Diệp Lưu Vân đánh ra tới. Tại sao có thể như vậy? Kỳ thật, loại chuyện nguy hiểm này, Lâm Thần cũng không phải là không có trải qua, chỉ là mỗi một lần đều lại bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, luôn luôn làm cho Lâm Thần gặp dự hóa lành, còn sống sót. Dần dà, Lâm Thần cũng bắt đầu biến đến có chút không lo không sợ, căn bản không cho rằng có dạng gì nguy hiểm là thật sự có thể giết chết chính mình. Nhưng hôm nay, dạng này sự tình thật phát sinh. Yên tâm chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ kế thừa ngươi cái kia phần khí vận. Lâm Thần có chút không rõ, Diệp Lưu Vân cái này nói rốt cuộc là ý gì? Kế thừa chính mình khí vận. Đáng tiếc, phần này nghi hoặc chỉ có thể là bị Lâm Thần giấu ở trong lòng, liền hỏi ý kiến hỏi lên khí lực cũng không có. Cuối cùng, cũng chỉ có thể là mang theo loại này nồng đậm không cam lòng, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Tận đến giờ phút này, Lâm Thần còn là một bộ chờ liếc trong mắt dáng vẻ, xem ra cái này chết chính là thật không cam lòng a hô. Ngay tại Diệp Lưu Vân thuận thế lấy đi đối phương tiên phú dòng thời điểm, một bên Triệu Nhất Chính tại nhìn thấy màn này về sau, cũng là một bộ thở dài một hơi dáng vẻ. Quá tốt rồi, Lâm Thần chết rồi, chính mình cũng sẽ không cần lo lắng sẽ thu đến cái gì trách phạt. Diệp đại nhân thần công cái thế, loại này con kiến hôi, thế mà cảm giác khiêu khích Diệp đại nhân thần uy, quả thực là không biết sống chết ta. Cái này Triệu Nhất Chính trước kia chỉ là nghe nói qua Diệp Lưu Vân tu vi cường đại, nhưng tận mắt nhìn đến, cái này còn là lần đầu tiên. Nhất là loại này sát phạt quyết đoán, xem nhân mạng như cỏ rác đồng dạng tư thái, mới là nhất làm cho Triệu Nhất Chính e ngại. Vạn nhất cái này một cái không hài lòng, đối với mình phất phất tay, chính mình sợ là thì mất mạng đi. Nghĩ tới đây, Triệu Nhất Chính nhìn về phía Diệp Lưu Vân ánh mắt đều biến đến là càng kiêm tốn. Mà lúc này đây, chung quanh những cái kia thai tù những ngục tốt, lúc này cũng kịp phản ứng, đồng loạt không người nhìn về phía Diệp Lưu Vân. Diệp đại nhân thần công cái thế, thiên hạ vô song, không có Lâm Thần tồn tại, những thứ này thai tù những ngục tốt, ngược lại cũng sẽ không lại phát sinh ngã xuống dạng này ngoài ý muốn. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến, Diệp Lưu Vân bản thân có màu vàng kim phẩm chất khí vận dòng, vừa vặn cùng theo Lâm Thần cái này bên trong đạt được thiên phú dòng độ phù hợp cực cao, hai cái màu vàng kim phẩm chất thiên phú dòng dung hợp, nói không chừng có thể cho Diệp Lưu Vân mang đến không giống nhau kinh hỉ đây. Đi, đại chuyện nơi đây liền đã được giải quyết, cái kia liền trở về đi. Có thời gian ở chỗ này lãng phí, còn không bằng trước trở về xem một chút, chính mình lần này ở trong tiên lao thu ở đây, có thể không có thời gian, cùng Triệu Nhất Chính ở chỗ này lá mặt lá trái. Tại hạ đưa Diệp đại nhân rời đi đi. Triệu Nhất Chính cong cong thân thể, chuẩn bị đưa Diệp Lưu Vân rời đi. Cái này sợ là đều đã quên, chính mình vẫn là cái nhị phẩm quan chức hình bộ đại thần đi. Không cần. Khoát tay áo. Diệp Lưu Vân cũng không cần đối phương đưa chính mình rời đi, thuận thế còn nói một câu. Quản lý tốt thiên lao, chờ qua một đoạn thời gian, ta sẽ lại tới. Tuy nhiên lần này trên cơ bản là bị trống rỗng. Nhưng dưới gầm trời này, lại không phải là không có phạm tội người, cái này trong thiên lao phạm nhân, khẳng định vẫn là sẽ được bổ sung, lần này mang đến chính mình dạng này kinh hỉ, có trời mới biết lần tiếp theo, có thể hay không một lần nữa dạng này kinh hỉ đây. Cho nên Diệp Lưu Vân vẫn là rất chờ mong. Minh Mạch, Minh Mạch. Xem rõ ràng Diệp Lưu Vân yêu thích đối với Diệp Lưu Vân sẽ lại đến thiên lao dạng này sự tình, Triệu Nhất Chính cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại, còn có chút mong đợi. Đây chính là hiếm có thể tiếp xúc Diệp Lưu Vân cơ hội á, cũng là kịp phản ứng. Diệp Lưu Vân bằng chừng ấy tuổi, đều đã là đại tông sư, vậy sau này còn phải rồi. Hiện tại không ôm chặt dạng này bắt đùi, vậy sau này nói không chừng đều không có cơ hội á, chỉ có thể nói, người dạy nhân giáo sẽ không, sự tình dạy người, một giáo liền sẽ. Trước kia chỉ muốn cách Diệp Lưu Vân xa một chút, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến qua về sau, cách cái dám xa một chút à, tiếp cận càng gần, mới càng có cơ hội kéo vào cùng Diệp Lưu Vân quan hệ a. Diệp đại nhân ngươi yên tâm. Từ nay về sau, cái thiên lao này bên trong hết thảy, ta đều là tự mình trông coi, chờ Diệp đại nhân lần sau tới, tuyệt đối sẽ không để Diệp đại nhân thất vọng. Nhìn Triệu Nhất Chính cái này chữ trạc đàng hoàng dáng vẻ, Diệp Lưu Vân hơi hơi khiêu mi, ngược lại cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu, biểu thị ra không sai. Sau đó liền quay người, đi thẳng. Bất quá trước lúc rời đi, Diệp Lưu Vân vẫn là đi một chuyến Lâm Thần trước đó chỗ phòng giam, quả nhiên tại rơm dạ phía dưới, thấy được khắc ở phía trên thị huyết ma công. Sách, thật không hổ là ma đầu, cho dù chết, cũng muốn ở trên đời này chôn điểm mầm tai họa. Như Diệp Lưu Vân bây giờ võ học tạo nghệ, liên một chút liền có thể nhìn ra được, ma công kia bên trong hung hiểm, chính như kỳ danh, thị huyết ma công. Muốn tu luyện có thành tựu, tất nhiên là muốn dẫm tại thi sơn huyết hải phía trên. Diệp Lưu Vân lắc đầu, phất tay liền hủy những chữ này dạng. Ngược lại không phải là tự tư cái gì, nếu như là nghiêm túc công pháp, lưu cũng liền lưu lại, chẳng lẽ lại lấy Diệp Lưu Vân bây giờ đại tông sư tu luyện, sẽ còn đi ghen ghét một số người học cái gì tương đối chân quý công pháp. Loại này hại người ma công, vẫn là hoàn toàn biến mất trên thế giới này tốt nhất. Làm xong đây hết thể về sau, Diệp Lưu Vân cái này mới rời khỏi. Mà Triệu Nhất Chính bọn người, tuy nhiên thấy được Diệp Lưu Vân hành động, nhưng người nào cũng không nói gì, lại không dám đi nói cái gì. Thiên Phú dòng hệ thống. Ký chủ: Diệp Lưu Vân. Cảnh giới: Đại tông sư sơ kỳ ngũ phẩm thuật sĩ võ công, Trảm Phong đao pháp, Thương Dương kình, Tùng Mục đao pháp, Toái Ngọc thủ, Viêm Liệt đao pháp, Huyễn Ảnh cửu trọng thân, Bá đao có thể ấn mở thẩm tra thuật pháp, Cơ sở khống hỏa thuật, Cắt bay đá chạy, Huyễn tâm thuật có thể ấn mở thẩm tra thiên phú dòng, Khí vận gia thân, đỏ, Bất diệt chi khu, đỏ, Ngự hóa, đỏ, Liếc mắt nhớ mặt pháp, kim, Âm dương tụ hợp, đỏ, Như ảnh tùy hình, đỏ, Thuật sĩ chi từ, kim, Vạn lý truy tung, kim, Nho, Nhã bình thản, tím, Cảm giác vật vật, tím, Nhất tâm nhị dụng, tím, Luyện đan tiên phú, kim, Nạp âm chi thể, tím, Liễm tước, tím, Minh tưởng, tím, Huyền hóa, tím, Huyết dẫn, tím, Kim cương bản lược, kim, Ú cốt minh hỏa, kim, Phi long tham vân, tím, Lưu môn tiêu tỏa, lam, Thủy linh chi thể, kim, Khí vận gia thân, đỏ, Thiên mệnh phù hộ, gặp dự hóa lành, lòng muốn sự thành. Nho nhã bình thản, tím, khí chất nho nhã, cực dễ dàng thu hoạch được hảo cảm của người khác. Minh tưởng, tím, thông qua khoanh chân minh tưởng có thể thay thế ngày thường nghỉ ngơi, tăng tốc khí lực khôi phục. Huyễn hóa, tím có thể thông qua vận chuyển nội lực, nhanh chóng huyễn hóa thành bất luận người nào dung mạo. Thu hoạch lần này còn thật không nhỏ, a ngoại trừ khí vận gia thân thiên phú bên ngoài, còn có 3 cái nguyên bản màu lam phẩm chất thiên phú dòng, tiến đã hóa thành bây giờ màu tím phẩm chất. Nguyên bản màu lam phẩm chất như gió xuân ấm áp thiên phú, trở thành bây giờ nho nhã bình thản, bất quá đều là khí chất loại hình thiên phú dòng, đối thực lực tăng trưởng trên cơ bản không có. Còn có màu lam phẩm chất ngủ say, bây giờ biến thành màu tím phẩm chất minh tưởng. Cái này còn là rất không tệ. Tuy nhiên tự thân bất diệt chi khu đồng dạng có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, nhưng minh tưởng còn có khôi phục khí lực năng lực, cái này còn là rất không tệ. Đồng dạng, còn có dịch dung thiên phú tiến hóa về sau huyễn hóa thiên phú. Không lại cần bất kỳ dịch dung công cụ, chỉ cần vận chuyển nội lực, liền có thể huyễn hóa thành bất luận người nào bộ dáng, như thế muốn so trước đó càng thêm thuận tiện rất nhiều. Bất kể như thế nào, đối với cái này 3 cái thiên phú thăng cấp, Diệp Lưu Vân vẫn là rất hài lòng. Chờ đem cái này 3 cái thiên phú dòng hiệu quả sau khi xem xong, Diệp Lưu Vân liền đem chú ý lực chủ phải đặt ở lần này thu hoạch lớn nhất phía trên. Màu đỏ phẩm chất thiên phú dòng, khí vận gia thân. Mới màu đỏ thiên phú, lại thêm ra tới một cái. Chủ yếu vẫn là bởi vì tương tự khí vận thiên phú, kỳ thật trước đó cũng từng thu được không ít, nhưng cơ bản lên đều là màu trắng hoặc là màu xanh phẩm chất, cấp bậc đều không cao. Nhưng dù vậy, tính gộp lại xuống kinh nghiệm giá trị vẫn là rất khả quan. Tại tăng thêm lần này màu vàng kim phẩm chất, vừa đủ để Diệp Lưu Vân tự thân thiên mệnh chi tử thiên phú hoàn thành tiến hóa. Gặp dự hóa lành, lòng muốn sự thành. Gặp dự hóa lành có thể lý giải, vẫn là màu vàng kim phẩm chất thời điểm thì có hiệu quả như vậy. Cho tới nay, Diệp Lưu Vân làm rất nhiều chuyện đều vô cùng thuận lợi, đương nhiên cũng cùng thiên phú như vậy dòng có quan hệ. Xem ra, này thiên phú giống như đối thực lực không có gì trên thực chất tăng lên. Nhưng chân chính tình huống lại là, nếu như không có thiên phú như vậy, có lẽ chính mình cũng không có cơ hội có thể thu hoạch được những cái khác thiên phú dòng. Chỉ bất quá, cái này lòng muốn sự thành, có phải hay không có chút nói ngoa? Gặp dự hóa lành có thể lý giải, nhưng lòng muốn sự thành có phải hay không có chút quá bất hợp lý? Chẳng lẽ lại là suy nghĩ gì liền có thể thu hoạch được cái gì? Nghĩ tới đây, Diệp Lưu Vân nhíu mày, bắt đầu miễn nghĩ tới. Nếu quả thật hữu dụng, vậy liền để ta hiện tại liền đạt được một môn có thể đối ta thực lực để thằng sinh ra tác dụng công pháp đi. Tu luyện tới Diệp Lưu Vân cái này cảnh giới, cường đại công pháp lấy được lại nhiều, cái kia cũng bất quá là dệt hoa trên gấm thôi, tối đa cũng là gia tăng một số công kích thủ đoạn, mà trên bản chất đối thực lực tăng lên có thể nói là không có chút nào tác dụng. Thật muốn nói có thể hữu dụng, cái kia có thể nói là hiếm thấy công pháp. Cũng không phải nói ngươi muốn có được thì có thể có được. Nói xong câu đó về sau, Diệp Lưu Vân còn cố ý tại nguyên chỗ đợi một hồi. Ừm, không có cái gì phát sinh. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ thanh âm của gió thổi qua, liền không có hắn thanh âm. Quả nhiên, nói ngoa, cũng không có quá thất vọng. Lấy Diệp Lưu Vân bây giờ tâm cảnh, cũng sẽ không bởi vì một chút như vậy tiểu sự, liền sẽ có quá chấn động lớn. Chỉ là bật cười lắc đầu. Không nghĩ tới chính mình cái này cảnh giới, thế mà còn biết có như vậy ý tưởng ngây thơ. Tuy nhiên lòng muốn sự thành là hơi cường điệu quá, nhưng cũng không thể phủ nhận, tại đạt đến màu đỏ phẩm chất về sau, lấy chính mình bây giờ khí vận, chỉ cần Nhan Phúc Hải không có triệt để tiêu trừ khí vận phản vệ, thì tuyệt đối không có khả năng đối chính mình động thủ. Nếu không, sợ là Nhan Phúc Hải vừa muốn xuất thủ, khí vận phản vệ hiệu quả liền sẽ gấp 10 gấp trăm lần phản hồi đến Nhan Phúc Hải trên thân. Nghĩ tới đây, Diệp Lưu Vân lại là nhẹ nhõm cười một tiếng, nhanh chóng chuẩn bị trở về phủ. Hôm nay thu hoạch rất tốt, tối thiểu Diệp Lưu Vân là hài lòng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Thiên Lao là không cần đến, thì nhìn Chiêu Ngục cùng Địa Ngục có thể hay không cho thêm chút sức. Mà Ngụy Hoành Phương bên kia, có Mị Cơ bên kia an bài, Diệp Lưu Vân căn bản thì không có lo lắng qua. Rất nhanh, chờ trở lại phủ đệ sau, ngoại trừ Hạnh Nhi cùng thư phía bọn người, Diệp Lưu Vân còn chứng kiến Thịnh Lan Chi. Hôm nay làm sao có không trở lại? Diệp Lưu Vân có chút ngoài ý muốn. Từ khi thương hội tạo dựng lên về sau, cũng rất ít nhìn đến Thịnh Lan Chi trở về, đại bộ phận đều đang bận rộn trong thương hội mặt sự tình. Đối với Diệp Lưu Vân ngoài ý muốn, Thịnh Lan Chi cũng không có cảm thấy cái gì, ngược lại là cười trêu đùa một câu. Luôn luôn muốn trở lại thăm một chút, nếu không, lão gia sợ là đều nhanh không nhớ rõ ta. Chương 243, không hợp tói thường, nhưng cũng 10 phần hợp lý. Công pháp bí tịch tới tay chương 243, không hợp tói thường, nhưng cũng 10 phần hợp lý. Công pháp bí tịch tới tay tuy là đùa giỡn ngữ khí, nhưng kỳ thật Thịnh Lan Chi vẫn có chút lo lắng. Thời điểm trước kia, Diệp Lưu Vân bên người chỉ có Hạnh Nhi một người, nhưng Hạnh Nhi ban đầu là bên cạnh mình thiếp thân nha hoàn, Thịnh Lan Chi đối với hắn vẫn là rất yên tâm. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Khúc Tư Tư, Thư Phiếm, cái này nhưng đều là nhất đẳng mỹ nhân. Dung mạo phương diện một cái đều không thấp hơn chính mình. Cái này muốn là lại không nhiều trở lại thăm một chút, sợ là thật sự muốn quên chính mình. Ha ha ha. Đương nhiên sẽ không, ngươi không giống nhau. Ừm. Thịnh Lan Chi là thật không giống nhau. Bất quá, Thịnh Lan Chi ngược lại là không nghe ra đến ý tứ khác, ngược lại còn nhịn không được bật cười, bất kể như thế nào, nghe được Diệp Lưu Vân nói mình cùng cái khác nữ tử không giống nhau, Thịnh Lan Chi vẫn là rất vui vẻ. Đúng rồi. Lúc này, Thịnh Lan Chi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lúc này để bên cạnh nha hoàn đi đem chính mình sớm chuẩn bị tốt một cái hộp gấm cầm tới. Trong hộp gấm để đó, chính là một thanh chuôi kiếm vị trí điêu khắc có thái cực đồ án bảo kiếm, tuy nói quy về trong vỏ kiếm, nhưng nhìn cái này phát ra linh khí, nghĩ cũng biết, cái này tuyệt đối không phải cái gì phàm vật. Cái này là linh khí. Gặp Diệp Lưu Vân nhìn ra bảo kiếm này là linh khí, Thịnh Lan Chi cũng là gật đầu cười. Thiếp thân là nghĩ đến, lão gia dù sao cũng là người luyện võ, hẳn là sẽ rất yêu thích dạng này linh khí, vừa vặn lần này thương hội thu mua hàng hóa thời điểm, đạt được thanh trường kiếm này, liền nghĩ cầm về đưa cho lão gia. Bất quá chỉ là hạ phẩm linh khí mà thôi, hy vọng lão gia có thể ưa thích. Binh khí loại hình linh khí, vốn là mười phân hiếm thấy, mà lại Thịnh Lan Chi thương hội cũng chỉ là vừa mới thành công thành lập không lâu, có thể nói chỉ là vừa mới cất bước mà thôi. Dưới tình huống như vậy, có thể thu nhập đến một thanh này hạ phẩm linh khí, liền đã rất tốt. Cái này theo một chút cũng có thể nhìn ra, Thịnh Lan Chi đúng là rất dụng tâm tại cho Diệp Lưu Vân chọn lựa lễ vật. Không tệ, ta rất hài lòng. Thuận thế đem bảo kiếm theo trong hộp gấm xuất ra, quất ra về sau đơn giản bùng vẩy hai lần, sắc thực sắc bén dị thường. Ngược lại là không có có thất vọng, mà chính là tán thưởng đối với Thịnh Lan Chi nhẹ gật đầu. Quả nhiên, lúc trước lưu lại cái này Thịnh Lan Chi vẫn là rất hữu dụng. Tuy nói lấy Diệp Lưu Vân thiên phú, tu luyện kiếm pháp đồng dạng là làm ít công to, nhưng so sánh với mà nói, Diệp Lưu Vân vẫn là càng thêm ưa thích thẳng thắn thoải mái đao pháp. Tại Diệp Lưu Vân xem ra, cái này kiếm pháp không hiểu có chút thanh tú chút. Bất quá, tựa như Thịnh Lan Chi nói, đến cùng là một kiện hạ phẩm linh khí, dùng để cất giữ cũng xem là không tệ. Lão gia ưa thích liền tốt. Gặp Diệp Lưu Vân nói như vậy, Thịnh Lan Chi rõ ràng thở dài một hơi. Vừa lúc mới bắt đầu, Thịnh Lan Chi còn thật lo lắng Diệp Lưu Vân sẽ không thích thanh trường kiếm này, tốt tại dạng này sự tình không có phát sinh. Lại lần nữa vung vẩy hai lần trường kiếm về sau, Diệp Lưu Vân liền đem này lần nữa trở vào bao. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, để người chuẩn bị đến cơm tối đi. Đúng, thiếp thân cái này liền để người đi chuẩn bị. Ban đêm, viện tử bên trong, nhàn hạ vô sự Diệp Lưu Vân liền ở trong viện quen thuộc lên đứng dậy công pháp. Tu hành bản liền như là đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Bình thường củng cố một chút, tuy nói không sẽ trực tiếp tăng trưởng tu vi, nhưng lại có thể bảo chứng tự thân thực lực sẽ không lùi bước. Hô, mấy đạo đao pháp xuống tới, Diệp Lưu Vân nhỏ vi điều chỉnh một chút hô hấp, đem tu luyện lúc chuyên môn sử dụng trường đao một lần nữa thả về tới đao trên kệ, vừa hay nhìn thấy vừa mới bị để ở một bên trường kiếm. Nói đến, ta trước đó nghĩ là đạt được một môn công pháp, lại nghĩ đến lại đạt được một thanh linh khí. Nói như vậy lên, lòng muốn sự thành hiệu quả như vậy, cũng không phải một chút tác dụng đều không có, chỉ có thể nói hữu dụng, nhưng không nhiều lắm đâu. Nhưng Diệp Lưu Vân cũng không thất vọng, được không đồ vật, không cần thì phí a, thuận thế lại lần nữa rút ra trường kiếm, đơn giản vung múa lên. Cho dù trước kia không có chuyên môn học qua, nhưng lấy Diệp Lưu Vân bây giờ thiên phú, lần thứ nhất dùng kiếm, thì có thể làm được điều khiển như cánh tay đồng dạng, không có chút nào không lưu loát. Muốn hay không lại kiêm tu một môn kiếm pháp đâu? Huy động trường kiếm đồng thời, Diệp Lưu Vân nội tâm âm thầm suy tư lên. Đến lúc đó làm cái đao kiếm xong tuyệt. Tuy nói đối bản thân thực lực không có trên bản chất tăng trưởng, nhưng nói ra còn giống như man xóa nhà. Sách, không nghĩ tới đều trải qua thời gian dài như vậy, chính mình tâm lý còn có loại kia tự kỷ tâm tình tồn tại à? Nghĩ tới đây, Diệp Lưu Vân nhịn không được cười lên một cái chớp mắt. Huy động trường kiếm, vung ra một đạo kiếm hoa về sau, cũng đem này lần nữa trở vào bao. Khen. Nghe được bảo kiếm trở vào bao thanh âm, Diệp Lưu Vân đông nhiên sửng sốt một chút. Ừm. Sẽ không nghe lầm, có tiếng vang khác thường. Bây giờ tu vi để thăng đi lên, tự thân cảm giác năng lực cũng sớm đã xưa đâu bằng này, theo để thăng đi lên. Tuy nhiên rất nhỏ bé, nhưng Diệp Lưu Vân vẫn là xét ra, bảo kiếm trở vào bao thời điểm, ngoại trừ bình thường thanh âm bên ngoài, còn kèm theo nhỏ xíu lắc lư âm thanh. Chỉ bất quá thanh âm này rất nhỏ. Nếu như không phải đột phá đến đại tông sư, còn tại tông sư cảnh giới, chỉ sợ Diệp Lưu Vân đều nghe không hiểu. Trước đó còn không có phát hiện. Bây giờ tại chỗ thì Diệp Lưu Vân một người, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lúc này mới nghe được dạng này dị hưởng. Ảo giác sao? Nhìn trong tay hạ phẩm linh khí, Diệp Lưu Vân có chút ngoài ý muốn. Vẫn là nói, cái này là linh khí tự mang tiếng vang. Không rõ ràng cho lắm Diệp Lưu Vân, lại lần nữa đem bảo kiếm một lần nữa ra khỏi vỏ, sau đó trở vào bao, thử nhiều lần. Cuối cùng mới để xác định, trong này có đồ. Lần một lần hai có thể là ảo giác, nhưng mấy lần mỗi lần đều có, cái kia tất nhiên thì không phải là ảo giác. Bảo kiếm này bên trong, thật để đó thứ gì, cho nên động tác như vậy mới có thể để bảo kiếm phát ra dị hưởng thanh âm. Muốn đến nơi này, Diệp Lưu Vân cẩn thận nhìn về phía thân kiếm. Đồ vật là giấu ở trong thân kiếm, nói cách khác, muốn lấy ra, tất nhiên muốn hủy đi thanh trường kiếm này. Hạ phẩm linh khí tuy nhiên chân quý, nhưng so sánh với mà nói, Diệp Lưu Vân vẫn là càng thêm hiếu kỳ, có thể bị giấu ở một kiện hạ phẩm linh khí bên trong đồ vật, đến cùng sẽ là gì chứ? Muốn đến nơi này, Diệp Lưu Vân nhấc tay nắm lấy mũi kiếm vị trí, nội lực vận chuyển, hai tay bắt đầu dùng lực. Cương đại lực đạo ở giữa, thân kiếm cũng bắt đầu biến đến uốn lượn đi lên. Hạ phẩm linh khí trình độ chắc chắn, khẳng định không phải phổ thông phàm khí có thể so sánh được. Có thể coi là linh khí, cái kia tiếp nhận cũng là có hạn mức cao nhất, hiển nhiên không là đúng nghĩa không gì không phá. Mà lấy Diệp Lưu Vân bây giờ cái này đại tông sư tu vi, chỉ cần nghĩ, đừng nói là hạ phẩm linh khí, cho dù là trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí, cũng là có thể đem phá hủy. Khen. Tại thân kiếm uốn lượn tới trình độ nhất định thời điểm, rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Nương theo lấy một đạo tiếng kim loại, thân kiếm trực tiếp liền bị đứt đoạn. Phía trên linh khí cũng tại thời khắc này chuốt xuống không còn. Bất quá Diệp Lưu Vân đối với cái này cũng không thèm để ý mà chính là nhìn lấy đứt gãy địa phương hiện ra một đao lỗ hổng, sắc mặt biến đến hiểu rõ rất nhiều. Quả nhiên cất giấu đồ đâu. Xem ra chính mình không có đoán sai. Linh khí đứt gãy, Diệp Lưu Vân rất nhẹ nhàng liền từ giữa lấy ra cất giấu đồ vật. Là một kiện mảnh như cánh ve khăn tay, trên cái khăn còn bị viết nguyên một đám tiểu tử, nếu như không nhìn kỹ, thậm chí đều thấy không rõ cái này viết là cái gì. Tinh lạc tiên điện. Tại Diệp Lưu Vân tỉ mỉ quan sát dưới, rốt cục thấy rõ ràng phía trước nhất mấy chữ. Đây là một cửa công pháp bí tịch. Rõ ràng đây là một phần công pháp bí tịch về sau. Diệp Lưu Vân cả người đều ngây ngẩn cả người. Khá lắm, ngươi đến thật đó a. Cái này lòng muốn sự thành hiệu quả, thế mà thật thể hiện ra. Tuy nhiên quá trình lộ ra có chút cong cong lượn lượn, nhưng sau cùng, thật sự có một môn công pháp, lấy như thế không hợp thói thường mà hợp lý phương thức, rơi vào đến chính mình trong tay. Nó như thế nào đây? Thật sự thẳng đột nhiên a, chờ một chút, ta lúc đầu nghĩ, thế nhưng là một môn có thể đối ta lúc này tu vi có thể tạo được tác dụng công pháp. Liền xem như tuyệt phẩm công pháp, đối với lúc này Diệp Lưu Vân mà nói, tối đa cũng là dệt hoa trên gấm thôi, cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Đến mức cái này tinh lạc tiên điện, Diệp Lưu Vân liền nghe đều chưa nghe nói qua, thì càng không rõ ràng lắm, cái này cụ thể hiệu quả như thế nào. Nghĩ tới đây, Diệp Lưu Vân không do dự, bắt đầu cẩn thận nhìn lên trong tay phần này khăn tay, nghiêm túc đem bên trong bí tịch toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Tại các loại thiên phú dòng ra chi xuống, Diệp Lưu Vân ngộ tính cũng sớm đã siêu phàm thoát tục, cho dù chỉ là đang đọc, tự thân nội lực liền tự động đi theo công pháp bên trong nội dung, bắt đầu vận chuyển. Đọc một chút, Diệp Lưu Vân chỉ cảm thấy mình toàn thân một trận nhẹ nhõm, giống như đưa thân vào trong tinh hà đồng dạng, suy nghĩ đều hoàn toàn đắm chìm trong công pháp bí tịch bên trong. Đồng thời, Diệp Lưu Vân không có chú ý tới sự tình, nguyên bản bị mây đen chỗ che đậy bầu trời đêm, mây đen ngay tại dần dần tan đi, ảm đạm tinh quang, đột nhiên biến đến vô cùng lóa mắt, toàn bộ đại càn hoàng thành trên không, hình như có tinh hà hiện hiện đồng dạng, vô cùng sáng chói lại lộng lẫy. Đây là, cho dù đêm đã khuya, nhưng còn là có không ít người chú ý tới bầu trời biến hóa. Mặc kệ là tướng quân phủ Nhạc Tu Nhạc Lao tướng quân, vẫn là thân là tể tướng phủ Chính Khanh, đều giống như có cảm giác đồng dạng nhìn về phía bầu trời. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Hoàng cung bên trong, Nhan Phúc Hải chính cao mày nhìn hướng lên bầu trời, suy tư chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây. Nhưng hầu hạ tại Nhan Phúc Hải bên người Vân Hổ cùng Quản Báo, tại nhìn nhau liếc một chút về sau, lập tức liền ý thức được cái gì, lúc này đối với Nhan Phúc Hải khen lên. Ừm. Nhan Phúc Hải còn có chút không có kịp phản ứng đây, mà Vân Hổ thì là nói thẳng, cái này trời sinh dị tượng, tất nhiên là biểu thị bệ hạ hồng phúc tể thiên a. Không sai, không sai. Quản Báo không giống Vân Hổ như thế biết nói chuyện, chỉ có thể là gật đầu phụ họa Vân Hổ. Ha ha ha. Mặc dù biết thực sự vớt mông ngựa, nhưng Nhan Phúc Hải nghe vẫn là rất vui vẻ, trực tiếp thì ha ha phá lên cười. Không tệ không tệ. Thuận thế còn hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết này thiên phía trên dị tượng đại biểu cho cái gì, nhưng Nhan Phúc Hải cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao, mình bây giờ nhưng đã là lục địa thần tiên, tồn tại trong truyền thuyết, đối với tự thân thế lực, Nhan Phúc Hải có tuyệt đối tự tin. Chỉ cần tiêu trừ khí vận phản vệ, cái này lại càng, còn không phải mình muốn thế nào, liền có thể thế nào. Có lẽ là có cái gì ghê gớm bảo vật xuất thế đi. Trong thiên hạ này, đúng là có một ít hiếm thấy bảo vật, tại lúc xuất thế sẽ dẫn tới một số thiên địa dị tượng. Nghĩ tới đây, Nhan Phúc Hải trực tiếp nhìn về phía Vân Hổ cùng Quản Báo. Liền từ hai huynh đệ các ngươi, dẫn người đi điều tra, nhìn xem có phải hay không có cái gì đồ vật xuất hiện ở ta đại càn cảnh nội. Nếu là đại càn cảnh nội xuất hiện đồ vật, cái kia chính là mình. Cho dù Nhan Phúc Hải cũng không cảm thấy sẽ có dạng gì linh khí có thể đối thân là lục địa thần tiên chính mình có hiệu quả, nhưng cũng không cần thiết vô duyên vô cớ tiện nghi người khác đi. Đúng, vậy hạ. Nghe được Nhan Phúc Hải dạng này phân phó, Vân Hổ cùng Quản Báo không có nhiều lời, đồng thời lên tiếng nhẹ gật đầu. Thần sát mừng rỡ, dù sao, có nhiệm vụ giao cho bọn hắn, vậy liền đại biểu bọn hắn lại có cơ hội có thể tại Nhan Phúc Hải trước mặt phát triển hiện năng lực của mình. Không nhiều triển hiện, làm sao có thể để Nhan Phúc Hải nhìn chúng hắn nhóm đâu. Thật xinh đẹp a. Cùng một thời gian, nhìn lấy còn như ngân hà tinh không sáng chói, Nhan Thư Trúc nhịn không được cảm thán một câu. Dạng này bầu trời đêm, chính mình còn là lần đầu tiên nhìn đến đây. Thủ hộ ở một bên Lữ Lam, lúc này cũng không khỏi nhẹ gật đầu, sắc thực rất xinh đẹp. Thu hồi ánh mắt, phát giác được một bên Lữ Lam, chính xuất thần nhìn lấy bầu trời đêm về sau, Nhan Thư Trúc không khỏi nở nụ cười. Cảnh sát như vậy, nếu như có thể cùng Diệp Lưu Vân cùng một chỗ nhìn, so sánh sẽ có một phong vị khác đi. Đúng vậy a. Nghe được Nhan Thư Trúc nếu như vậy, Lữ Lam theo bản năng tiểu nhẹ gật đầu. Lần này cảnh sát, nếu là có thể cùng người trong lòng cùng một chỗ quan sát, tự nhiên là rất tốt. Chỉ bất quá, cái này vừa lên tiếng, Lữ Lam thì đã nhận ra cái gì, vừa quay đầu liền thấy Nhan Thư Trúc cái kia có chút đùa nghịch ánh mắt. Không không không, thuộc hạ không phải ý tứ này. Nội vàng chỉ lắc đầu phủ nhận. Tốt. Nhìn đến Lữ Lam dạng này, Nhan Thư Trúc cười lắc đầu, cũng không có tiếp tục đùa nghịch đi xuống ý tứ. ta cũng không phải cái gì người mù, ngươi cùng Diệp Lưu Vân sự tình, ta nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra một số. Cho dù Lữ Lam đại đa số thời điểm đều biểu hiện phá lệ bình thường, nhưng mỗi lần nói chuyện đến có quan hệ với Diệp Lưu Vân sự tình, cuối cùng sẽ hơi khác thường biểu hiện. Lần một lần hai, Nhan Thư Trúc còn thật sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Nhưng nhiều lần, rõ ràng thì không đồng dạng, a ta Lữ Lam há to miệng, rất muốn đang nói cái gì. Nhưng lúc này cũng không biết nên nói như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể là cúi đầu nói đến. Thuộc hạ cũng không phải là có ý giấu giếm bệ hạ, thỉnh bệ hạ yên tâm, thuộc hạ chắc chắn hộ vệ bệ hạ chu toàn. Dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên quan hệ, mà lại, mình có thể bái sư học nghệ, có thể có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, ở trong đó đều không thể rời bỏ Nhan Thư Trúc trợ giúp. Lữ Lam là lo lắng. Nhan Thư Trúc cảm thấy, chính mình sẽ trực tiếp theo Diệp Lưu Vân rời đi, cho nên lúc này mới tạm thời giấu giếm. Vẫn muốn tìm cơ hội nói, nhưng lại không biết dạng gì máy sẽ khá phù hợp, lúc này mới một mực che giấu đi. Yên tâm, ta đều hiểu. Nhan Thư Trúc lại không đốc. Lữ Lam điểm kia tiểu tâm tư, Nhan Thư Trúc rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì dạng này sự tình, liền đi trách phạt Lữ Lam cái gì. Khẽ lắc đầu, sắc mặt ngược lại biến đến có chút cảm thán đi lên. Kỳ thật, ngươi có thể tìm tới chính mình hạnh phúc, ta cần phải chúc mừng ngươi mới đúng, cùng ở bên cạnh ta lâu như vậy, cũng coi là ủy khuất ngươi. Bệ hạ không muốn nói như vậy. Nghe nói như thế, Lữ Lam vội vàng nói, nếu là không có bệ hạ, liền có thể không có hôm nay nói, thì bệ hạ tuyệt đối không nên nói như vậy. Mắt thấy Lữ Lam không mình hành lễ dáng vẻ, Nhan Thư Trúc chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm, thuận thế đem Lữ Lam đỡ lên. Không cần phải lo lắng, ngươi có thể tìm tới chính mình như ý lang quân, ta tự nhiên là chúc phúc, yên tâm đi, ta không có quái tội ngươi ý tứ. Đúng, bệ hạ. Gặp Nhan Thư Trúc thần sắc như thường, Lữ Lam cái này mới an tâm rất nhiều. Náo hải bên trong nhịn không được nổi lên Diệp Lưu Vân thân ảnh, khoe miệng ẩn ẩn khơi gợi lên như lúc đủ cười. Nhìn đến Lữ Lam như thế, Nhan Thư Trúc chúc phúc đồng thời, nội tâm bao nhiêu cũng là có chút phiền muộn. Lữ Lam đúng là tìm tới chính mình hạnh phúc, tìm tới chính mình như ý lang quân. Nhưng mình đâu, chính mình như ý lang quân lại ở nơi nào đâu? Muốn đến nơi này, Nhan Thư Trúc âm thầm lắc đầu, chính mình thử đại càn hoàng đế, nhất quốc chi quân, có thể làm bạn chính mình, chỉ có cái này đại càn giang sơn, nơi nào sẽ có cái gì như ý lang quân đây? Có dạng này một tầng thân phận tại, Nhan Thư Trúc căn bản thì không nghĩ tới, sau này mình sẽ có cái gì như ý lang quân. Có lẽ, cái này thì là chính mình mệnh đi. Dạng này thiên địa dị tượng, chỉ kéo dài hơn một canh giờ, liền chậm rãi tiêu tán. Ngoại trừ cực cái vài người khác bên ngoài, đại đa số người đều không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là một lần so sánh xinh đẹp cảnh đêm mà thôi. Mãi cho đến ngày thứ hai, phu quân, phu quân. Gian phòng bên trong, nghe bên tai kêu gọi, Diệp Lưu Vân suy nghĩ bắt đầu thu hồi, ánh mắt cũng theo mở mịt bắt đầu dần dần biến đến thanh minh. Ừm. Quay đầu, liền thấy thần sắc có chút lo lắng Hạnh Nhi. Sao rồi? Hô. Gặp Diệp Lưu Vân không có việc gì, Hạnh Nhi nguyên bản lo lắng, lúc này mới từ từ tan đi, cả người đều biến đến dễ dàng rất nhiều. Quá tốt rồi, phu quân ngươi không có việc gì. Ta có thể có chuyện gì? Diệp Lưu Vân có chút kỳ quái, chính mình cũng chỉ là nhìn cái công pháp bí tịch mà thôi, có thể có chuyện gì? Nghĩ tới đây, Diệp Lưu Vân một lần nữa nhìn về phía trong tay khăn. Ừm. Nguyên bản thần sắc như thường Diệp Lưu Vân, đống nhiên nhíu mày. Đơn giản là, nguyên bản ghi chép tinh lạc tiên điện khăn, bây giờ phía trên bí tịch chữ đã hoàn toàn biến mất, xem ra thật giống như chỉ là một cái bình thường khăn mở dạng. Diệp Lưu Vân cẩn thận tra xét một hồi lâu, nhưng đều chỉ lấy được một cái cơ hội. Đây chính là một cái bình thường khăn, tối đa cũng là mỏng như cánh ve, xem ra chân quý chút. Nếu như không phải não hải bên trong còn nhớ tinh lạc tiên điện sở hữu nội dung, đều đã vừa mới cái kia hết thảy, cũng chỉ là một giấc mộng. Muốn đến nơi này, Diệp Lưu Vân nhịn không được đưa tay vuốt vuốt trán của mình. Tướng công sao rồi? Gặp Diệp Lưu Vân dạng này, vừa an tâm một số Hạnh Nhi, không khỏi lại lo lắng. Ta không sao. Nhìn ra Hạnh Nhi ý tứ, Diệp Lưu Vân tùy ý khoát tay áo, biểu thị chính mình không có việc gì. Đúng rồi, ngươi muộn như vậy làm sao còn không có nghỉ ngơi? Diệp Lưu Vân nhớ đến, chính mình là sau khi ăn cơm tối xong, liền đến viện tử bên trong tu luyện. Trong lúc này hẳn là cũng chỉ mới qua một hai canh giờ, hiện tại có lẽ vẫn là đêm khuya đi. Muộn. Có thể nghe nói như vậy Hạnh Nhi, sắc thực trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lúc này không phải giữa trưa sao? Giữa trưa. Quả nhiên, tận đến giờ phút này, Diệp Lưu Vân mới chú ý tới phòng bên ngoài xuyên thấu vào ánh sáng mặt trời, vừa mới đại não còn có chút choáng váng, đều không có chú ý tới những thứ này. Phu quân, ngươi đến cùng là thế nào, muốn hay không tỉnh lang trung tới xem một chút? Hạnh Nhi lông mi lo lắng. Là thật lo lắng Diệp Lưu Vân thân thể sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Chính mình thân thể, Diệp Lưu Vân chính mình rõ ràng, ngoại trừ đại não còn có chút hỗn loạn, cái khác hết thể bình thường. Yên tâm đi, ta không sao, trước cùng ta nói một chút, tối hôm qua đến bây giờ đều xảy ra chuyện gì đi. Cái này tuy nhiên còn có chút bận tâm. Nhưng nghe đến Diệp Lưu Vân hỏi như vậy, do dự một chút về sau, Hạnh Nhi vẫn là suy tư nói đến. Giống như cũng không có cái gì đặc thù sự tình, chỉ là buổi sáng thời điểm, phủ bên trong nha hoàn gặp phu quân chưa hề đi ra, đều coi là phu quân còn đang nghỉ ngơi, biết chính buổi trưa, bởi vì lo lắng, ta mới tới xem một chút. Diệp Lưu Vân cũng không phải không ngủ qua thẳng giấc. Cho nên lúc bắt đầu, tất cả mọi người không có cảm thấy cái gì. Thậm chí còn cẩn thận tránh đi Diệp Lưu Vân chỗ gian phòng, sợ sẽ nhao nhao đến Diệp Lưu Vân. Chỉ là một thẳng đến buổi trưa, đều không nhìn thấy Diệp Lưu Vân từ trong phòng đi ra. Hạnh Nhi lúc này mới nhịn không được nội tâm lo lắng, tới xem một chút. Đúng rồi. Nói lên cái này, Hạnh Nhi lại nghĩ đến cái gì? Nghe phủ bên trong nha hoàn nói, tối hôm qua bầu trời giống như có cái gì dị tượng, hình như có tinh hà sáng chói đồng dạng, hết sức xinh đẹp, chỉ là kéo dài mấy canh giờ sau liền biến mất. Nói đến đây, Hạnh Nhi còn cảm thấy có chút đáng tiếc đâu, tối hôm qua nghỉ ngơi sớm, đều không nhìn thấy dạng này dị hưởng, vẫn là theo bọn nha hoàn thảo luận bên trong mới biết chuyện này. Tinh Hà sáng chói. Dạng này chữ, để Diệp Lưu Vân hai đầu lông mày lóe qua mấy phần vẻ suy tư. Cái này dị tượng sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện, chẳng lẽ lại cùng mình nhìn Tinh Lạc Tiên Điện có quan hệ sao? Diệp Lưu Vân hai đầu lông mày lóe qua suy nghĩ, đúng lúc lại nhìn đến Hạnh Nhi vẫn là bộ kia dáng vẻ lo lắng, lúc này mới thu hồi suy nghĩ, cười nhìn về phía Hạnh Nhi. Ta mới nói ta không sao, tối hôm qua là tu luyện mà mê, quên đi thời gian, cho nên mới như vậy, yên tâm đi đợi lát nữa liền có thể khôi phục. Phu quân không có việc gì thì quá tốt rồi. Nghe được Diệp Lưu Vân nói mình là tu luyện mà mê, cũng liền an tâm rất nhiều. Tốt. Ta cái bụng có chút đói bụng, để người chuẩn bị chút đồ ăn đến đây đi. Tu luyện người sức ăn vốn là lớn. Cái này đến ngày thứ hai giữa trưa, Diệp Lưu Vân chỉ cảm thấy cái bụng đột nhiên trống rỗng. Ta cái này liền để người đi chuẩn bị. Nghe được Diệp Lưu Vân nói mình đói bụng, Hạnh Nhi không có chút nào do dự, vội vàng thì tiểu chạy ra ngoài. Sợ muộn một hồi sẽ để cho Diệp Lưu Vân một mực bị đói. Chậm một chút đi. Nhìn đến Hạnh Nhi dạng này, Diệp Lưu Vân nhịn không được kêu một câu, nhưng Hạnh Nhi thân ảnh đã chạy xa. Bật cười lắc đầu. Hạnh Nhi cảm tình thứ nhất chân thành tha thiết, cũng thuần túy nhất, có lẽ tại đông đảo nữ tử bên trong, Hạnh Nhi dung mạo cũng không phải là xuất sắc nhất, nhưng là lớn nhất hợp Diệp Lưu Vân tâm ý, cho nên để cho ta trong khoảng thời gian này mất đi ý thức thủ phạm cũng là môn này công pháp sao? Nhìn trong tay, liền biến thành phổ thông khăn tay đồ vật, Diệp Lưu Vân tiện tay đặt ở một lần. Nội dung đã ghi vào trong đầu, chiếc khăn tay này cũng thì không phải trọng yếu như thế, nhưng có thể xuất hiện tình huống như vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng nói cái này công pháp bất phàm. Chương 244, tinh thần tiên thể. Vô ý thức đột phá chương 244, tinh thần tiên thể. Vô ý thức đột phá muốn đến nơi này. Diệp Lưu Vân theo bản năng mở ra nhân vật của mình mô bản. Cụ thể biến hóa, nhìn một chút nhân vật mô bản, liền có thể vừa xem hiểu ngay. Ừm. Nguyên bản còn không sao cả quá để ý Diệp Lưu Vân, khi nhìn đến nhân vật mô bản nội dung bên trong, rõ ràng sửng sốt một chút. Cảnh giới, đại tông sư trung kỳ ngũ phẩm thuật sĩ. Tu vi biến. Trước đó đại tông sư sơ kỳ, đã biến thành bây giờ đại tông sư trung kỳ. Chính mình đột phá. Hơn nữa còn là một điểm cảm giác đều không có đột phá, không đúng, phải nói vừa mới là hoàn toàn không có ý thức được, cho nên không có cảm giác. Nhưng chờ hiện tại xem rõ ràng về sau, đơn giản vận dụng một chút nội lực về sau, Diệp Lưu Vân quả nhiên phát giác được, nội lực của mình muốn so trước đó hùng hậu mấy lần. Không chỉ có như thế, Thiên Phú Dòng, tinh thần tiên thể, kim, tinh thần tiên thể, kim tinh thần phù hộ, nghịch chuyển tinh thần, đối đẩy trời ngôi sao có đặc thù cảm ứng năng lực. Tại Thiên Phú Dòng một cột, chính mình lại lần nữa nhiều hơn một cái mới Thiên Phú Dòng, hơn nữa còn là đạt đến màu vàng kim phẩm chất Thiên Phú Dòng. Tinh thần tiên thể, cái này tên, đoán cũng có thể đoán được, khẳng định cùng đêm qua nhìn Tinh Lạc Tiên Điện có quan hệ. Cho nên môn này đặc thù công pháp, không chỉ có để cho mình tại bất chi bất giác bên trong đột phá đến đại tông sư trung kỳ cảnh giới, càng làm cho chính mình nhiều hơn một cái màu vàng kim phẩm chất thiên phú dòng. T. Dù là Diệp Lưu Vân hiện tại tâm cảnh đã đầy đủ kiên định, nhưng vẫn là không khỏi hít vào một chút hơi lạnh. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cái này Tinh Lạc Tiên Điện chính mình cũng chỉ là mặc niệm mấy lần, đem ghi vào tâm lý, ngay cả nhập môn cũng không tính, có thể cái này để cho mình tu vi đột phá. Ngược lại là chờ cái này công pháp nhập môn, lại hoặc là tiểu thành, đại thành, thậm chí là đạt đến viên mãn cảnh giới. Cái kia lại sẽ có dạng gì để thăng đây? Đại tông sư viên mãn, hoặc là nói, đây là một môn có thể cho chính mình thẳng tới lục địa thần tiên cảnh giới công pháp. Đây chính là màu đỏ phẩm chất thiên mệnh lòng, mang tới lòng muốn sự thành hiệu quả đi, có chút ngoài ý liệu cường đại a, có điều, cái này tinh thần tiên thể cụ thể hiệu quả sẽ là gì chứ? Cùng âm dương tụ hợp một dạng, đều thuộc về là đặc thù thể chất một loại. Nhưng âm dương tụ hợp thể chất như vậy thiên phú, Diệp Lưu Vân đã khảo nghiệm qua cụ thể hiệu quả. Nhưng cái này tinh thần tiên thể, vẫn là cần thí nghiệm một phen. Đối tinh thần có đặc thù cảm ứng năng lực sao? Chữ trên mặt giới thiệu là như vậy, nhưng muốn biết cụ thể hiệu quả như thế nào, vẫn là chỉ có chờ thử qua về sau mới có thể minh bạch. Nghĩ tới đây, Diệp Lưu Vân bước đi cất bộ, đi ra khỏi phòng. Tuy nhiên lúc này là giữa trưa, đỉnh đầu là một mảnh bầu trời trong trẻo cảnh tượng, nhìn không đến bất luận cái gì tinh thần. Nhưng ở Diệp Lưu Vân ổn định lại tâm thần sau liền phát hiện, ánh mắt của mình phản phất là có thể xuyên qua mảnh này thiên địa, nhìn đến treo cao tại tinh hà phía trên viên kia viên lập loè tinh thần. Nhìn như cách xa nhau xa không thể chạm, nhưng Diệp Lưu Vân nhưng lại có một loại có thể đụng tay đến cảm giác, thật giống như chỉ cần mình nghĩ, liền có thể chạm đến những cái này tinh thần đồng dạng. Loại này cảm giác, không hiểu, Diệp Lưu Vân cảm giác những cái này tinh thần cùng mình trước đó tựa như là nhiều chút liên hệ. Thể nội Tinh Lạc Tiên Điện bắt đầu tự động vận chuyển. Lần này, trên bầu trời ngược lại là không có cái gì dị tượng xuất hiện, tại Diệp Lưu Vân trong mắt, cái này từng viên tinh thần phía trên đột nhiên bắt đầu lập lòe lên đặc thù quang mang, đồng thời những này quang mang ngay tại từng điểm hướng về tự thân hội tụ. Đây cũng là Tinh Lạc Tiên Điện hiệu quả thực sự. Có thể điều động tinh thần chi lực tu vi, cường đại tự thân. Tu luyện tới đại thành giai đoạn về sau, càng là có thể dẫn động cái này đẩy trời tinh thần, thậm chí là đem hóa thành vì chính mình công kích thủ đoạn. Hô, vẹn vẹn chỉ là một hồi, Diệp Lưu Vân liền có chút hô hấp bất ổn. Một lần nữa mở to mắt, tự động vận chuyển Tinh Lạc Tiên Điện, giờ phút này cũng đi theo ngừng lại. Không phải Diệp Lưu Vân không muốn tu luyện, mà chính là cái này Tinh Lạc Tiên Điện tu luyện ra được lực lượng, muốn so Diệp Lưu Vân nguyên bản nội lực cao cấp hơn mấy lần, Diệp Lưu Vân tự thân kinh mạch đột nhiên khó thích ứng phần này lực lượng. Cái này cũng không tính là nội lực, mà là linh khí, đến từ tinh thần phía trên linh khí, hoàn toàn không phải nhân gian nội lực có thể so sánh được. Tu luyện dạng này tinh lạc tiên điện, một lần để Diệp Lưu Vân có loại người khác luyện võ ta tu tiên cảm giác. Muốn đến cái này tinh thần tiên thể, hẳn là tu luyện tinh lạc tiên điện về sau, tự động diễn sinh ra thể chất. Dù sao, phổ thông người thể chất khó thích ứng linh khí, đừng nói là tu luyện, chỉ sợ chỉ là tiếp tục một đoạn thời gian, đều sẽ có kinh mạch nứt toát, bạo thể thân vong khả năng. Chỉ có đặc thù thể chất mới có thể tiếp nhận phần này linh khí. Diệp Lưu Vân cũng là vừa bận thu hoạch được phần này lực lượng, tạm thời còn có chút không thích ứng, chờ về sau thích ứng xuống tới, liền có thể chuyên tâm tu luyện. Chờ đem nguyên bản nội lực toàn bộ chuyển hóa trở thành linh khí về sau, có lẽ sẽ có thoát thai hoán cốt phản ứng cũng có nói. Ý thức được điểm này sau, Diệp Lưu Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đè xuống nội tâm rung động. Tướng công, vừa vặn lúc này, Hạnh Nhi bước nhanh tới, gặp Diệp Lưu Vân đứng tại bên ngoài phòng, Hạnh Nhi không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Tốt. Bị Hạnh Nhi tiểu nói này, loại kia cảm giác đói bụng rõ ràng càng thêm mãnh liệt. Diệp Lưu Vân tạm thời đè xuống trong lòng ý nghĩ, đối với Hạnh Nhi nhẹ gật đầu. Ăn uống no đủ về sau, Diệp Lưu Vân cái này mới một lần nữa bắt đầu nghiên cứu tinh lạc tiên điện, lúc này trọng yếu nhất là để tự thân thể chất hoàn toàn thích ứng tinh lạc tiên điện tu luyện ra được linh khí, cái khác về sau lại nói. Liên tiếp khá hơn chút này, Diệp Lưu Vân thậm chí đều không hề rời đi chính mình phụ đệ, cẩm ý liễu vệ bên trong sự tình không coi là nhiều. Mà lại Diệp Lưu Vân làm nam trấn phụ sứ, tự nhiên không cần gì sự tình đều tự thân đi làm, dưới tay những người kia liền có thể xử lý. Biết Diệp Lưu Vân khả năng đang bận những chuyện khác, cho nên nguyên một đám cũng không dám quấy rầy. Tướng công, nay thiên, Hạnh Nhi như thường lệ giống trước mấy ngày một dạng, để người đem đồ ăn đưa đến Diệp Lưu Vân biệt tử. Bởi vì tu luyện quan hệ, Diệp Lưu Vân thậm chí đều không hề rời đi vườn của mình. Nhưng cái này vừa qua tới, Hạnh Nhi liền thấy theo viện tử bên trong đi ra Diệp Lưu Vân. Tướng công đây là xuất quan sao? Thấy là Hạnh Nhi, Diệp Lưu Vân cười hoạt động một chút gân cốt. Một mực đợi tại viện tử bên trong, xương cốt đều muốn thoái hóa, vẫn là đi ra đi một chút tốt. Mấy cái ngày, đầy đủ Diệp Lưu Vân thích ứng tinh lạc tiên điện linh khí. Đồng thời, lúc này Diệp Lưu Vân cũng coi là thành công tướng tinh lạc tiên điện nhập môn, tu vi mặc dù không có tiếp tục tăng trưởng, nhưng cũng coi là tại đại tông sư trung kỳ cái này cảnh giới, triệt để đứng vững bước chân. Tinh lạc tiên điện cùng phổ thông công pháp khác biệt, tự động biến có thể hấp thu tinh thần chi lực tới tu luyện, không cần hao phí quá nhiều tâm thần, nhưng cái này quá trình hấp thu cũng không coi là có bao nhanh. Càng nhiều, ngược lại muốn nhìn càng ngộ. Nhất thời càng ngộ, thậm chí có thể bù đắp được một năm nửa năm tu luyện. Dưới tình huống như vậy, Diệp Lưu Vân tự nhiên là không có cái gì đợi tại viện tử bên trong, bế quan tu luyện cần thiết, còn không bằng thêm ra đi đi một chút, mới có thể lại càng dễ có chỗ cảm ngộ. Dạng này a, có thể nghe được Diệp Lưu Vân muốn đi ra ngoài, Hạnh Nhi sắc mặt lại biến đến có chút xa xút đi lên. Hạnh Nhi tính cách muốn càng thêm phần túy một số. Đối với Hạnh Nhi mà nói, chỉ cần Diệp Lưu Vân thật tốt, có thể hay không lấy được đến bao lớn thành tựu, kỳ thật cũng không trọng yếu. Một mực đợi trong nhà, Diệp Lưu Vân liền sẽ không có nguy hiểm gì, mà rời đi phủ đệ, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm gì, cái này tựa như Hạnh Nhi vô pháp tiếp nhận. Bất quá, Hạnh Nhi cũng biết, Diệp Lưu Vân cũng không phải là tình nguyện người thịt mịch, thẳng đến chính mình không cách nào ngăn cản, cuối cùng cũng chỉ có thể là trầm mặc nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, thì Hạnh Nhi điểm kia tiểu tâm tư, toàn biết lên mặt. Diệp Lưu Vân lại làm sao có thể nhìn không ra đây? Cũng chính bởi vì Diệp Lưu Vân, tòa phủ đệ này bên trong, Diệp Lưu Vân thích nhất cũng là Hạnh Nhi. Người tướng công ta mạng lớn, Diệp Vương gia tới đều mang không đi, yên tâm đi. Tướng công sạch biết rõ ta. Nghe được Diệp Lưu Vân nói như vậy, Hạnh Nhi tuy nhiên tâm tình vẫn còn có chút xa xút, nhưng vẫn như cũng là nhịn không được cười một tiếng. Cho dù biết Diệp Lưu Vân nói lời này chỉ là vì hống chính mình, nhưng vẫn là nở nụ cười. Bên ngoài nguy hiểm, tướng công mặc kệ làm cái gì, đều muốn bình an trở về. Nói, còn đi về phía trước mấy bước, thay Diệp Lưu Vân cả sửa lại một chút cổ áo. Tốt. Diệp Lưu Vân gật đầu cười. Đại cuộc sống thoải mái còn đang đợi mình đây. Mình đương nhiên không có khả năng cứ như vậy phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cùng ngày, Diệp Lưu Vân liền một lần nữa đi một chuyến Cẩm Y Liễu Vệ. Có mấy ngày không có tới, lại lần nữa đi vào Cẩm Y Liễu Vệ, Diệp Lưu Vân ngược lại còn có chút hoài niệm. Dù sao cũng là Ngưu Mã con đường bắt đầu địa phương. Hiện tại ngoại trừ tu luyện, nếu là không đến một chuyến Cẩm Y Liễu Vệ, Diệp Lưu Vân cũng không biết nên làm cái gì. Đều hoài nghi mình đây có phải hay không là Ngưu Mã làm đến lâu, có cái gì nên kích phản ứng. Đại nhân, biết Diệp Lưu Vân đến Cẩm Y Liễu Vệ về sau, Tư Nam, Thạch Thịnh, Phùng Phi Nghệ cùng Giang Tĩnh, tại đệ nhất thời gian liền đi tới Diệp Lưu Vân trước mặt. Nhìn đến Diệp Lưu Vân hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, mấy người không khỏi đều thở dài một hơi. Dù sao, đều rõ ràng, bọn hắn có thể lúc này hết thảy đều là bắt nguồn từ Diệp Lưu Vân, tại đại cản, bọn hắn cũng sớm đã bị đánh lên Diệp Lưu Vân nhãn hiệu. Diệp Lưu Vân không có việc gì, bọn hắn liền không sao. Ngược lại, muốn là Diệp Lưu Vân ngoại trừ bên ngoài, bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn. Trước đó Diệp Lưu Vân một mực không có xuất phủ, Tư Nam bọn hắn tuy nhiên sợ hãi quấy rầy Diệp Lưu Vân, nhưng lại không nhịn được lo lắng, Diệp Lưu Vân sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng may ra, Diệp Lưu Vân hiện tại lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Nguyên bản nội tâm lo lắng, lập tức thì tán đi không ít. Không nói gì, nhìn lấy mấy người ánh mắt, Diệp Lưu Vân không sai biệt lắm liền có thể đoán được những người này đang suy nghĩ gì. Khoát tay áo, ngữ khí tùy ý nói ra, chỉ là tu vi phía trên trận có đột phá mà thôi, không so lo lắng. đại nhân không hổ là đại nhân, cái này không có suy nghĩ nhiều tư nam, tự động liền chuẩn bị lính hót. Chỉ là cái này bỗng nhiên ý thức được cái gì về sau, muốn nói lời bỗng nhiên thì dừng lại. Chợt có đột phá. Đừng nói là tư nam, thì phản ứng người khác, giờ phút này đều là ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Lưu Vân. Phải biết, Diệp Lưu Vân nhưng đã là đại tông sư, thì cái này còn có thể chợt có đột phá. Cái này lại đột phá đi xuống, đạt được mức độ như thế nào a thế nào, có vấn đề gì không? Đã sớm đoán được những người này sẽ có phản ứng như thế nào. Cho nên Diệp Lưu Vân tuyệt không cảm thấy bất ngờ, ngược lại là hơi hơi kiều mì, ngựa khí tùy ý hỏi ngược một câu. Không không không. Dẫn đầu kịp phản ứng tư nam, quả quyết lắc đầu. Đại nhân thiên phú dị bẩm, tu vi đột phá đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Nói là nói như vậy. Nhưng chờ do dự sau khi, tư nam vẫn là nhịn không được nhiều hỏi một câu. Đại nhân, ngài không thực sự tại đại tông sư cái này cảnh giới phía trên, lại thêm gần một bước đi. Bọn hắn tuy nhiên không tới cái này cảnh giới, nhưng cũng không phải không hiểu. Phù Chính Khanh tại đại tông sư cái này cảnh giới phía trên, không biết thẻ đã bao nhiêu năm. Tuy nói có nhan phúc hải quan hệ, Phù Chính Khanh không có cách nào tại tiếp tục đột phá, nhưng dạng này sự tình, toàn bộ đại cản đều không có mấy người biết. Rất nhiều người đều coi là Phù Chính Khanh thiên phú cũng chỉ đầy đủ đến đại tông sư sơ kỳ, có thể dù là như thế, Phù Chính Khanh tại đại cản vẫn như cũ có được không phải tầm thường địa vị. Mà Diệp Lưu Vân đâu, đột phá đại tông sư cảnh giới giống như cũng không đến bao lâu đi, cái này thế mà thì có đột phá, cái này đặc yêu là cái gì quỷ thiên phú a, dù là đi theo Diệp Lưu Vân thời gian sau cùng tư nam cùng thịnh, đều là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bọn hắn đi theo Diệp Lưu Vân thời gian sớm nhất, cũng rõ ràng nhất, lúc trước Diệp Lưu Vân thật sự chỉ là một cái bình thường tam lưu võ giả, người khác tu luyện đều là một bước một cái dấu chân. Người cái này tu luyện, trực tiếp dùng bay đó a, Diệp Lưu Vân đến là không có cái gì giấu giếm dự định. Dù sao, tuy nhiên không cảm thấy mấy người này sẽ phản bội chính mình, nhưng ngẫu nhiên thể hiện ra một chút chính mình thế lực, quả thật có thể để cho thủ hạ nhóm càng thêm kính sợ. Lần đột phá này, cũng là ta không có nghĩ tới, xem như một chút ngoài ý muốn đi, bất quá còn muốn đột phá đại tông sư hậu kỳ, sợ là thì phải cần một khoảng thời gian. Khá lắm. Thật đột phá đến đại tông sư trung kỳ chứ sao? Tư Nam bọn hắn cũng không muốn đến Diệp Lưu Vân đột phá, sẽ bởi vì cái gì ngoài ý muốn, tu luyện nào có cái gì ngoài ý muốn, khẳng định là chính mình đại nhân quá khiêm tốn, mới sẽ nói như vậy. Đến mức cái kia nửa câu nói sau, nói cái gì muốn qua một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục đột phá. Mấy người căn bản cũng không tin. Trước đó cũng là nói như vậy, nhưng còn không phải mỗi qua một đoạn thời gian đã đột phá. Lúc này Tư Nam bọn hắn đều đang nghĩ, có lẽ thiếu niên đại tông sư dạng này xưng hảo, căn bản cũng không phải là Diệp Lưu Vân cực hạn. Sợ là không được bao lâu, Diệp Lưu Vân sợ không phải thì muốn biến thành thiếu niên lục địa thần tiên a. Tốt. Diệp Lưu Vân đến là không có tại tu vi trên sự tình, quá mức xoắn xuýt cái gì, không có ý nghĩa gì. Mặc kệ là đại tông sư sơ kỳ, vẫn là đại tông sư trung kỳ, đối với Nhan Phúc Hải cái này lục địa thần tiên tới nói, giống như đều không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Thật muốn nói chúc mừng, vẫn là chờ đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới về sau rồi nói sau. Đối với người khác mà nói, lục địa thần tiên cảnh giới xa không thể chạm, cao không thể chạm, nhưng đối với Diệp Lưu Vân mà nói, cái kia cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Truyền thuyết bên trong võ đạo cuối cùng A Diệp Lưu Vân thế nhưng là rất chờ mong, cái này lục địa thần tiên phía trên, còn tồn tại hay không càng cường đại hơn cảnh giới. Mấy ngày nay trong hoàng thành có thay đổi gì sao? Khoát tay áo về sau, Diệp Lưu Vân thuận thế hỏi thăm một câu. Tư Nam đám người tâm tình, vẫn còn có chút hưng phấn cùng kích động. Dù sao, bọn hắn là theo chân Diệp Lưu Vân. Diệp Lưu Vân thực lực càng mạnh, đối với bọn hắn mà nói, khẳng định cũng là có chỗ tốt. Nhưng nghe đến Diệp Lưu Vân nói như vậy, mấy cái người vẫn là nỗ lực khắc chế cảm xúc, để cho mình an định lại. Điều chỉnh một hồi lâu hô hấp về sau, Tư Nam lúc này mới nhìn về phía Diệp Lưu Vân nói ra, gần nhất trong hoàng thành đến là không có phát sinh cái gì đại sự, thì liền tại cửa hoàng cung khiêu chiến giang hồ võ giả cũng bắt đầu càng ngày càng ít. Bởi vì Nhan Phúc Hải cái này lục địa thần tiên, một mực liền không có ra mặt qua. Cũng bắt đầu có hoài nghi thanh âm xuất hiện, rất nhiều người đều nghi vấn, cái này đại cản hoàng triều bên trong là có hay không có lục địa thần tiên tồn tại. Mà xem như bản nhân Nhan Phúc Hải, đối với những thứ này thanh âm nghi ngờ, căn bản thì không có để ý, cũng không có muốn hiểu ý tứ. Đối với Nhan Phúc Hải mà nói, khôi phục chính mình thân thể tình huống, so cái gì đều trọng yếu. Chờ tiêu trừ khí vận phản vệ về sau, chính mình có rất nhiều thời gian cùng cơ hội, giống toàn bộ thiên hạ đi chứng minh, chính mình cái này lục địa thần tiên cường đại, đến mức hiện tại nhà, căn bản không cần thiết đem thời gian lãng phí ở người giang hồ này trên thân. Dần dà, đến đây đại càn hoàng thành giang hồ võ giả cũng bắt đầu biến ít, khiêu chiến người, tự nhiên cũng liền bắt đầu biến ít. Như thế để Vân Hổ cùng quả báo, có thời gian thở dốc. Dù sao, Ngụy Hoành Vương đi xuống, nên đối với mấy cái này giang hồ võ giả sự tình, thế nhưng là một mực rơi vào hai người kia trên thân. Đúng rồi. Lúc này, Tư Nam bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tuy nhiên không có việc lớn gì, nhưng ngược lại cũng có một chút so sánh thú vị tiểu sự. Diệp Lưu Vân thuận thế nhìn ra, Tư Nam đã để, cái kia muốn đến hẳn là sẽ không là cái gì không quan trọng gì sự tình, Diệp Lưu Vân trong lòng dâng lên có chút hiếu kỳ. Khụ khụ. Trước khi nói, Tư Nam còn cố ý háng giọng một cái. Ngược lại không phải là cố ý khoe khoang cái nút, chủ yếu vẫn là vì phòng ngừa chính mình nói lấy liền trực tiếp cười ra tiếng. Thuộc hạ nghe nói, thì hai ngày trước thời điểm, đã từng Cửu Thiên Tuế Ngụy Hoành Vương, bị theo trong một cái tiểu lâu chạy ra, lý do lại là không có tiền. Nói lên chuyện này, Tư Nam một cái nhịn không được, trực tiếp thì nở nụ cười. Nói thế nào cũng là đã từng cựu thiên thuế, thế mà lại bởi vì không có tiền bị đuổi ra tiểu lâu, bao nhiêu là có chút mất mặt ta chỉ có thể nói. Cái này Nhan Phúc Hải thật đúng là một điểm thể diện đều không để ý a, nói thu hồi ban thưởng cho Ngụy Hoành Phương hết thảy đồ vật thì thật thu sạch về, một chút cũng không có lưu a. Trước kia Ngụy Hoành Phương vẫn là Cửu Thiên Tuế thời điểm, căn bản thì không có bởi vì chuyện tiền bạc mà phát sầu qua. Vậy cũng là có một đám người đi theo Ngụy Hoành Phương sau lưng, phía trên cột cho Ngụy Hoành Phương đưa tiền. Cũng chính bởi vì vậy, dẫn đến Ngụy Hoành Phương thì không có nghĩ qua muốn vụng trộm giấu một khoản tiền, phàm là lúc trước Ngụy Hoành Phương lưu một chút tâm nhãn, cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Là vô tình nhất đế vương gia, Ngụy Hoành Phương theo Nhan Phúc Hải nhiều năm như vậy, thế mà đều không có học sẽ đạo lý này. Diệp Lưu Vân khẽ lắc đầu, cũng là không khó lý giải, dù sao, Ngụy Hoành Phương đoán chừng là cảm thấy, chính mình đi theo Nhan Phúc Hải đã nhiều năm như vậy, coi như thế nào đi nữa, chính mình cũng sẽ không xảy ra sự tình, lại càng không có bây giờ một ngày như vậy. Cho nên mới một điểm phòng bị đều không có. Chỉ có thể nói, vẫn là quá ngây thơ rồi a. Đại nhân nói cực phải a. Một bên Từ Nam, đang nghe Diệp Lưu Vân nói như vậy về sau, lúc này phụ họa. Muốn cái kia Ngụy Hoành Phương, trước đó còn dám cùng đại nhân tranh đấu, thế mà rơi xuống dạng này xuống tràng, cũng là chính hắn đáng đời. Diệp Lưu Vân vừa mới khởi thế thời điểm, cái này Ngụy Hoành Phương còn điều động qua con nuôi của mình, muốn đối Diệp Lưu Vân bất lợi đâu, nhưng lại bị ngay lúc đó Diệp Lưu Vân ứng đối đi qua. Cùng Ngụy Hoành Phương mâu thuẫn, cũng là theo khi đó liền bắt đầu. Ngay lúc đó Từ Nam cùng Thạch Thịnh đều tại chỗ, tự nhiên giải vô cùng rõ ràng. Nói đến, một bên Phùng Phi Nghệ ngược lại là hơi nghi hoặc một chút nói, cái kia Ngụy Hoành Phương nói thế nào cũng là một vị tông sư, lại như thế nào chán nản, cũng không nên như thế đi. Tông sư cường giả a bị một chỗ tiểu lâu đuổi ra ngoài. Ngươi ngược lại là chi lăng đứng dậy à, phàm là kiên cường một điểm, tiểu lâu bên kia cũng không dám nói trực tiếp đuổi người đi. Cái này có cái gì không dễ lý giải? Đều không cần Diệp Lưu Vân làm nhiều giải thích. Một bên Từ Nam, đang nghe Phùng Phi Nghệ hiếu kỳ về sau, rất là không thèm để ý khoát tay áo nói ra. Đoán chừng là cái kia Ngụy Hoành Phương, tâm lý còn nghĩ đến mình có thể trở lại hoàng cung, tự nhiên là không dám ở trong hoàng thành tùy ý xuất thủ, không phải vậy, muốn là dẫn xuất cái gì loạn lên, chẳng phải là càng biết dẫn tới trách phạt sao? Lấy Từ Nam náo tử, muốn phân tích ra Ngụy Hoành Phương nội tâm ý nghĩ, vẫn là vô cùng đơn giản. Mang trong lòng bọc tưởng, tự nhiên là Chi Lăng không đứng dậy rồi. Các ngươi nói, cái này Ngụy Hoành Phương còn có thể trở về sao? Dù sao tại chỗ cũng không có người ngoài, cho nên lấy luận lúc thức dậy, tự nhiên là không cố kỵ gì. Đều không do dự, liền nói ra chính mình nội tâm hiếu kỳ. Đương nhiên không thể nào. Từ Nam không chút do dự thì khoát tay áo. Các ngươi làm trong hoàng cung Vân Hổ cùng quản báo hai huynh đệ đều là kẻ ngu sao? Hai người kia đều là dẫm lên Ngụy Hoành Phương mới có thể lên vị, Ngụy Hoành Phương muốn là về hoàng cung, hai người này còn có thể có tốt. Không cần nghĩ cũng biết, phàm là Ngụy Hoành Phương có một chút có thể trở lại hoàng cung manh mối, Vân Hổ cùng quản báo cái này hai huynh đệ, tuyệt đối sẽ tại đệ nhất thời gian đứng ra, triệt để bóp tắt dạng này manh mối. Huống chi nói đến đây, Từ Nam thuận thế nhìn về phía chính mình đại nhân, vui vẻ cười một tiếng. Ngụy Hoành Phương có thể biến thành bây giờ bộ dáng này, trong đó có thể không thể rời bỏ chính mình đại nhân thủ bút, coi như Vân Hổ cùng quản báo cái này hai huynh đệ không xuất thủ, chính mình đại nhân cũng sẽ để bọn hắn xuất thủ đi. Bất quá, Từ Nam vẫn là rất thông minh, có một số việc tâm lý biết liền tốt, muốn là nói thẳng ra, vậy coi như có chút đắc ý vong hình. Mà đắc ý vong hình người, thế nhưng là sống không được lâu đâu. Huống chi cái gì, ngươi ngược lại là nói a. Một bên Thạch Thịnh ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Gặp Từ Nam cười không nói, còn tưởng rằng đây cũng là đang khoe khoang cái nút đầu, trực tiếp thì lui Từ Nam một thanh. Tuy nhiên không có ra sao dùng sức, nhưng vẫn là để Từ Nam thân ảnh có chút lảo đảo. Sau khi tính hồi lại, tức giận trận nhìn Thạch Thịnh liếc một chút. Chính mình đoán đi, làm sao, là mình không có nao tử, vẫn là buổi sáng quá mau, nao tử quên ở nhà. Ngươi nói cái gì? Thế nào, muốn đánh nhau phải không sao? Tình huống như vậy cũng không phải là lần đầu tiên. Bên cạnh Giang Tĩnh cùng Phùng Phi Nghệ cũng chỉ là bất đắc dĩ nhún vai, thậm chí đều không có muốn lên trước ngăn cản ý tứ. Chả lẽ lại sợ ngươi? Hai người hiện tại cũng là hậu thiên cảnh giới, thật thuộc về là ai cũng không sợ người nào tình huống. Chương 245, tiềm lực hao hết, tâm ma sinh sôi. Chương 245, tiềm lực hao hết, tâm ma sinh sôi. Đi. Từ Nam cùng Thạch Thịnh hai người kia, bao nhiêu là có chút thiên mệnh phản xung ý tứ. Diệp Lưu Vân sớm đã thành thói quen, khoát tay áo, đánh gậy Từ Nam cùng Thạch Thịnh ở giữa tranh đấu. Phía dưới đi làm việc, gần nhất lưu ý một chút, trong hoàng thành phải chăng có những chuyện khác phát sinh. Ngụy Hoành Phương sự tình, từ người khác xử lý, Diệp Lưu Vân cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ muốn chú ý một chút, đừng lại không biết từ nơi nào nhảy nhót ra một số người đến gây sự tình là có thể. Đúng, đại nhân. Nghe được Diệp Lưu Vân nói như vậy, Từ Nam cùng Thạch Thịnh cũng không có lại tiếp tục tranh luận, mà chính là cùng mọi người cùng một chỗ, đồng loạt lên tiếng. Sau đó tại Diệp Lưu Vân khoát tay ra hiệu phía dưới, mấy người này mới sóng vai cùng rời đi. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều đi. Khoảng cách Vân Hổ cùng quản báo cái này hai huynh đệ đạt được kia cái gì chiến thần công đã thời gian dài như vậy, tiêu hao tiềm lực cùng khí huyết đã tiêu hao không sai biệt lắm. Quản báo thiên phú tiềm lực thì như thế, hạn mức cao nhất thì tại tiên thiên, đến chết cũng không đột phá nội tông sư. So sánh cùng nhau, Vân Hổ thì không đồng dạng. Vốn cho là tông sư sơ kỳ có lẽ cũng là Vân Hổ cực hạn, nhưng hiện tại xem ra có lẽ còn có thể tiến thêm một bước, đột phá đến tông sư trung kỳ tầng thứ. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy. Tông sư trung kỳ về sau, Vân Hổ tu vi cũng đem đạt tới một cái tiến không thể tiến cấp độ. Cũng đừng để cho ta thất vọng a. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này, đột nhiên an tĩnh lại phủ chính khanh, Diệp Lưu Vân mỉm cười. Nín lâu như vậy, có thể chờ tới khi phút cuối cùng, cho mình nín cái dám đi ra. Ngụy Hoành Phương bên kia cũng không xê xích gì nhiều, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tiếp đó thì nhìn Nhan Phúc Hải sẽ ứng đối ra sao. Nghĩ tới đây, Diệp Lưu Vân dần dần thu hồi suy nghĩ, đem chú ý lực chuyển rời đến tự thân Tinh Lạc Tiên Điện phía trên, đã đạt được dạng này một môn công pháp, vậy dĩ nhiên muốn đem nhiều thời gian hơn để lên. Trừ tu luyện ra, Diệp Lưu Vân sẽ còn thỉnh thoảng đi chiêu ngục, cùng địa ngục nhìn một chút, ngẫu nhiên mới có thể đi thiên lao một lần. Tuy nói tu luyện rất trọng yếu, nhưng thu thập thiên phú dòng đồng dạng cũng rất trọng yếu. Cũng là đáng tiếc, lòng muốn sự thành hiệu quả như vậy, tuy nhiên rất không hợp thói thường, nhưng cũng không phải như vậy không hợp thói thường. Khi lấy được Tinh Lạc Tiên Điện về sau, Diệp Lưu Vân lại thí nghiệm mấy lần, muốn đồ vật càng tốt, càng là hiếm thấy, tiêu hao khí vận liền sẽ càng lớn. Tuy nói những thứ này khí vận đều là có thể khôi phục, nhưng cái này khôi phục cũng cần thời gian. Tổn thất khí vận càng nhiều, khôi phục cũng sẽ càng nhiều. Cũng không phải là Diệp Lưu Vân thật muốn cái gì, liền có thể được cái gì. Nếu không, nói một tiếng muốn trên trời ánh trăng, luôn không khả năng vầng trăng này thì thật đến Diệp Lưu Vân trong tay đi. Nhưng dù cho như thế, đối với cái này màu đỏ phẩm chất khí vận thiên phú, Diệp Lưu Vân cũng là tương đương hài lòng. Nói đến, cái này mặc đao cùng ta đã có một đoạn thời gian a. Muốn đến nơi này, Diệp Lưu Vân nhìn về phía cho tới nay đeo tại bên hông mặc đao. Mặc dù là trung phẩm linh khí, nhưng là trình độ sắc bén mà nói, đã không kém gì một số thượng phẩm linh khí. Nhưng Diệp Lưu Vân hiện tại tu vi càng ngày càng mạnh. Mặc đao tuy tốt, nhưng lộ ra nhưng đã theo không kịp Diệp Lưu Vân tu vi, liền xem như huyết nhận, hiện tại ăn no một lần về sau, có thể cho Diệp Lưu Vân mang tới phản hồi, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Muốn đến nơi này, Diệp Lưu Vân liền thử một chút, công pháp có, cái kia vũ khí phẩm chất, cũng là thời điểm nên đi phía trên để một đề. Nội tâm mặc niệm mấy lần về sau, liền không tiếp tục đi nhiều suy nghĩ gì, chỉ cần an tâm chờ đợi là được, cũng có chút hiếu kỳ, binh khí này phải chăng cũng là sẽ lấy một số không hợp tối thượng, nhưng lại hợp lý phương thức, xuất hiện tại chính mình trong tay đây. Có chút mong đợi a. Ha ha. Ha 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 ha. Ngay tại Diệp Lưu Vân bên này ổn định lại tâm thần tu luyện thời điểm, lúc này Vân Hổ, quản báo bên này, tuy nói hai huynh đệ đều có mỗi người phủ đệ, nhưng không biết theo chừng nào thì bắt đầu, cái này hai huynh đệ đều đã ở cùng một chỗ, đến cùng là trên một sợi thừng châu chấu. Có lẽ là cảm thấy, ở cùng một chỗ, càng có thể yên tâm một số. Mà lại, nếu là có nguy hiểm gì, hai huynh đệ cũng có thể kịp thời cộng đồng đối mặt. Ngay tại quản báo tu luyện thời điểm, bên hai bỗng nhiên truyền đến Vân Hổ cái kia tùy ý tiếng cười to. Vốn là bởi vì một mực không có đột phá đầu mối, quản báo liền đã rất tâm phiền ý loạn, đồng nhiên bị dạng này tiếng cười to đánh gây suy nghĩ. Cái này khiến quản báo nội tâm, trong nháy mắt dâng lên một trận nộ hỏa. Là ai? Vừa định nói là cái nào không muốn mạng, lại dám ngay tại lúc này cười to, quấy rầy chính mình tu hành. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, quản báo liền đã hiểu. Cái này cười to không là người khác, đúng là mình nhị ca. Chẳng lẽ lại, làm cho Vân Hổ cười thành dạng này, khẳng định là có cái gì cực tốt sự tình. Quản báo tuy nhiên tính cách xúc động một số, không có Vân Hổ trầm ổn như vậy, nhưng cũng không phải cái gì ngu ngốc. Làm cho Vân Hổ vui vẻ thành như vậy, cứ như vậy mấy chuyện, đoán cũng có thể đoán được. Không thể nào. Muốn đến sẽ có như thế khả năng thời điểm. Quản báo có thể không có một chút vì chính mình nhị ca cảm thấy vui vẻ ý tứ. Ngược lại, sắc mặt này ngược lại biến đến có chút khó coi. Loại thời điểm này, quản báo cũng không nói hoài tới tiếp tục tu luyện, trực tiếp liền đứng lên, hướng về bên ngoài phòng đi đến, có một số việc, không tận mắt xác nhận một chút, cái này tâm căn bản là bình tĩnh cũng được. Ha ha ha. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Cùng lúc đó, lúc này Vân Hổ bên này, tiếng cười vẫn không có dừng lại. Nguyên bản gian phòng sạch sẽ, đều bởi vì Vân Hổ trên thân bạo phát đi ra vô ý thức nội lực, mà sông ngã trái ngã phải. Không ít danh quý bình hoa, đều bởi vậy rơi vào mặt đất, trực tiếp nát đầy đất. Nhưng lúc này Vân Hổ, căn bản cũng không có tâm tư để ý những thứ này, nhìn lấy hai tay của mình, khỏe miệng nâng lên nụ cười, thật là làm sao áp đều ép không xuống đi à đột phá. Cố gắng lâu như vậy, cuối cùng là đột phá. Cảm thụ được tông sư trung kỳ cường đại lực lượng, Vân Hổ nụ cười trên mặt, thậm chí đều nhanh biến đến có chút bóp méo. Nhị ca. Đúng lúc này, quản báo thân ảnh bật vào. Mắt thấy mình nhị ca khí thế dọa người, so với trước đó, rõ ràng càng thêm cường hoành rất nhiều, quản báo đồng tử co rụt lại. Quả nhiên, chính mình lo lắng sự tình, vẫn là phát sinh a bất quá, tuy nhiên nội tâm đều nhanh muốn bóp méo, nhưng mặt ngoài, quản báo vẫn là lập tức một mặt quan tâm mà hỏi. Nhị ca ngươi không sao chứ? Ta vừa mới gặp ngươi chợt cười to, còn tưởng rằng là ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Ha ha ha. Không có việc gì, ta đương nhiên không có việc gì, ta hiện tại rất tốt a. Nhìn đến nhận biết quản báo về sau, Vân Hổ vung tay lên, không thèm để ý chút nào nói ra. Chẳng qua là tu vi đột phá, vui sướng trong lòng nhất thời không cách nào áp lực, mới cười to mà ra, ha 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 ha. Tức cũng đã đoán được. Nhưng đang nghe Vân Hổ chính miệng thừa nhận thời điểm, quản báo vẫn là theo bản năng nắm 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 đấm. Thế mà thật đột phá. Lo lắng cho mình sẽ biểu hiện ra cái gì dị dạng, quản báo vội vàng kéo ra một cái nụ cười nói ra. Chúc mừng nhị ca, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tông sư trùng kỳ cường giả. Ừm. Vân Hổ hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với quản báo chúc mừng, Vân Hổ vẫn là rất được lợi. Nhị ca. Do dự một chút về sau, quản báo vẫn là hỏi ý kiến hỏi lên. Cái này đột phá phải chăng có cái gì đường tắt, nếu ta cũng có thể đột phá, chúng ta hai vị tông sư liên thủ, cái này đại cản còn không phải hai huynh đệ chúng ta thiên hạ sao? Vốn là rất gấp. Hiện tại thấy mình nhị ca lại một lần đột phá, cũng đạt tới tông sư trung kỳ, quản báo liền càng thêm cuống cuồng. Nếu như là trước kia, Vân Hổ nói không chừng còn thật sẽ nói phía trên như vậy hai câu. Nhưng bây giờ, Vân Hổ vừa mới đột phá, mà lại Vân Hổ cũng không biết có phải hay không là bởi vì dám đột phá quan hệ, tâm cảnh rõ ràng biến đến có chút táo bạo lên, đối với quản báo thỉnh giáo, Vân Hổ trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Tu hành chi lộ, nào có cái gì đường tắt, vi huynh cũng là một bước một cái dấu chân chạy ra. Thiên phú sự tình, ngươi cũng không cần quá mức cưỡng cầu, có vị huynh tại, cái này đại càn ai có thể khinh ngươi đâu. Có lẽ Liên Vân Hổ chính mình cũng không có chú ý tới. Lại lúc nói lời này, ngữ khí của mình rõ ràng có chút cao cao tại thượng tâm tình ở bên trong. Cái này tựa như khinh thị ngôn luận, để quản báo nụ cười trên mặt đều nhanh phải có chút không kiểm được. Đúng, đúng a. Có hai cái tại, ta có cái gì phải sợ chứ? Lúc nói lời này, quản báo nụ cười trên mặt rõ ràng biến đến có chút cứng, ống tay áo hạ nắm đấm, gắt gao nắm, nỗ lực để nén tâm tình trong lòng. Tốt, ngươi đi về trước đi, vi huynh còn muốn củng cố một chút tu vi. Bệ hạ từng nói, như ta thực lực đầy đủ, cái này Cửu Thiên Tuế vị trí liền có thể giao cho ta, tin tưởng người tông sư này trùng kỳ tu vi liền đã đầy đủ. Quản báo vốn là dự định quay người rời đi, nhưng đang nghe Vân Hổ nói như vậy, rõ ràng dừng một chút, quay đầu, ánh mắt có chút không thể tin nhìn về phía Vân Hổ. Nhị ca, bệ phía dưới cái gì thời điểm nói qua nếu như vậy? Vì cái gì chính mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại lời này? Ngươi cũng không phải một mực đợi tại bệ hạ bên người, đương nhiên không biết. Khoát tay áo, Vân Hổ ngữ khí không quan trọng nói, người nào không thích thực lực mạnh hơn thủ hạ đâu? Vân Hổ cùng quản báo cái này hai huynh đệ bên trong, Nhan Phúc Hải càng thêm chú ý, tự nhiên là Vân Hổ. Mà đối với quản báo, Nhan Phúc Hải nhiều khi thậm chí cũng sẽ không nhìn nhiều, có cái gì thời điểm đều là bàn giao cho Vân Hổ, mà những chuyện này quản báo đều là nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì. Lúc trước chỗ lấy sẽ tụ cùng một chỗ, thuần túy là bởi vì tụ cùng một chỗ sưởi ấm nguyên nhân, giúp đỡ lẫn nhau mới có thể tốt hơn tại đại càn sinh tồn. Nhưng bây giờ quan hệ rõ ràng cũng có chút biến chất, a dựa vào cái gì a đều là cùng một chỗ tu luyện, dựa vào cái gì Vân Hổ đã đột phá tông sư mà chính mình lại không có, dựa vào cái gì Nhan Phúc Hải chú ý nhất chính là Vân Hổ mà không phải mình, dựa vào cái gì Cửu Thiên Tuế vị trí là thuộc về Vân Hổ mà không phải mình. Càng là nghĩ như vậy, quản báo biểu lộ thì biến đến càng không cam lòng đi lên. Là Vân Hổ có thể nhanh như vậy đột phá tông sư, tất nhiên là phát hiện công pháp bên trong chính mình không biết huyền bí. Bằng không, vì cái gì tu luyện cùng một môn công pháp, Vân Hổ tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn chính mình nhiều như vậy? Chẳng lẽ lại còn có thể là bởi vì chính mình thiên phú tiềm lực không như mây hổ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Quản báo căn bản không nhận vì chính mình thiên phú không như mây hổ. Tất nhiên là Vân Hổ phát hiện bí tịch này bên trong chính mình không biết bí mật, nhưng lại có không nói cho ngươi. Nghĩ tới đây, quản báo cúi đầu xuống, ánh mắt bên trong giấy lên một trận không hiểu phẫn hận. Ngươi còn có chuyện gì sao? Mặc dù nói không nhìn thấy quản báo ánh mắt biến hóa, nhưng gặp quản báo cúi đầu chậm chạp không hề rời đi dáng vẻ, Vân Hổ vẫn là không khỏi nhíu mày. Không, không có. Lấy lại tinh thần quản báo, nỗ lực khắc chế tự thân tâm tình. Mình bây giờ căn bản cũng không phải là Vân Hổ đối thủ, liền xem như không nể mặt mũi, sau cùng rơi cái kết quả bi thảm cũng sẽ chỉ là chính mình, mà tuyệt đối không phải là Vân Hổ. Nghĩ tới đây, quản báo điều chỉnh một chút hô hấp, một lần nữa giơ tay lên thời điểm, trên mặt đã đổi lại một trận nụ cười. Ta chỉ là vì nhị ca cảm thấy vui vẻ mà thôi, cái kia nhị ca ngươi tiếp tục tu luyện, ta sẽ không quấy rầy nhị ca. Nói xong, quản báo liền trực tiếp quay người rời đi. Nhìn lấy quản báo rời đi bóng lưng, Vân Hổ không nói gì, một mực chờ quản báo rời đi về sau, Vân Hổ nụ cười trên mặt mới dần dần giảm đi rất nhiều. Vân Hổ mặc dù có chút bị tâm tình tà hữu, nhưng quy vẫn là tại tuyến. Quản báo một số biến hóa rất nhỏ, Vân Hổ còn có thể nhìn ra được, trên thực tế, rất đã sớm nhìn ra. Bất quá, trước đó còn có dùng đến quản báo địa phương, mà lại quản báo cũng chỉ là trong bóng tối phát tiết một chút, mặt ngoài cũng không có gì, Vân Hổ liền không có đi để ý, nhưng bây giờ nha, thật sự là phế vật. Công pháp giống nhau, thế mà chậm chạp không có đột phá tông sư. Tại Vân Hổ xem ra, cái này quản báo khẳng định là lười biếng, ngày bình thường nói là tu luyện, kỳ thật cũng là tại hưởng thụ đi, hoàn toàn không biết tiến thủ, nếu không làm sao có thể đến bây giờ đều không có đột phá. Dạng này người, làm sao xứng vẫn đứng tại bên cạnh mình đây? Trước đó vẫn là tông sư sơ kỳ thời điểm, thế đơn lực bạc một chút, nhưng bây giờ, mình đã là tông sư trung kỳ, tuy nhiên còn không phải hậu kỳ, nhưng coi như hiện tại Ngụy Hoành Phương xuất hiện trước mặt mình, Vân Hổ cũng có lòng tin chiến thắng. Có hay không quản báo, tựa hồ cũng không phải trọng yếu như thế. Nếu là nghe lời còn tốt, nếu là không nghe lời nói đến đây. Vân Hổ ngữ khí dừng lại một lát, ánh mắt dần dần biến đến nguy hiểm. Một cái tiên thiên biên mãn võ giả mà thôi, căn bản không có gì phải sợ, loại này người tu luyện chiến thần công thật sự là lãng phí, vì cái gì lúc trước nhận được tin tức, không phải chỉ có tự mình một người đây. Khẽ lắc đầu, tán đi dư thừa ý nghĩ. Vân Hổ bắt đầu lại từ đầu vận chuyển nội lực. Vừa mới đột phá, tu vi còn muốn củng cố. Huống chi, tại Vân Hổ xem ra, mình bây giờ có thể đột phá tông sư trung kỳ, vậy sau này liền có thể đột phá tông sư hậu kỳ, tông sư biên mãn, thậm chí là đại tông sư cảnh giới. Càng nói không chừng, thì liền Nhan Phúc Hải chỗ lục địa thần tiên cảnh giới, chính mình cũng là có cơ hội thăm dò một hai. Không thể không nói, cái này tu vi để thăng đi lên, giá tâm rõ ràng liền theo tăng trưởng đi lên. Huống chi, cái này cái gọi là chiến thần công, vốn là sẽ ảnh hưởng tu luyện giả tâm cảnh cùng ý chí. Trước đó còn không rõ ràng, nhưng chờ tiềm lực hao hết, tu luyện tới cực hạn thời điểm, loại này hiệu quả liền sẽ từ từ thể hiện ra. Ngày thứ hai, quản báo không có hoàn toàn như trước đây đợi tại trong phụ đệ tu luyện. Vân Hổ đi hoàng cung, nhưng quản báo lại không có đi. Bởi vì quản báo biết, Vân Hổ lần này đi qua, Cửu Thiên Tuế vị trí, nói không chừng liền có thể rơi xuống Vân Hổ trên thân. Để quản báo nhìn tận mắt Vân Hổ ngồi lên cái kia chính mình tâm tâm niệm niệm vị trí, quản báo là thật lo lắng cho mình sẽ nhịn không được, ngay trước Vân Hổ cùng Nhan Phúc Hải mặt bạo phát đi ra. Nếu thật là trong hoàng cung náo đi lên, chính mình thế nhưng là một điểm chỗ tốt đều không chiếm được ra cũng chính bởi vì vậy. Quản báo lấy chính mình tu luyện đến thời khắc sống còn vì lý do, cự tuyệt cùng Vân Hổ cùng một chỗ tiến về hoàng cung. Lại bởi vì một mực không an tĩnh được tâm tới, quản báo trực tiếp xuất phủ đi uống rượu, một điểm tu luyện tâm tư đều không có. Đáng chết, vì cái gì lúc trước đạt được chiến thần công, không phải chỉ có chính ta đâu. Nếu không tại sao nói không phải thân huynh đệ, nhưng hơn hẳn thân huynh đệ đây. Cái này quản báo cùng Vân Hổ ý nghĩ, đều là không sai biệt lắm. Đều đang nghĩ, vì cái gì lúc trước đạt được chiến thần công, không phải chỉ có tự mình một người, nếu như vậy, lúc này cũng không cần phiền lòng chuyện như vậy. Đáng chết. Một ly rượu vào trong bụng. Tâm tình khó có thể khắc chế quản báo, trực tiếp đập vỡ cái ly trong tay. Khuôn mặt vặn bẹo đều có chút dữ tợn. Cái này đột nhiên tới tình huống, để trong tiểu lâu bầu không khí đều biến đến an tĩnh một cái chớp mắt. Nhưng quản báo đối tình huống như vậy, căn bản thì không thèm để ý, trực tiếp theo trên thân lấy ra một khối thỏi bạc, đối với tiểu nhị vây vây tay nói ra: "Không thấy được ta chén rượu này nát sao? Lấy thêm một cái đến." Nhìn đến thỏi bạc, thì liền vừa mới muốn nói điều gì tiểu lâu lão bản, cũng là lập tức ngậm miệng, vội vàng hướng lấy tiểu nhị vây vây tay. "Khách quan chờ một lát, có thể tại hoàng thành loại địa phương này mở tiểu lâu, tự nhiên vẫn còn có chút can đảm." Tiểu nhị cũng là nhanh chóng cho quản báo một lần nữa cầm một ly rượu, đồng thời còn thuần thục đem trên mặt đất bã vụn dọn dẹp. Đối với đây hết thảy, quản báo liền nhìn nhiều ý nghĩ đều không có, vẫn như cũ tự mình uống rượu, dù sao chính mình có tiền, có cái gì tốt lo lắng. Đều nói mượn rượu giải sầu sầu càng sầu. Rượu này uống càng nhiều, quản báo cảm xúc trong đáy lòng, không chỉ có không có đạt được cái gì răng ra, ngược lại là càng mấy liệt. Thật sự là càng nghĩ càng biệt khuất ta mà đúng lúc này. Đi đi đi, không có tiền đến rượu gì lầu. Ngồi tại lầu 2 vị trí, quản báo vừa vặn có thể nhìn đến đối diện tiểu lâu tình huống. Chỉ thấy một cái ăn mặc có chút chật vật thân ảnh, trực tiếp bị theo trong tiểu lâu chạy ra. Làm càn, các ngươi thân phận gì, thế mà vừa đẩy chúng ta. Là cảm thấy chúng ta không giết được ngươi nhóm sao? Ngụy Hoành Phương cũng là khó thở, trên thân nội lực đều không tự chủ được vận chuyển. Chính mình đã từng thế nhưng là đường đường cửu thiên tuệ a, thì những tiểu lâu này người ở bên trong, lúc trước nhìn đến chính mình, cái kia một cái không phải quỳ trên mặt đất ngưỡng mộ chính mình, nhưng bây giờ lại dám đẩy trách móc chính mình. Cái này khiến Ngụy Hoành Phương làm sao có thể đủ tiếp thụ? Bất quá, đối mặt loại khí thế này có chút dọa người Ngụy Hoành Phương, cái này trong tiểu lâu tiểu nhị lại không có quá coi ra gì, ngược lại là chẳng hề để ý nói. Ngụy đại nhân, thật coi chính mình còn lúc trước cửu thiên tuệ đâu? Tiểu lâu là dùng tiền chỗ ăn cơm, không có tiền ngươi còn muốn ăn đồ vật. Động thủ đúng không? Có bản lĩnh liền giết ta thôi, dù sao ta không cha không mẹ, không vợ không con, chết cũng không quan trọng, liền sợ đến lúc đó, cái này Cẩm Y Liễu vệ có thể sẽ không bỏ qua Ngụy đại nhân ngươi à. Nói xong, sau cùng còn khinh miệt nhìn Ngụy Hoành Phương liếc một chút, tựa hồ là đang chế giễu Ngụy Hoành Phương căn bản không dám động thủ một dạng. Ngươi? Ngụy Hoành Phương càng cho hơi vào hơn phân, nhưng lại cũng không có muốn động thủ ý tứ, dù sao, tại hoàng thành động thủ giết người, Cẩm Y Liễu vệ cũng sẽ không mặc kệ. Phổ thông Cẩm Y Liễu vệ, Ngụy Hoành Phương tự nhiên là không sợ, nhưng nghĩ đến Cẩm Y Liễu vệ bây giờ nam chân phụ sứ, là cái kia Diệp Lưu Vân về sau, Ngụy Hoành Phương tính toán thức tức giận nữa, chính mình cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới. Diệp Lưu Vân còn không có đột phá đại tông sư thời điểm, chính mình thì không phải là đối thủ. Hiện tại Diệp Lưu Vân đều đã là đại tông sư, vậy mình chẳng phải là càng đánh không lại. Cái này muốn là độc thủ, bị Diệp Lưu Vân tìm tới cớ, bắt được Cẩm Y Liễu vệ. Đừng nói là một lần nữa ngồi lên Cửu Thiên Tuế vị trí, nói không chừng chính mình có thể bị trực tiếp giết chết tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong. Ngụy Hoành Phương nhưng cho tới bây giờ thì không cảm thấy, cái kia Diệp Lưu Vân là hạng người lương thiện gì a hứ. Gặp Ngụy Hoành Phương thật không dám độc thủ. Tiểu nhị kia nội tâm thoáng an định một số, nhưng trên mặt lại là khinh thường nhìn Ngụy Hoành Phương liếc một chút, sau đó liền trực tiếp quay người về trong tiểu lâu. Mà bị ở lại bên ngoài Ngụy Hoành Phương, tựa hồ là có thể phát giác được, chung quanh vô số song nhìn về phía mình ánh mắt, cùng những cái kia trong ánh mắt giấu giếm chế nhạo cùng trào phúng. Đáng chết. Chờ mình một lần nữa làm về Cửu Thiên Tuế vị trí, những người này toàn bộ đều phải chết. Toàn bộ. Coi như nội tâm lại như thế nào giận dữ, nhưng hôm nay, Ngụy Hoành Phương cũng chỉ là tại nguyên chỗ dừng lại một lát sau, quay người nện bước cất bộ, từng bước rời đi. Ngụy Hoành Phương. Đối diện tiểu lâu lầu 2 quả báo, tại thấy cảnh này về sau, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Ngược lại là không nghĩ tới, chính mình sẽ ở loại địa phương này nhìn đến Ngụy Hoành Phương. Hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy. Tuy nhiên cũng nghe nói, Ngụy Hoành Phương hiện tại thời gian cũng không dễ vượt qua, chính mình còn đã cười nhạo Ngụy Hoành Phương đâu, nhưng ở tận mắt thấy về sau, quản báo trong nội tâm lại không có bao nhiêu chế giễu ý tứ. Ngược lại, còn có chút thọ chết hổ buồn ý nghĩ. Chờ Vân Hổ thật ngồi lên Cửu Thiên Tuế vị trí, đối phương tu vi càng ngày càng cao, mà chính mình lại một mực trì trệ không tiến, có thể hay không, hôm nay Ngụy Hoành Phương cũng là ngày mai chính mình đây. Nghĩ tới đây, Vân Hổ tiểu đều không muốn cùng, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Trầm mặc nhìn về phía Ngụy Hoành mới rời bóng lưng, do dự một chút về sau, vẫn là để ly rượu xuống, đi theo. Ngụy Hoành Phương bước chân cũng không nhanh. Tại đi qua một chỗ không người chỗ ngoặt thời điểm, đột nhiên ngừng lại, trực tiếp cao giọng nói ra: "Thế nào, ngươi cũng là đến chế giễu chúng ta sao?" Ngụy Hoành Phương tu vi lại không có bị phế, như trước vẫn là tông sư hậu kỳ đây. Tự nhiên có thể cảm giác được mình bị người theo, thậm chí có thể phát giác được đối phương là ai. Hơi hơi ghé mắt, vừa hay nhìn thấy rời đi theo chỗ ngoặt bên trong đi ra quả báo. "Thế nào, nhìn đến ta bây giờ bộ dáng này, nội tâm rất đắc ý sao?" đối với Vân Hổ cùng quản báo cái này hai huynh đệ, Ngụy Hoành Vương có thể nói là hận thấu xương a, nếu như không phải hai người kia, chính mình làm sao có thể sẽ bị Nhan Phúc Hải chủ kiến coi nhẹ, gạt bỏ đây. Cho tới bây giờ, liền Cửu Thiên Tuế vị trí đều mất đi. Ngụy Hoành Vương đương nhiên cho rằng, cái này quản báo theo chính mình, chính là vì trào phúng chính mình. Chờ xem, chờ chúng ta một lần nữa ngồi lên Cửu Thiên Tuế vị trí về sau, các ngươi hai cái, chúng ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Chương 246, Cửu Thiên Tuế triệt để phá phòng, Phong Vân đột biến. Chương 246, Cửu Thiên Tuế triệt để phá phòng, Phong Vân đột biến. Ngươi không có cơ hội. Nhìn đến Ngụy Hoành Phương dạng này, quản báo ngược lại bình tĩnh lại. Chờ Ngụy Hoành Phương sau khi nói xong, liền trực tiếp tiếp một câu. Ừm. Tại Ngụy Hoành Phương nhíu mày dưới, quản báo nói thẳng. Cửu Thiên Tuế vị trí đã là Vân Hổ, ngươi không có cơ hội. Lần này quản báo liền nhị ca đều không có xưng hô, mà chính là trực tiếp xưng Vân Hổ. Điều đó không có khả năng, hắn dựa vào cái gì? Ngụy Hoành Phương không cần suy nghĩ thì phản bác, còn muốn nói tiếp chút xem thường Vân Hổ, nhưng quản báo theo sát mà tới một câu, lại làm cho Ngụy Hoành Phương triệt để trầm mặc. Vân Hổ đã đột phá tới tông sư trung kỳ, bệ hạ nói chờ hắn tu vi đầy đủ, cái này Cửu Thiên Tuế vị trí cũng là hắn. Tông sư trung kỳ, chính mình đã từng nghĩa tử, còn có loại này thiên phú, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngụy Hoành Vương không ngừng lắc đầu phủ nhận, như thế nào đều không thể tin được dạng này sự tình sẽ là thật. Nhược Vân Hổ chân ngồi lên Cửu Thiên Tuế vị trí, cái kia mình bây giờ kiên trì, lại coi là cái gì đây? Chính mình thật còn có cơ hội có thể một lần nữa ngồi trở lại đến Cửu Thiên Tuế trên vị trí đi sao? Mà lại, chính mình nửa đời trước kiên trì, lại coi là cái gì đâu? Vì Nhan Phúc Hải tận tâm tận trách hầu hạ nhiều năm như vậy, chịu mệt nhọc, cũng sắp đến thời điểm, lại bị một chân trực tiếp đá văng. Thật không phải thật sự, không phải thật sự. Mãnh liệt tâm tình chợt trợn. Đề Ngụy Hoành Phương nhịn không được siết chặt nắm đấm, ánh mắt đều biến đến có chút điên cuồng ý vị. Nếu là ngày trước, nhìn đến dạng này Ngụy Hoành Phương, quản báo nói không chừng còn sẽ có chút nhàn tình nhã trí, nói điểm dễ ở đây. Nhưng bây giờ lại có chút cũng không nói ra được. Ngược lại là trầm mặc nhìn lấy, cái này gần như có chút điên của Ngụy Hoành Phương. Ngụy Hoành Phương cảm thấy mình nửa đời trước đều giống như chê cười một dạng, nhưng mình sao lại không phải đâu? Chính mình lại làm sao không cảm thấy, chính mình nhân sinh, thật giống như chê cười một dạng đâu. Nửa đời trước một mực cho người khác làm con nuôi, nhìn như phong quang, nhưng trong đó có đủ, ai có thể minh bạch. Thật vất vả đạt được chiến thần công cho là có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Có thể vận mệnh giống như là có ý đùa bỡn chính mình một dạng. Trước đó có Ngụy Hoành Phương cưới tại trên đầu mình, nhưng cho tới bây giờ, cưới tại trên đầu mình người, lại biến thành Vân Hổ. Luôn luôn đi theo người khác sau lưng, chẳng lẽ mình mệnh trung chú định liền không có phong quang một lần cơ hội sao? Nghĩ tới đây, Ngụy Hoành Phương cũng không khỏi siết chặt nắm đấm. Mắt nhìn trước Ngụy Hoành Phương sau khi, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp nện bước cước bộ rời đi. Chỉ để lại Ngụy Hoành Phương một người, túi đầu đứng tại chỗ, nắm đấm vẫn như cũ nắm chặt, ánh mắt bên trong dần dần bắn ra điên cuồng chi ý, không nói một lời xoay người rời đi. Ơ, đây không phải đã từng Cửu Thiên Tuế sao? Đi ra ngõ nhỏ không bao lâu, đối diện liền đi vào một vị thân mang hoa phục, hình thể mập mạp cổng kềnh trung niên nam nhân. Khi nhìn đến túi đầu đi tới Ngụy Hoành Phương về sau, trung niên nam nhân đầu tiên là sức sở, sau đó tùy ý bật cười. Nghe nói Thiên Tuế đại nhân bởi vì không có tiền, bị tiểu lâu chạy ra a. Thế nào, vừa vặn ta hiện tại trong tay có chút tiền nhàn rỗi, muốn không để van cầu cầu bản đại nhân nói không chừng có thể mượn ngươi một số. Ngữ khí trêu tức, hoàn toàn là một bộ trêu chọc ý vị. Rõ ràng cũng là tại chế nhạo Ngụy Hoành Phương. Bên người còn đứng lấy mấy vị người làm, giờ phút này đều là phối hợp với chủ tử mình nở nụ cười. Ngụy Hoành Phương không nói gì, mà chính là chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhận ra, đối phương cũng là đại càn quan viên, chỉ là phẩm giai cũng không cao, lúc trước chính mình vẫn là Cửu Thiên Tuế thời điểm, đối phương trả lại cho mình đưa hành lễ, bộ kia định nọt dáng vẻ, đến bây giờ Ngụy Hoành Phương còn có chút ấn tượng đây. Chỉ là không nghĩ tới, ngày xưa bên trong đối với mình thấp ba hạ khí người, hiện tại thế mà cái tiết như thế chế nhạo chính mình. Thế nào, ánh mắt này sẽ không thật sự coi chính mình vẫn là đã từng Cửu Thiên Tuế đi? Gặp Ngụy Hoành Phương không nói lời nào, ngược lại là nhìn chừng chừng lấy chính mình. Trung niên nam nhân ngược lại là càng thêm kinh thường, cũng là nhận được tin tức. Cái này Ngụy Hoành Phương tại trong hoàng thành căn bản không dám động thủ, bị người theo trong tiểu lâu đưa đi ra, cũng là cái dám đều không có thả một cái. Bằng không, coi như đối phương không phải Cửu Thiên Tuế, nhưng tông sư cảnh tu vi còn tại, chính mình cũng không dám tùy ý chế nhạo. Nghe nói ngươi vì có thể trở lại hoàng cung, căn bản không dám ở nơi này trong hoàng thành động thủ a. Chậc chậc chậc, thật mất mặt a. Không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy à, lúc trước cao cao tại thượng, liền một ánh mắt đều không có cho thêm ta một cái, có thể sẽ nghĩ tới, bây giờ ngươi cũng sẽ có bị ta giẫm tại dưới chân một ngày. Ha 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 ha. Nói xong lời cuối cùng, càng là một cái nhịn không được, trực tiếp thì ha ha phá lên cười. Người cái này tâm lý, cuối cùng sẽ có một ít vặn vẹo giống như chấp niệm. Vừa nghĩ tới đã từng cao cao tại thượng nhìn xuống chính mình Cửu Thiên Tuế, bây giờ trước mặt mình, liền cái giẫm cũng không dám nhiều thả một cái. Trung niên nam nhân trong nội tâm, liền không khỏi hiện ra một trận khát trả thù khoái cảm. Nói không có vài câu về sau, chỉ cảm giác đến thân tâm của chính mình đều biến đến thoải mái rất nhiều, dễ chịu, thật sự là rất thư thái a. Bị ngươi giẫm tại dưới chân, thì tại trung niên nam nhân chuẩn bị nói tiếp vài câu chào phúng hạ thấp mà nói thời điểm, một mực không có có phản ứng gì Ngụy Hoành Phương, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu. Đầu tiên là thấp giọng nhỉ non hai câu, sau đó nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong, cũng bắt đầu mang theo chút khác tâm tình. Ngươi muốn làm cái gì? Dạng này Ngụy Hoành Phương, để chuẩn bị tiếp tục chế nhạo trung niên nam nhân, nội tâm không khỏi dâng lên dùng cả mình, cước bộ cũng không khỏi lui về sau mấy bước. ngươi có biết nơi này là hoàng thành, ngươi dám ở chỗ này động thủ, chẳng lẽ ngươi không muốn về hoàng cung sao? Cũng là nương tựa theo điểm ấy, mới đúng đúng Ngụy Hoành Phương nói nhiều như vậy trêu chọc trêu tức. Bằng không, thứ đâu tới là gan, đến khiêu khích Ngụy Hoành Phương. Hoàng cung, loại kia địa phương, chúng ta khẳng định là sẽ trở về. Nghe đến nơi này, trung niên nam nhân rõ ràng an tâm rất nhiều. Chỉ cần Ngụy Hoành Phương trong lòng có kiêng kỵ, cái kia cái khác cũng liền không trọng yếu. Chỉ bất quá, còn không đợi trung niên nam nhân tiếp tục nói cái gì đâu, Ngụy Hoành Phương tiếp xuống một câu, liền làm cho đối phương triệt để trợn tròn mắt. Có thể coi là như thế, chúng ta cũng không phải người loại này con kiến hôi có thể trêu tức. Lời này là có ý gì, chẳng lẽ lại thật muốn đối chính mình động thủ sao? Nghĩ tới đây, chính giơ tay lên, chỉ Ngụy Hoành Phương muốn nói cái gì đây. Nhưng sau một khắc, bạch, gió nhẹ thổi qua, trung niên nam nhân trên mặt biểu lộ trực tiếp dừng lại. Sau một lát, đoạn tuyệt sinh cơ trung niên nam nhân cứ như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất, chết phá lệ an tưởng. Đến cùng vẫn là cái tông sư, muốn đối phó một cái không có tu vi gì người bình thường, còn không phải tay cầm đem bóp sự tình sao? Đối phương liền mảy may năng lực phản kháng đều không có. Đột nhiên tới tình huống, để trung niên nam nhân bên cạnh mấy cái kia hạ nhân cũng đều sững sờ ngay tại chỗ, trợn tròn liếc trong mắt, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Giết người, giết người, cháy mau, nhanh đi thông báo cẩm y liễu vệ. Đột nhiên xuất hiện cẩm y liễu vệ ba chữ, rõ ràng xúc động Ngụy Hoành Phương đầu kia thần kinh, lại lần nữa đưa tay, chỉ là chút nội lực vận dụng, liên để chạy trốn mấy cái này hạ nhân, một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất, không có phản kháng chút nào chi lực. Không khí xung quanh đều đi theo yên tĩnh trở lại. Hô, làm xong đây hết thảy về sau, Ngụy Hoành Phương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nội tâm u ám cũng coi là phát tiết ra không ít. Chủ tử, không phải chúng ta có lỗi với ngươi, hẳn là ngươi thật xin lỗi chúng ta. Làm Nhan Phúc Hải nhiều năm như vậy chó, chẳng lẽ Ngụy Hoành Phương tâm lý thì không có một chút không được tự nhiên sao? Không có người nào tiên sinh thì là ưa thích làm chó, huống chi Ngụy Hoành Phương cũng không phải cái gì người bình thường, mà chính là hàng thật giá thật dựa vào tự thân tu luyện tới tông sư cảnh giới võ giả. Võ giả đều là cao ngạo, tu vi càng mạnh thì càng như thế, chứ đừng nói là tông sư. Ngụy Hoành Phương cảm thấy chính mình cho Nhan Phúc Hải làm gần như hơn nửa đời người chó, Nhan Phúc Hải đối với mình làm sao cũng cần phải có một ít tình cảm đi, có thể kết quả đây đế vương vô tình, gần vua như gần quạ. Đạo lý như vậy chính mình đã sớm nên biết, vẫn là quá nghĩ đương nhiên a. Có lẽ tại Nhan Phúc Hải trong mắt chính mình tồn tại căn bản cũng không trọng yếu, vẫn như cũng là muốn vứt bỏ, liền có thể tùy ý vứt tồn tại đi, không cam tâm. Dù vậy, Ngụy Hoành Phương cũng không cam chịu tâm cứ như vậy rời đi lại cản. Nếu như cứ đi như thế, lấy chính mình tông sư cảnh tu vi, nửa đời sau cũng là không cần lo lắng sinh tồn vấn đề, có thể ai có thể vì mình nửa đời trước tính tiền đây. Hô, muốn đến nơi này, Ngụy Hoành Phương điều chỉnh một chút hô hấp, trước mắt trung quanh đã có người khác bắt đầu hướng bên này tụ tập. Không có nhiều lời, thả người ở giữa, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tông sư cảnh kinh công, không phải người bình thường có thể đuổi kịp. Không thấy, cùng ngay thời điểm, Ngụy Hoành Phương bên đường giết chết mệnh quan triều đình, đồng thời đào tẩu tin tức, liền chuyển vào Diệp Lưu Vân trong hai. Hoàng cung an nguy, trên cơ bản đều là từ cẩm y liễu vệ phụ trách. Chớ đừng nói chi là vẫn là mệnh quan triều đình bị bên đường đánh chết. Hỏa hầu không sai biệt lắm. Bên đường giết người, xem ra Ngụy Hoành Phương cái này yếu ớt trái tim nhỏ, là triệt để phá phòng a, tiếp đó thì chỉ cần một số dẫn đạo là có thể. Đại nhân, ngay tại Diệp Lưu Vân suy tư thời điểm, một bên Tư Nam cân nhắc dò hỏi, chúng ta cần phái ít nhân thủ đi bắt cái này Ngụy Hoành Phương sao? Giết người về sau, cái này Ngụy Hoành Phương giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, không còn có người thấy qua. Nhưng thủ thành thị vệ lại không nhìn thấy Ngụy Hoành Phương rời đi hoàng thành tin tức, nói cách khác, cái này Ngụy Hoành Phương còn trong hoàng cung, cũng không có ra ngoài, chỉ là không biết tránh đi nơi nào. Cái này hoàng thành diện tích, nói lớn cũng lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Lấy cẩm ý liễu vệ tại trong hoàng thành vô không bất nhập tình báo hệ thống, cần phải rất nhanh liền có thể tìm tới Ngụy Hoành Phương tin tức mới đúng. Không nóng nảy, nghe được Tư Nam dạng này xin chỉ thị, Diệp Lưu Vân không quan trọng khoát tay áo. Người này là không thể nào chính mình biến mất, hoặc là cái này Ngụy Hoành Phương tại trong hoàng thành có cái gì so sánh bí ẩn chỗ ẩn thân, hoặc là chính là có người cố ý đem cái này Ngụy Hoành Phương ẩn nấp rồi. Tại Diệp Lưu Vân xem ra, xác suất lớn cũng là cái này đệ nhị chủng khả năng. Nghĩ tới đây, Diệp Lưu Vân mỉm cười, xem ra thậm chí dẫn đạo Ngụy Hoành Phương dạng này sự tình đều không cần chính mình tự mình đi làm, tự sẽ có người khác giúp đỡ. Phái ít nhân thủ, đơn giản tìm một chút là có thể. Mặt ngoài công phu làm một lần là có thể, Diệp Lưu Vân hiển nhiên không có quá đem cái này kiện sự tình để ở trong lòng. Minh Bạch. Nhìn đến Diệp Lưu Vân thái độ như vậy, Tư Nam lập tức liền có thể minh bạch Diệp Lưu Vân ý tứ, không có nhiều lời, mà chính là hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sau đó liền quay người, trực tiếp ra đi làm việc. Xem ra, có chuyện sự tình, chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Chờ gian phòng cũng chỉ còn lại có tự mình một người thời điểm. Nhìn lấy trên tay hồ sơ, Diệp Lưu Vân nhịn không được nở nụ cười. Cũng không biết, đến lúc đó đến Nhan Phúc Hải, lại là một cái dạng gì phản ứng đây. Ngày thứ hai, đáng chết cẩu nô tài. Hoàng cung bên trong, Nhan Phúc Hải tức giận một trường rơi tại ghế dựa trên lan can, ánh mắt bên trong giống như sen lẫn lôi đỉnh chi nộ. Vân Hổ cùng quản báo cung kính đứng ở một bên. Loại thời điểm này, căn bản không dám nói thêm cái gì. Sợ Nhan Phúc Hải lại bởi vậy giận chó đánh mèo đến bọn hắn. Hiển nhiên, Ngụy Hoành Phương bên đường giết người tin tức, Nhan Phúc Hải cũng nhận được, nếu như là người khác, Nhan Phúc Hải liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều mở dạng, trực tiếp để tay người phía dưới xử lý sạch liền tốt. Đến mức xử lý như thế nào, đương nhiên là trực tiếp giết chết. con kiến hôi mệnh mà thôi, có cái gì tốt để ý, nhưng Ngụy Hoành Phương hiển nhiên không giống nhau. Tuy nhiên chiếm Ngụy Hoành Phương quan chức, còn thu hồi Ngụy Hoành Phương ban thưởng, nhưng đến cùng là tại chính mình còn không có ngồi thượng hoàng vị thời điểm, thì đi theo bên cạnh mình nô tài, muốn nói Nhan Phúc Hải đối Ngụy Hoành Phương không có điểm đặc thù cảm tình, vậy cũng là không thể nào. Dù sao, nếu quả thật không tín nhiệm Ngụy Hoành Phương, lúc trước cũng sẽ không đem cái này hoàng cung an nguy giao cho Ngụy Hoành Phương, càng sẽ không đem có liên quan tới chính mình hư nhược sự tình báo cho Ngụy Hoành Phương. Chẳng lẽ cái này không phải liền là tín nhiệm sao? Tối thiểu tại Nhan Phúc Hải xem ra, chính mình cũng như thế tín nhiệm Ngụy Hoành Phương, cái kia Ngụy Hoành Phương chính mình làm việc bất lợi, chẳng lẽ ta còn không thể trách phạt rồi? Huống chi, chớ có nói qua, thật muốn đưa ngươi cảm xúc đại cần sao? Bất quá chỉ là tại nổi nóng, cách trước ngươi quan trước, để ngươi thật tốt tỉnh táo một chút. Nhan Phúc Hải là tính toán đợi chính mình hết giận, liền để Ngụy Hoành Phương quan phục nguyên trước. Đến mức cái này Vân Hổ cùng quả báo. Tại Nhan Phúc Hải trong lòng, so với Ngụy Hoành Phương, trung quy là kém một chút, cho dù cái này Vân Hổ đã đột phá tông sư trung kỳ, nhưng bây giờ ngược lại tốt. Cái này Ngụy Hoành Phương ngược lại là đến tinh khí, lại dám bên đường giết người, giết đến vẫn là mệnh quan triều đình. Quả thực cũng là không đem chính mình cái này chủ tử để vào mắt ra tốt. Đã nhiều năm như vậy, còn thật không có đi ra chấm bên người, một mực nuôi một mực Bạch Nhãn Lang a. Chính mình như thế tín nhiệm đối phương, nhưng đối phương lại không biết cảm ơn, cái này không phải liền là Bạch Nhãn Lang sao? Chẳng lẽ lại, còn thật trông cậy vào để Ngụy Hoành Phương tự mình tự kiểm điểm, suy nghĩ một chút là không phải mình làm sai sao? Từ xưa quân vương thì mấy cái là sẽ tự mình tự kiểm điểm. Liên tính toán có sai, vậy cũng là của người khác sai, nhất là Nhan Phúc Hải loại này bản thân tính cách thì mười phân bá đạo đế vương. Chính mình sẽ mắc sai lầm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mãi mãi cũng là của người khác sai, chính mình là xưa nay sẽ không có sai. Đáng chết. Thật sự là càng nghĩ càng giận a. Vân Hổ cùng quản báo tại bên cạnh đứng nửa ngày, một mực chờ Nhan Phúc Hải sắc mặt, trong nháy mắt bắt đầu có chút bình phục về sau, lúc này mới cả gan nói ra. Bất mãn bệ hạ, kỳ thật Ngụy Hoành Phương này lão tặc, trước kia tại phủ đệ thời điểm, không ít nói qua bệ hạ nói xấu, chẳng qua là lúc đó chúng ta thấp cổ bé họng, căn bản không dám nói thêm cái gì. Vân Hổ cũng là không nghĩ tới. Sáng sớm phía trên tới, đống nhiên nhận được dạng này tin tức tốt. Không sai, tuy nhiên Nhan Phúc Hải rất tức giận. Có thể tin tức này đối với Vân Hổ mà nói, lại là tin tức vô cùng tốt a, tuy nhiên không biết, vì cái gì cái kia Ngụy Hoành Phương thật sẽ phạm ngốc, lại dám bên đường giết mệnh quan triều đình. Nhưng không quan trọng, mặc kệ chết là ai, loại thời điểm này nếu là không nhận điện thoại giẫm giẫm mạnh Ngụy Hoành Phương, đây chẳng phải là thật là đáng tiếc. Một bên quản báo, ngược lại là biết một số. Nhưng là thành thành thật thật đứng ở một bên, nửa câu không dám nhiều lời, đoán chừng cũng là lo lắng, cái này sự tình sẽ liên lụy đến chính mình đi. Ách, sớm biết hôm qua cũng không cùng Ngụy Hoành Phương nói những lời kia. Nhan Phúc Hải không nói gì, chỉ là nhìn Vân Hổ liếc một chút. Nhiều khi, Nhan Phúc Hải chỉ là khinh thường đi nói, nhưng cũng không đại biểu nhìn không ra. Vân Hổ nói những lời này đánh chính là tâm tư gì, chẳng lẽ Nhan Phúc Hải thì không nhìn ra được sao? Không phải liền là muốn mượn cơ hội, ngồi lên Ngụy Hoành Phương trước kia Cửu Thiên Tuế Ngụy trị sao? Nhan Phúc Hải một đã sớm biết Vân Hổ tâm tư, chỉ là cho tới bây giờ thì không nói thêm gì. Thì cũng coi là nói. Cũng chỉ là đơn giản ám chỉ, làm cho đối phương tiếp tục cố gắng, sẽ có lòng muốn sự thành cái kia một ngày. Vị trí này, Nhan Phúc Hải vẫn là có ý định lưu cho Ngụy Hoành Phương. Nhưng bây giờ rõ ràng không đồng dạng A Ngụy Hoành Phương thẹn với tín nhiệm của mình. Đã như vậy, cái kia Cửu Thiên Tuế cái này vị trí, cũng không cần phải cho Ngụy Hoành Phương giữ lại. Đủ rồi. Khoát tay chặn lại. Trực tiếp đánh gãy còn muốn lại nói hai câu Ngụy Hoành Phương nói xấu Vân Hổ. Cho chấm đem cái này tên cẩu nô tài tìm tới, chấm có một số việc, muốn đích thân hỏi một chút hắn. Đáng chết cẩu nô tài. Bất quá, Nhan Phúc Hải ngược lại không phải là muốn hỏi một chút Ngụy Hoành Phương có hay không lương tâm. Trước đó tín nhiệm Ngụy Hoành Phương, cho nên không có lo lắng qua, nhưng bây giờ không đồng dạng. Nhan Phúc Hải còn thật có chút bận tâm, Ngụy Hoành Phương có hay không đem chính mình hư nhược sự tình báo cho người khác. Mặc dù nói mình đương thời chỉ nói là tu luyện có chút vấn đề, cũng không có nói ra tình hình thực tế. Có thể coi là như thế. Vạn nhất có người biết chính mình thân thể vấn đề, ở thời điểm này xuống tay với chính mình, vẫn là cần đề phòng một chút. Đáng chết. Càng là nghĩ như vậy, Nhan Phúc Hải đối Ngụy Hoành Phương giận dữ thì càng gia tăng mấy phần. Thẹn với chính mình tín nhiệm nô tài, căn bản là không xứng còn sống. Đem chuyện này làm tốt, Cửu Thiên Tuế vị trí sẽ là của ngươi. Nói đến đây, Nhan Phúc Hải liếc mắt nhìn Vân Hổ liếc một chút. Tả Hữu bất quá là một cái quan chức mà thôi, Nhan Phúc Hải căn bản không quan trọng, dù sao đều là mình chuyện một câu nói, chính mình có thể thu Ngụy Hoành Phương quan chức, về sau tự nhiên cũng có năng lực, đem hôm nay bàn cho Vân Hổ đồ vật, toàn bộ đều cầm về. Tạ bệ hạ. Có thể Vân Hổ lại không có nghĩ nhiều như vậy. Nghe nói như thế về sau, trong đôi mắt lập tức bắn ra tinh quang chói mắt, không có chút nào do dự, lúc này liền quỳ xuống. Thỉnh bệ hạ yên tâm, thuộc hạ tất nhiên dốc hết toàn lực, tìm tới cái kia Ngụy Hoành Phương. Rốt cuộc, cơ hội rốt cuộc đã đến. Hôm qua đột phá tông sư trung kỳ thời điểm, Vân Hổ liền tìm tới Nhan Phúc Hải, ám hiệu nhiều lần mình muốn ngồi lên Cửu Thiên Tuế vị trí. Vân Hổ tự nhiên là không có lá gan nói rõ, chỉ có thể là ám chỉ. Có thể kết quả đây, Nhan Phúc Hải giống như là không có nghe được đồng đạo, căn bản không tiếp lời, không có cách, Vân Hổ chỉ có thể là đàng hoàng khôi phục, nghĩ đến về sau là công, lại hoặc là đột phá tông sư hậu kỳ thời điểm. Đang tìm tới Nhan Phúc Hải, tiếp tục ám chỉ chính mình muốn trở thành Cửu Thiên Tuế chuyện này. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới ngày thứ hai, thì Liêu Ám Hoa Minh Hữu nhất thôn a. Chỉ cần mình thành công bắt được Ngụy Hoành Phương, tâm niệm niệm Cửu Thiên Tuế vị trí, thì tới tay a. Đến mức nói sẽ hay không thất bại, cái kia Ngụy Hoành Phương dù sao cũng là tông sư hậu kỳ võ giả. Vân Hổ căn bản thì không có lo lắng qua. Một cái lâu dài sống an nhàn sung sướng, nhiều năm như vậy không có xuất thủ, thực lực đã sớm thoái hóa lão cẩu. Đừng nói mình là tông sư trung kỳ, liền xem như tông sư sơ kỳ, Vân Hổ cũng có lòng tin có thể cầm xuống Ngụy Hoành Vương. Ừm. Nghe được Vân Hổ như vậy len ken có lực, Nhan Phúc Hải cũng chỉ là nhẹ gật đầu, trên mặt nguyên bản giận dữ biểu lộ, ngược lại là đã tiêu tán không sai biệt lắm. Không có Ngụy Hoành Vương, chẳng lẽ mình liền không có hắn thủ hạ của hắn sao? Cái này Vân Hổ bằng chứng ấy tuổi, có thể tu luyện tới tông sư trung kỳ, còn là rất không tệ. Tuy nói hơi nhỏ tính kế, tiểu dã tâm, nhưng tại Nhan Phúc Hải xem ra, căn bản cũng không tính là gì, mặc kệ là như thế nào dã tâm, chờ chính mình thân thể khôi phục, chỉ cần dám đối với mình nhẹ răng, phất tay liền có thể trực tiếp nhấn chết rồi. Muốn là nghe lời, chưa chắc không thể để cho đối phương ăn vào điểm xương cốt. Đi xuống đi. Khoát tay áo, Nhan Phúc Hải đã không muốn lại nói gì nhiều, chỉ là ra hiệu Vân Hổ hiện tại liền có thể đi bắt người. Nhan Phúc Hải cũng muốn sớm một chút đem Ngụy Hoành Phương bắt trở lại. Dù sao, hiện tại Nhan Phúc Hải đã không tin Ngụy Hoành Phương, sớm một chút bắt đến người, cũng có thể tận lực tránh cho Ngụy Hoành Phương đem chính mình thân thể không thoải mái tin tức báo cho càng nhiều người. Đúng, vậy hạ. Vân Hổ tự nhiên là không có bất kỳ cái gì không muốn. Đồng dạng, Vân Hổ cũng là muốn càng nhanh ngồi lên Cửu Thiên Tuế vị trí. Chắp tay về sau, liền đi thẳng. Bên người vẫn như cũ mang theo quả báo. Chỉ bất quá, theo Nhan Phúc Hải nói những lời kia thời điểm, quả báo liền đã biến đến mặt không biểu tình, ống tay áo hạ nắm đấm nắm chặt, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng Vân Thân Hổ phía trên nghiêng mắt nhìn. Nói cách khác, chính mình còn giúp Vân Hổ. Nếu như mình hôm qua không có cùng Ngụy Hoành Phương nói những lời kia, cái kia Ngụy Hoành Phương cũng sẽ không bên đường giết người. Vân Hổ hôm nay cũng không có cơ hội như vậy. Rõ ràng không muốn Vân Hổ thượng vị, nhưng lại ngược lại giúp Vân Hổ. Cái này đặc biệt. Mấu chốt nhất là, dạng này sự tình, quản báo cũng không dám tùy ý nói ra, vạn nhất Nhan Phúc Hải thật giận chó đánh mèo đến chính mình làm sao bây giờ? Biệt quát a. Quản báo, chờ ra hoàng cung về sau. Vân Hổ mới nỗ lực khắc chế nụ cười trên mặt, quay đầu, trịnh trọng việc nhìn về phía quản báo. Chuyện này, còn cần ngươi có thể giúp ta. Lúc này Vân Hổ dưới tay, cũng không có gì có thể dùng mới. Cái này quản báo bất kể nói thế nào, cũng là tiên tiên viên mãn võ giả, khẳng định phải so phổ thông thủ hạ càng thêm đắc lực. Tìm lên Ngụy Hoành Vương, cũng sẽ càng thêm thuận tiện đi. Ngươi yên tâm, chờ ta ngồi lên Cửu Thiên Tuế vị trí, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta liên thủ, cái gì Phù Chính Khanh, cái gì Diệp Lưu Vân, chỉ thường thôi. Vung tay lên. Ánh mắt bên trong đều tràn đầy tự tin. Chương 247, Huynh Hữu Đệ Cung. Đều là 800 cái tâm nhãn tử chương 247, Huynh Hữu Đệ Cung. Đều là 800 cái tâm nhãn tử nhị ca cái này nói là chuyện này. Nghe được Vân Hổ nói như vậy, quản báo cũng là khắc chế cảm xúc trong đáy lòng, vẻ mặt thành thật nhìn lại. Đều là nhà mình huynh đệ, ta khẳng định là sẽ giúp nhị ca ngươi cứ yên tâm đi. Coi như nội tâm lại ghen ghét, lúc này cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Không thể không nói, quản báo cũng không phải một điểm trưởng thành đều không có, tối thiểu hiện tại cái này cảnh báo tô lên, để người một chút vấn đề cũng nhìn không ra. Vân Hổ cũng không biết là thật tin còn là như thế nào. Nhìn về phía quản báo ánh mắt đều biến đến sốt ruột rất nhiều. Ta liền biết, toàn bộ hoàng thành về sau, chỉ có tam đệ ngươi sẽ thật lòng giúp ta, yên tâm, nhị ca đến lúc đó chắc chắn sẽ không quên ngươi bây giờ công lao. Yên tâm đi, nhị ca, ta nhất định sẽ tìm tới Ngụy Hoành Phương đầu kia lão cẩu. Tốt một phen huynh hữu đệ cùng cảnh tượng a. Không biết, có lẽ thật sự cho rằng cái này hai huynh đệ ở giữa cảm tình, đến cỡ nào tốt ta. Hảo huynh đệ. Nhìn đến dạng này quả báo, Vân Hổ cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Hai đầu lông mày còn mang theo điểm cảm thán. Nguyên bản ta coi là muốn ngồi phía trên cái này Cửu Thiên Tuế vị trí, khả năng còn cần thời gian nhất định, lại không nghĩ rằng Ngụy Hoành Phương đầu này lão cẩu lại dám bên đường giết người, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Bất quá cũng được, chỉ cần ta có thể ngồi lên Cửu Thiên Tuế vị trí, cái khác căn bản thì không trọng yếu. Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ, cái này Ngụy Hoành Phương vì sao lại làm như thế, nhưng cũng không quan trọng. Chỉ cần mình có thể ngồi lên cái này Cửu Thiên Tuế vị trí, cái này như vậy đủ rồi. Không nói lời này còn tốt. Nói một lời này, quản báo năm đấm, lại nhịn không được nắm lên, trên mặt giả cười đều nhanh có chút không kiểm được. Chỉ có thể là thuận thế túi lầu xuống, sợ bị Vân Hổ nhìn ra bản thân vẻ mặt dị dạng. Thật đặc yêu đáng chết a. Hôm qua mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì sao lại tìm tới Ngụy Hoành Phương nói những lời kia ai nhị ca, cái kia ta hiện tại liền đi triệu tập nhân thủ, đi bắt Ngụy Hoành Phương đi. Tiếp tục lưu lại nơi này, nói không chừng sẽ bị Vân Hổ nhìn ra sơ hở gì tới. Cho nên đang điều chỉnh một chút hô hấp về sau, quản báo lúc này liền chuẩn bị rời đi. Còn nói ra lý do này, Vân Hổ cũng không có cảm giác có cái gì vấn đề, thuận thế liền gật đầu đồng ý, nhìn lấy theo trước mắt mình rời đi quản báo, Vân Hổ nụ cười trên mặt cũng dần dần bắt đầu thu liễm. Vân Hổ vốn là so quản báo thông minh, cũng muốn so quản báo càng thêm giỏi về biểu diễn. Nhiều khi quản báo tự cho là mình ngấp rất kỹ, nhưng trên thực tế, Vân Hổ rất sớm đã nhìn ra chút vấn đề tới, chỉ là vẫn luôn không nói gì thêm mà thôi. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngược lại cũng thôi. Thật sự là phế vật, tu luyện công pháp giống nhau, kết quả liên đột phá tông sư đều làm không được, đây không phải phế vật là cái gì? Thì cái này còn dám nhớ thương chính mình. Như quản báo có thể đủ tốt lời dễ nghe, Vân Hổ ngược lại cũng không để ý cho đối phương một số phú quý. Dù sao liền xem như thành Cửu Thiên Tuế, dưới tay mình cũng cần chút không tệ người có thể dùng được, quản báo hiển nhiên thì rất thích hợp. Nếu là không nghe lời. Hừ hừ. Nói xong lời cuối cùng, Vân Hổ nhịn không được hừ nhẹ hai tiếng. Nhìn lấy quản báo rời đi bóng lưng, ánh mắt bên trong rõ ràng mang có chút trêu tức chi ý, liền tông sư cảnh đều không đột phá nổi phế vật, còn không phải mình dễ dàng là có thể giải quyết sao? Ha ha. Ha 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 ha. Nghĩ tới đây, Vân Hổ cuối cùng vẫn là không có khống chế lại, trực tiếp thì đánh nở nụ cười. Nội tâm không hiểu có loại hết thảy đều tại chính mình trưởng khống bên trong cảm giác, Cửu Thiên Tuế chỉ là vui vẻ, có chiến thần công tại, đừng nói là thiếu niên đại tông sư Diệp Lưu Vân, lại hoặc là đương triều tể tướng Phụ Chính Khanh. Liên xem như thân là lục địa thần tiên Nhan Phúc Hải, chính mình cũng chưa hẳn không có cơ hội có thể siêu việt ta. Vừa nghĩ tới, chính mình thật có cơ hội đột phá tới lục địa thần tiên. Vân Hổ hô hấp, rõ ràng đều biến đến có chút không đúng vàng. Hô. Điều chỉnh một hồi lâu, lúc này mới nỗ lực khắc chế xuống tới. Bây giờ nghĩ những thứ này, nhiều ít vẫn là có chút quá sớm, từ từ sẽ đến, cái gì đều sẽ có. Mang theo ý nghĩ như vậy, Vân Hổ cũng rời đi. Vân Hổ cùng quản báo hiện tại quyền thế không thấp, dù sao cũng là Nhan Phúc Hải người bên cạnh, muốn phát động một ít nhân thủ, tại trong hoàng thành tìm người, vẫn tương đối chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá, đại nhân tha mạng à, tiểu lão nhân toàn gia tính mệnh, đều tại cái này cửa hàng phía trên, cầu xin đại nhân lưu con đường sống đi. Rất làm thêm chút kinh doanh bất tính, toàn gia tính mệnh, đều tại trên phương diện làm ăn, không kiếm được tiền, liền không có cơm ăn, mà không cơm ăn cũng chỉ có thể là bị chết đói. Những thứ này tất cả đều là Vân Hổ cùng quản báo an bài nhân thủ. Ngay tại trong hoàng thành từng nhà tìm Ngụy Hoành Vương, tuy nhiên không dám đi trêu chọc đạt quan hiệt quý, nhưng nếu như chỉ là nhằm vào một số bình thường bất tính, vẫn là rất đơn giản. Tìm người đồng thời, còn có thể vơ vét một số tiền tài, đối với những người này tới nói, cũng đều là thuận tay sự tình, đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đẩy ra, đá một cái bay ra ngoài cản đường cửa hàng lão bản, trong tay gước lượng lấy một túi tiền nhỏ, nên ngang theo cửa hàng bên trong đi tới. Bên người theo người khác tay, tại thấy cảnh này về sau, cũng đều là một mặt tùy ý nụ cười. Hiển nhiên, bọn hắn đối với dạng này sự tình, cũng đều là hết sức quen thuộc. Sớm thì không phải lần đầu tiên làm. Đi, đi mặt khác một nhà. Trên con đường này cửa hàng không ít, mà lại phần lớn đều là chút bình thường bách tính mở, loại này không có bất cứ quyền thế gì bối cảnh, liền xem như bị bọn hắn đoạn, bẩm báo quan phủ chỗ đó, cũng không có người sẽ quản. Căn bản thì không cần lo lắng. Đại nhân, đại nhân. Cửa hàng lão bản còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng vừa mới bị đạp một chân, đứng lên cũng không nổi. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này cầm lấy cửa hàng tiền bên trong rời đi. Chỉ bất quá, bành, điếc hai tiếng oanh minh bỗng nhiên truyền vào trong thai của mọi người. Sau lưng những người kia, tựa hồ là đang thảo luận tối nay muốn đi đâu uống rượu, đi nơi nào tiêu xái. Nhiều như vậy tiền, nếu là không đi hưởng thụ một chút, đây chẳng phải là thật là đáng tiếc sao? Nhưng là rất đáng tiếc. Cái này thảo luận còn không có một cái nào kết quả đây, nương theo lấy tiếng oanh minh truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Đi ở trước nhất, trong tay gước lượng lấy túi tiền cái kia người, thân ảnh trong nháy mắt té bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên vách tường, cả thân thể thuận thế giặt dẻo ngã trên mặt đất. Thì tính huống này, thì tính là không chết, cái này về sau sợ là cũng không còn khí lực lại đứng lên. Người nào? Đột nhiên tới tình huống ngoài dự liệu của mọi người, ngắn ngủi lăng thần một cái chớp mắt về sau, vừa mới phách lôi nhóm người kia, lập tức thì khẩn trương nhìn sang, rực rỡ cầm ý hề vệ. Đối diện đi tới chính là lấy Thạch Thịnh cùng Tư Nam cầm đầu cầm ý hề vệ. Dạng này việc nhỏ, tự nhiên không cần Diệp Lưu Vân tự mình ra mặt, không phải vậy dưỡng nhiều như vậy thủ hạ không sẽ không có ý nghĩa sao? Thạch Thịnh cùng Tư Nam sau lưng còn đi theo cái này hơn 10 người cầm ý hề vệ, đều là ánh mắt hờ hững nhìn lấy bên này. Người các ngươi thật to gan, các ngươi biết ta là ai không? Chúng ta thế nhưng là dâng Mây Hổ đại nhân mệnh lệnh tìm đến người, thì coi như các ngươi là cầm ý hề vệ cũng không có quyền lợi đối với chúng ta độc thủ. Nhìn ra nhóm này cầm ý hề vệ không dễ trọng, những người này tuy nhiên biểu hiện rất giận dữ, nhưng không có một cái dám thật độc thủ, ngược lại chuyển ra bản thân hậu trường, hướng về có thể một lần đe dọa đến những cái này cầm ý hề vệ. Vân Hổ, Thạch Thịnh cười ước lượng một chút trong tay túi tiền tử. Vừa mới đạp bay người kia thời điểm, đối phương trong tay túi tiền tử vừa vặn bay lên, bị Thạch Thịnh thuận thế cho tiếp nhận. Đơn giản ước lượng một chút sau, liền trực tiếp ném cho cửa hàng lão bản. Cái này nhìn lấy trong tay túi tiền tử, cửa hàng lão bản hiển nhiên còn có chút ngây người. Là thật là không nghĩ tới, cái này bồi cướp đi tiền, thế mà còn có thể một lần nữa trở về, nhất là giúp mình đem tiền cầm về, thế mà còn là cầm ý hề vệ. Dù sao, trước kia cầm ý hề vệ, danh tiếng là thật không tính là tốt bao nhiêu. A, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Bất kể nói thế nào, tiền là trở về. Trực tiếp thì đối với Thạch Thịnh quỳ xuống, không ngừng dập đầu cảm tạ. Đối với cái này, Thạch Thịnh cũng chỉ là khoát tay áo, cũng không có đem để ở trong lòng, mà chính là nhìn về phía những người trước mắt này. Một cái cho yêm nhân làm con nuôi người, cũng có thể uy hiếp được ta. Thạch Thịnh bản thân liền là cái ghét ác như kiểu. Nếu như đám người này thật chỉ là đơn thuần đang tìm Ngụy Hoành Phương họa, cái kia Thạch Thịnh ngược lại cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng cái này tìm người thì nhận người, đoạt tiền dạng này sự tình, Thạch Thịnh thì nhìn không được. Được rồi, đừng nói nhảm, trực tiếp đập thủ, toàn bộ bắt đến chiêu ngục bên trong đi, nghe nói gần nhất chiêu ngục lại rỗng, vừa bận bổ sung một số. Một bên Tư Nam, ngược lại là lười nhắc đối với việc này mặt lãng phí thời gian nào, cũng chỉ là một số không trọng yếu tiểu nhân mà thôi. Trực tiếp đối với người đứng phía sau khoát tay áo, liền chuẩn bị trực tiếp bắt người. Chiêu chiêu ngục. Nghe được những cái này cầm ý gì vệ chuẩn bị đem bọn hắn bắt đến chiêu ngục bên trong đi, những người này là càng thêm sợ hãi. Dù sao, chiêu ngục vẫn luôn là tiếng xấu bên ngoài. Người thật là tốt đi vào chạy một vòng, cái kia bất tử đều phải lộ ra. Bọn hắn nếu như bị bắt đến chiêu ngục bên trong đi, cái kia còn có thể có cái tốt. Chờ một chút. Chờ chút. Gặp những cái này cầm ý liễu vệ liền muốn trực tiếp động thủ tư thế, những người này cũng không dám trầm mặc, nói thẳng: "Chúng ta thế nhưng là Mây Hổ đại nhân thủ hạ, các ngươi muốn là bắt ta, các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Loại thời điểm này không cầu xin coi như xong, thế mà còn dám tiếp tục uy hiếp, đây là phách lối đã quen a. Vốn đang không có quá để ý Tư Nam, nhìn lấy những người này uy hiếp ánh mắt, nhịn không được nở nụ cười. Vân Hổ tính toán cái rắm, đại nhân nhà ta chính là Cẩm Y Lệ vệ Nam trấn phủ sứ Diệp Lưu Vân Diệp đại nhân, có lá gan, liền để kia cái gì Vân Hổ, tự mình tìm tới đại nhân nhà ta, đem các ngươi cứu đi đi. Đây cũng là Diệp Lưu Vân đã phân phó. Tại hoàng thành bắt người, không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi, phạm tội liền trực tiếp bắt. Đừng nói là những người này, liền xem như hoàng thân quốc thích nhà công tử bột, Diệp Lưu Vân cũng là chiếu bắt không lầm. Có ý kiến? Vậy liền đến tự mình tìm ta tốt. Nhìn xem ta mang không mang theo sợ. Diệp Diệp đại nhân. Diệp Lưu Vân hiện tại cái này thiếu niên đại tông sư danh hiệu, tại trong hoàng thành có thể nói là uy danh truyền xa. Cùng phụ chính khanh không giống nhau. Hiểu một chút đều biết, Diệp Lưu Vân cái này đại tông sư, cho tới nay đều là tương đương cường thế, phong cách làm việc cũng là như thế, một số vương hầu tử đệ bị bắt, đó cũng là một chút mặt mũi cũng không cho. Chứ đừng nói là bọn hắn, cũng là không nghĩ tới. Trước mắt những cái này cầm ý gì vậy, thế mà lại là Diệp Lưu Vân người. Mang đi. Nhìn lấy lập tức đã mất đi tinh khí thần những người này, Tư Nam khinh thường cười. Cái gì cấp bậc, thế mà còn dám uy hiếp đại nhân nhà ta. Vung tay lên, trực tiếp đối với sau lưng Cẩm Y Liễu vệ nhóm phân phó một câu. Đều là không nói nhảm. Nghe được Tư Nam nói như vậy về sau, lúc này lập thủ, trực tiếp bắt người. Trong đó có mấy cái ngược lại là có lòng phản kháng, đáng tiếc, thực lực không đủ, Tư Nam cùng Thạch Thịnh hiện tại cũng là hậu thiên võ giả, đối phó những thứ này bất nhập lưu gia hỏa, đây không phải là tay cầm đem bóp sự tình sao? Một lát công phu, toàn bộ đều bị bắt lại. Trơ mắt nhìn Cẩm Y Liễu vệ đem những người này mang đi, xung quanh nguyên bản trốn tránh một số dân chúng, nhịn không được trực tiếp hoan hô lên. Tốt, bắt tốt, quá tốt rồi. Những người này nên bị tóm lên đến. Rốt cục có người có thể làm chủ cho chúng ta. Ai nói Cẩm Y Liễu vệ không tốt, cái này Cẩm Y Liễu vệ có thể quá tốt rồi a. Cẩm Y Liễu vệ trước đó danh tiếng xác thực không tốt, nhưng lúc này trải qua một ít chuyện sau, Cẩm Y Liễu vệ tại dân chúng tầm thường bên trong danh tiếng cũng bắt đầu càng ngày càng tốt. Đáng chết Cẩm Y Liễu vệ, đáng chết Diệp Lưu Vân. Vân Hổ trong phủ đệ, nhìn lấy thủ hạ mang về tin tức. Vân Hổ sắc mặt khó coi, nhất thời nhịn không được, trực tiếp đem trong tay ly rượu cho hung hăng nện xuống đất. Hiển nhiên, Thạch Thịnh cùng Tư Nam bắt đi thủ hạ mình tin tức, Vân Hổ đã biết, đương thời nhìn đến không ít người, trong đó tự nhiên cũng có Vân Hổ thủ hạ. Nhất là tại biết, cái kia Thạch Thịnh lại còn nói, chính mình bất quá là một cái yêm nhân con nuôi, lời này giống như là chạm đến Vân Hổ đầu kia thần kinh một dạng, cả người đều không cầm được bạo nộ rồi lên. Cho Ngụy Hoành Phương làm con nuôi, là Vân Hổ lớn nhất muốn quên đi vết bẩn, cũng là lớn nhất không nghe được người khác nói. Bên đường đem nhân thủ của mình cho bắt đi, đây là một chút cũng không để mặt chính mình á, chờ ta trở thành Cửu Thiên Tuế, cái này một cái hai cái, toàn bộ đều phải chết. Tạm thời không đối phó được Diệp Lưu Vân, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái nho nhỏ Cẩm Y Liễu vệ sao? Nhị ca chớ muốn tức giận. Ngồi ở một bên quản báo, tại thấy cảnh này sau, đầu tiên là nỗ lực khắc chế nụ cười trên mặt, sau đó mới ngự khí nói nghiêm túc. Lúc này việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là muốn trước bắt đến Ngụy Hoành Phương lại nói, vạn nhất hắn nếu là chạy ra hoàn thành, coi như thật khó bắt. Vân Hổ không nói gì, mà chính là ngẩng đầu nhìn xéo quản báo liếc một chút. Thật coi ta không nhìn ra được ngươi vậy làm sao đều áp không được khỏe miệng sao? Chỉ sợ chính mình làm không được Cửu Thiên Tuế, ngươi mới là vui vẻ nhất á hô. Bất quá, tuy nhiên nhìn ra quản báo điểm kia tiểu tâm tư, nhưng Vân Hổ cũng không có muốn trực tiếp vạch trần dự định. Dù sao, lúc này thời điểm như vậy, xác thực còn cần quản báo trợ giúp, hiện tại cũng không phải là trực tiếp vạch mặt thời điểm. Nghĩ tới đây, Vân Hổ nhỏ vi điều chỉnh một chút hô hấp, nỗ lực bình phục tốt tâm tình, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía quản báo thời điểm, tự giác không để ý đến đối phương một số tâm tình biến hóa, nghiêm túc nói: "Loại thời điểm này, ta tín nhiệm nhất cũng chỉ có ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần chờ ta ngồi lên Cửu Thiên Tuế vị trí, vinh hoa phú quý không thể thiếu ngươi, đến lúc đó, nhị ca tự mình cho ngươi tìm tài nguyên tu luyện, trợ giúp ngươi càng nhanh đột phá tông sư cảnh. Đúng rồi, ngươi không phải vẫn muốn một kiện tiện tay linh khí sao? Chờ ta thành Cửu Thiên Tuế về sau, tất nhiên tìm tới cho ngươi. Trước đó Ngụy Hoành Phương cho quản báo món kia linh khí, phẩm giai không cao, cũng không có gì năng lực đặc thù. Thuộc về là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Quản báo vẫn muốn một kiện tốt linh khí, đáng tiếc không có cơ hội gì. Vân Hổ nếu là thành Cửu Thiên Tuế, quyền thế tại thân, muốn tìm một kiện không tệ linh khí, còn thật không phải cái a chuyện khó khăn. Cái này quả nhiên. Quản báo tâm động. Tuy nhiên không muốn để cho Vân Hổ ngồi lên Cửu Thiên Tuế vị trí, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thì dự tính Vân Hổ ngồi không đi lên, vị trí này cũng chỉ sẽ tạm thời trống không, căn bản không tới phiên chính mình. Ngược lại là Vân Hổ ngồi lên Cửu Thiên Tuế vị trí, đối với mình mà nói, chỗ tốt mới có thể càng nhiều hơn một chút. Chỉ là có chút không cam tâm a, ống tay áo hạ thủ, tại nắm nắm về sau, vẫn là buông lòng ra. Mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc: "Yên tâm đi, ngươi là ta nhị ca. Ta không giúp ngươi thì giúp ai đâu, chúng ta hiện tại cũng là trên một sợi thừng châu chấu. Cùng để Cửu Thiên Tuế vị trí trong không, còn không bằng để Vân Hổ trước làm đến đi, sau đó sử dụng Vân Hổ, đến cho mình nhu cầu chỗ tốt, không chỉ là linh khí, còn có tài nguyên tu luyện, chính mình khoảng cách tông sư cảnh, rõ ràng cảm giác còn kém tới cửa một chân. Nhưng chính là cái này một chân, chính mình như thế nào đều không bước qua được. Một khi chính mình đột phá tông sư cảnh giới, cái kia tương lai, chưa chắc không có khả năng đem Vân Hổ đuổi xuống, sau đó chính mình ngồi lên cái này vị trí." Trước hết lúc này Ngụy Hoành Phương một dạng, ngồi nhiều năm như vậy Cửu Thiên Tuế, còn không phải bị làm đi xuống sao? Nghĩ tới đây, quản báo lập tức thì có dự định. "Nhị ca ngươi chờ, ta hiện tại thì an bài nhân thủ, tiếp tục tìm kiếm Ngụy Hoành Phương đầu kia lão cẩu. Đến mức bị bắt được Cẩm Y Liễu vệ những cái kia, đương nhiên là trực tiếp từ bỏ. Nói đùa, luôn không khả năng thật chỉ nhìn bọn hắn bởi vì mấy cái không trọng yếu thủ hạ, thì tự mình tìm tới Diệp Lưu Vân cái này đại tông sư rằng có sao? Cái này cùng trực tiếp muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Vân Hổ cùng quản báo đều không phải người ngu, loại này thâm hụt tiền mua bán, làm sao có thể trở về làm? Nói xong, quản báo liền đứng dậy, trực tiếp rời đi. Xem ra, đây là dự định tự mình dẫn người đi đem Ngụy Hoành Phương tìm tới a. Vân Hổ không nói gì, chỉ là nhìn lấy quản báo rời đi bóng lưng, nụ cười dần dần thu liễm. Một mực chờ quản báo thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt về sau, Vân Hổ mới thu hồi ánh mắt, cười lạnh một tiếng. Thì ngươi cũng xứng cùng ta tranh Cửu Thiên Tuế vị trí sao? Nếu như quản báo cũng là tông sư cảnh hoa, cái kia Vân Hổ nói không chừng sẽ còn kiêng kỵ một số, nhưng một cái tiên tiên cảnh thôi, cho dù là tiên tiên biến mãn, nhưng chỉ cần vẫn là tiên tiên cảnh, Vân Hổ thì tuyệt không lo lắng. Chính mình phế vật, khẳng định là chỉ lo hưởng thụ, tu luyện cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Nếu không, làm sao có thể sẽ tại tiên tiên biên mãn cái này cảnh giới phía trên đợi lâu như vậy đều không có đột phá, khẳng định là mình lười biếng. Đây cũng chính là quản báo cũng không rõ ràng Vân Hổ ý nghĩ. Nếu không cao thấp đến trực tiếp quát lên. Thưởng thụ. Thưởng cái giám mùi. Chính mình còn kém mỗi thiên 12 canh giờ, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, nhưng cái này tiến giai cũng là không đột phá, chính mình có thể có biện pháp nào à? Chiến thần công dạng này hiếm thấy công pháp, vẫn là chỉ có ta một người tu luyện tương đối tốt. Bắt đầu còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng lúc này, Vân Hổ đống nhiên cảm giác quản báo tồn tại có chút hơi thừa, vạn nhất cái này đem chiến thần công bí mật cho tiết lộ ra ngoài, chẳng lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì a? Nghĩ tới đây, Vân Hổ ánh mắt dần dần biến đến nguy hiểm lên. Tựa hồ não hải bên trong đã bắt đầu tính toán, dùng dạng gì phương pháp trừ rơi cái này quản báo tốt nhất. Hô, bất quá, hiện tại cuối cùng còn không phải lúc. Lúc này đừng nói là bắt đến Ngụy Hoành Phương, liền Ngụy Hoành Phương một điểm ảnh tử đều không nhìn thấy. Vẫn là cần quản báo trợ giúp. Được rồi, tạm thời cho ngươi điểm ngon ngọt, ngược lại cũng chưa chắc không thể. Hiện tại quản báo còn có giá trị. Chờ mình chính thức ngồi lên Cửu Thiên Tuế về sau, dạng gì thủ hạ tìm không thấy, nói không chừng cũng có thể học trước đó Ngụy Hoành Phương, bắt đầu thu con nuôi, đến mức cái này quản báo. Đến lúc đó muốn là nghe lời thì cũng thôi đi. Nếu là không nghe lời, trực tiếp trừ rơi không phải tốt. Tựa hồ là tưởng tượng đến chờ mình ngồi lên Cửu Thiên Tuế vị trí bên trên, nắm trong tay nhiều người như vậy đại quyền sinh sát đồng dạng, Vân Hổ khỏe miệng nụ cười, biến đến làm sao đều áp chế không nổi nữa. Ngược lại là không nghĩ tới, ngươi dứt khoát sẽ giúp chúng ta. Ban đêm, tể tướng phủ chính khanh trong phủ đệ. Nhìn trước mắt một mặt phong khinh vân đạm phủ chính khanh, Ngụy Hoành Phương hai con mắt híp lại nói một câu, ánh mắt có chút phức tạp. Trước đó chính mình vẫn là Cửu Thiên Tuế thời điểm, không ít cùng phủ chính khanh tranh phong đối lập, lại không nghĩ rằng lúc này là đối phương giúp mình. Tại bên đường giết người về sau, Ngụy Hoành Phương thì ý thức được, cái này hoàng thành chính mình là không tiếp tục chờ được nữa, tuy nhiên không cam tâm, nhưng ở sinh tử tồn vong trước mặt, Ngụy Hoành Phương cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp rời đi hoàng thành. Chỉ là không nghĩ tới, thì tại chính mình quyết định chuẩn bị rời đi thời điểm, phủ chính khanh xuất hiện, cũng đem Ngụy Hoành Phương dẫn tới chính mình phủ đệ bên trong. Vân Hổ cùng quản báo tìm người động tĩnh không nhỏ, nhưng lại một chút tung tích đều không có tìm được. Dù sao người tại phủ chính khanh tể tướng phủ đệ bên trong, Vân Hổ cùng quản báo những người kia liền xem như to gan, cũng không dám đến tể tướng phủ đệ tìm người. Ngươi cần phải may mắn. Đối với dạng này Ngụy Hoành Phương, phủ chính khanh ngược lại là không có biểu tình gì, ngữ khí tùy ý nói ra. Tìm ngươi là Vân Hổ cùng quản báo hai huynh đệ, nếu là cái kia Diệp Lưu Vân, liền xem như lão phu cũng không giữ được ngươi. Vân Hổ cùng quản báo hai người kia nhát gan, không dám tới chính mình cái này tể tướng phủ. Nhưng Diệp Lưu Vân thì không đồng dạng. Đó là thật dụng a, đoán chừng cho dù là không có tin tức, cũng sẽ trực tiếp dẫn người đến sông tể tướng phủ đi, đừng hỏi, hỏi cũng là dũng. Vẫn là tông sư thời điểm, phụ chính khanh thì ngăn không được, chớ đừng nói chi là Diệp Lưu Vân hiện tại đã là đại tông sư. Hừ, Ngụy Hoành Phương đương nhiên biết, phụ chính khanh nói tới đều là sự thật. Nếu là Diệp Lưu Vân ở trước mặt mình, vậy mình còn thật không có biện pháp gì, bất quá mặt ngoài, Ngụy Hoành Phương còn là một bộ dáng vẻ không phục. Hừ lệnh về sau, chính là nói thẳng. Cái kia hai cái tiểu xuất sinh, chúng ta đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Vừa nghĩ tới đâm lưng chính mình Vân Hổ cùng quả báo, Ngụy Hoành Phương thì tức nghiến răng ngửa, lúc trước hai người này bái chính mình vì nghĩa phụ thời điểm, chính mình nên trực tiếp bóc chết. Có điều, ngươi cũng không nên nói quá đường hoàng, chúng ta có thể không cảm thấy, ngươi là thật hảo tâm, lại trợ giúp chúng ta. Nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Chương 248, gió thổi báo dông bao sắp đến, hoàn thành dung chuyển chương 248, gió thổi báo dông bao sắp đến, hoàn thành dung chuyển chính mình cũng không phải cái gì vừa sơ xuất giang hồ tiểu tử ngốc. Chính mình cùng phụ chính khanh cũng coi là đấu hơn nửa đời người quan hệ, đối phương là hạng người gì, Ngụy Hoành Phương vẫn là rất rõ ràng. Thật sẽ như vậy hảo tâm cứu mình, muốn nói không có sử dụng chính mình ý tứ, Ngụy Hoành Phương là khẳng định không tin. Chỉ là cái này trong thời gian ngắn, Ngụy Hoành Phương còn thật nghĩ không ra đến, cái này phụ chính khanh có chỗ nào có thể dùng đến chính mình, luôn không khả năng là muốn lợi dụng chính mình đi đối phó Nhan Phúc Hải đi. Nếu như thế, vậy ta cũng không che giấu. Loại này thời điểm, phụ chính khanh ngược lại là không có lá mặt lá trái đi xuống. Có lẽ cũng là cảm thấy, cái này Ngụy Hoành Phương đã đến bây giờ này tấm ruộng đất, căn bản thì không có cái gì đường lui, cho nên chính mình cũng không có gì tốt cần che giấu, trực tiếp liền nói ra. Ta muốn đối phó Nhan Phúc Hải, người đi theo Nhan Phúc Hải bên người lâu nhất, cũng là người hiểu rõ hắn nhất. Nếu như không phải là bởi vì cái này, một cái thực lực nghiêm trọng thoái hóa lao ra hỏa, liền xem như cái tông sư, phụ chính khanh cũng không để vào mắt. Khá lắm, thật đúng là muốn đối phó Nhan Phúc Hải. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, năm đó Phù Chính Khanh cũng coi là danh tiếng vang vọng toàn bộ đại cản nhân vật thiên tài. Nhưng bởi vì Nhan Phúc Hải tồn tại, để Phù Chính Khanh tu vi nhiều năm như vậy một mực kẹt tại đại tông sư sơ kỳ cấp độ này, sẽ muốn đối phó Nhan Phúc Hải cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Chỉ bất quá, ngươi còn thật có lá gan này. Nhan Phúc Hải còn không phải đại tông sư thời điểm, Phù Chính Khanh thì kiêng kỵ đối phương không dám đột phá. Nhưng lúc này Nhan Phúc Hải đều đã là lục địa thần tiên, ngươi Phù Chính Khanh lá gan ngược lại lớn hơn rồi. Ngày đó cuộc đi săn mùa thu thời điểm phát sinh sự tình, ngươi không phải là quên đi đi, đây chính là lục địa thần tiên a, ngươi dám động thủ sao? Nhìn ra được, Ngụy Hoành Phương cũng không bài xích Phù Chính Khanh muốn đối Nhan Phúc Hải động thủ chuyện này, chỉ là nghi vấn đối phương đảm lượng mà thôi. Trước đó Ngụy Hoành Phương xác thực đối Nhan Phúc Hải mười phân trung tâm, nhưng chuyện lần này cũng để cho Ngụy Hoành Phương minh bạch một cái đạo lý, chủ tử cũng là chủ tử, nô tài cũng là nô tài. Coi như đi theo thời gian lại lâu, biểu hiện lại như thế nào trung tâm, chủ tử vẫn như cũ có thể bởi vì một chút sự tình, tùy ý bức bỏ đi theo nhiều năm nô tài. Ngụy Hoành Phương nguyên bản một mực coi là chỉ cần mình đầy đủ trung tâm, đầy đủ nghe lời, liền có thể một mực phụ thuộc vào Nhan Phúc Hải, nhưng hiện tại xem ra chính mình cuối cùng vẫn là quá ngây thơ rồi. Thật sự là sống vô dụng rồi, lớn tuổi như vậy rơi vào bây giờ xuống tràng, muốn nói Ngụy Hoành Phương một điểm muốn trả thù Nhan Phúc Hải ý nghĩ đều không có, vậy cũng là không thể nào. Chỉ bất quá thực lực chênh lệch quá lớn, liền tính toán có ý nghĩ, Ngụy Hoành Phương cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Nhưng Phù Chính Khanh ngược lại để Ngụy Hoành Phương nội tâm hoạt lạc, chỉ là không xác định cái này Phù Chính Khanh là thật tâm muốn đối phó Nhan Phúc Hải, vẫn là nói một chút mà thôi. Lục địa thần tiên sát thực cường đại. Phù Chính Khanh không có gấp trả lời, ngược lại là cười tán dương một tiếng. Sau đó thoại phong nhất chuyển. Nhưng một cái thân thể có vấn đề lục địa thần tiên, tựa hồ liền không có đáng sợ như vậy. Nghe được Phù Chính Khanh nói như vậy, Ngụy Hoành Vương rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó kinh ngạc nhìn lại. Ngươi là làm thế nào biết? Nhan Phúc Hải thân thể có vấn đề, Ngụy Hoành Vương là biết đến. Ngày đó cuộc đi săn mùa thu xuất thủ về sau, Nhan Phúc Hải trực tiếp thổ huyết, đương thời đợi tại Nhan Phúc Hải bên người, cũng là Ngụy Hoành Vương. Chỉ là dạng này sự tình, chính mình theo chưa nói với cho bất luận kẻ nào, cái này Phù Chính Khanh là làm sao mà biết được. Quả nhiên, Phù Chính Khanh không nói gì, chỉ là nghe được Ngụy Hoành Phương trả lời như vậy về sau, trong ánh mắt rõ ràng lóe lên một đạo tinh quang. Muốn trước khi nói còn hơi nghi ngờ, nhưng lúc này cũng coi là thật xác định, Diệp Lưu Vân, Phù Chính Khanh nhiều nhất là bán tín bán nghi. Nhưng Ngụy Hoành Phương không giống nhau, trước đó Ngụy Hoành Phương đi theo Nhan Phúc Hải bên người thời gian lâu nhất, cũng lớn nhất đến Nhan Phúc Hải tín nhiệm, cho nên khẳng định là biết chút ít cái gì. Phỏng đoán mà thôi. Phù Chính Khanh ngược lại là cũng không nói đến Diệp Lưu Vân sự tình. Ngược lại là một mặt trong dự liệu bộ dáng. Nhan Phúc Hải là hạng người gì, người ta đều rõ ràng, như thật một điểm vấn đề đều không có, nơi nào còn có Nhan Thư Trúc cái gì sự tình. Còn thật là khiến người ta không cách nào phản bác trả lời. Cũng xác thực, thì Nhan Phúc Hải loại kia đem quyền lực nhìn cực nặng người, nếu là thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, phá quan mà ra làm chuyện thứ nhất, chỉ sợ sẽ là trực tiếp đem hoàng quyền thu hồi đến chính mình trong tay, làm sao có thể sẽ một mực dễ dàng tha thứ có người khác nắm giữ lấy quyền thế của mình đây. Ngươi thật đúng là thông minh. Bằng vào cái này thì suy đoán ra Nhan Phúc Hải thân thể có việc gì, ngược lại là thông minh. Hợp tác đi. Xác nhận Nhan Phúc Hải thân thể thật sự có cái vấn đề sau, Phù Chính Khanh đã có chút đã đợi không kịp. Người cái kia rõ ràng, ngươi làm đường phố đánh giết mệnh quan triều đình, Nhan Phúc Hải sẽ không bỏ qua ngươi, chẳng lẽ ngươi thật muốn rời khỏi đại cản? Đừng quên, ngươi hơn nửa đời người đều phí tổn tại đại cản phía trên. Vì Cửu Thiên Tuế vị trí, ngươi thế nhưng là hao tốn không ít tâm huyết, thật chẳng lẽ liền muốn đi thẳng như vậy, ngươi cam tâm sao? Ngụy Hoành Phương thân có tàn huyết, không có đột phá đại tông sư khả năng. Thọ nguyên kỳ thật giống như người bình thường, chỉ là trước kia ăn qua không ít duyên thọ đan, mới một mực sống đến nay. Nhưng duyên thọ đan cũng không phải có thể một mực vô hạn ăn hết, cũng là sẽ có cuối. Gặp Ngụy Hoành Phương không có trả lời, chỉ là cúi đầu trầm mặc không nói dáng vẻ. Phù Chính Khanh tiếp tục nói. Nói đến, ngươi thiên phú tuy nhiên không tính thế gian hiếm thấy, nhưng cũng coi là thiên tài, nếu như không phải thân thể tàn huyết, muốn đến trăm năm hẳn là có thể đột phá đại tông sư a. Trước đó, Ngụy Hoành Vương còn không có quá lớn phản ứng, nhưng nói ra câu nói này thời điểm, Ngụy Hoành Vương có chút nhịn không được, tâm tình biến hóa, để Ngụy Hoành Vương trên trán cũng không khỏi kéo căng ra mấy đạo gân xanh, hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập lên. Ngụy Hoành Vương cũng không phải thiên sinh tàn huyết, mà chính là thành thái giám về sau mới cắt đứt. Toàn bộ đại càn triều đường phía trên, có lẽ đều không có mấy người biết đi. Kỳ thật Ngụy Hoành Vương tại không có trở thành thái giám, không có nhất đao bổ thời điểm, liền đã đột phá tiên cảnh. Lấy Ngụy Hoành Vương năm đó tuổi tác, tương lai đột phá đại tông sư cảnh giới, thì thật cũng không phải là bất khả năng sự tình. Chỉ bất quá, năm đó Ngụy Hoành Vương là tại Nhan Phúc Hải bên người làm một tên hộ vệ, chỉ bất quá, người cuối cùng sẽ không cam tâm, muốn trèo lên trên, hộ vệ liền xem như không có cách nào gần thân. Cũng là Ngụy Hoành Vương quá tham luyến quyền thế, trực tiếp lựa chọn nhất đao bổ, trở thành Nhan Phúc Hải bên người thái giám, tự đoạn bước vào đại tông sư đường. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là Ngụy Hoành Vương hướng Nhan Phúc Hải bày tỏ lòng trung thành hành động, cho nên về sau, Nhan Phúc Hải mới có thể như vậy coi trọng Ngụy Hoành Vương, cho đến đem đối phương nâng lên đại tông sư vị trí bên trên. Nhưng bây giờ nói lên dạng này sự tình, sẽ chỉ câu lên Ngụy Hoành Phương bất mãn. Người đều là không thích tự mình tự kiểm điểm, cuối cùng sẽ hy vọng đem sai lầm đẩy đến trên người khác. Lúc này Ngụy Hoành Phương cũng là như thế. Chính mình để tỏ lòng trung tâm, tự đoạn bước vào đại tông sư con đường, liền vì hầu hạ ở bên cạnh ngươi, kết quả hiện tại lớn tuổi, tu vi bắt đầu thoái hóa, ngươi liền trực tiếp đem ta cho đá một cái bay ra ngoài rồi. đây là cái đạo lý gì? Vậy mình thời gian trước làm những chuyện kia lại là vì cái gì? Đùa ngươi vui vẻ sao?
Hô,
càng là nghĩ như vậy, Ngụy Hoành Phương nội tâm đoán khí thì càng sâu. Tỉnh táo, gặp Ngụy Hoành Phương quanh thân nội lực cũng bắt đầu biến đến táo bạo, không bị khống chế lên. Phù Chính Khanh khỏe miệng hơi hơi khơi gợi lên một vệt nụ cười. Hiển nhiên là rõ ràng, chính mình những lời kia có hiệu quả, muốn là thì là loại kết quả này. Đưa tay rơi vào Ngụy Hoành Phương trên bờ vai, lấy đại tông sư nội lực để Ngụy Hoành Phương bình tĩnh trở lại. Tuy nói điều tra Ngụy Hoành Phương những người kia không có can đảm đến chính mình tể tướng phủ tìm người, ở thời điểm này phức tạp luôn luôn không tốt, vẫn là thu liễm một chút tương đối tốt. Ngụy Hoành Phương mặc dù không có trả lời, nhưng quanh thân nội lực vẫn là dần dần an ổn lại. Cảm thụ được Phù Chính Khanh nội lực, tự rêu giống như cười. Đây chính là đại tông sư lực lượng sao? Quả nhiên rất mạnh. Vẹn vẹn chỉ là nội lực thì để cho mình không cách nào phản kháng. Nhưng ai nào biết, mình năm đó cũng là có cơ hội bước vào đến cái này cảnh giới. Sớm biết, còn không bằng một mực làm một tên hộ vệ đây. Hô, nghĩ tới đây, Ngụy Hoành Phương chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, không tiếp tục truy đến cùng cái gì. Một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt đã kinh biến đến mức nghiêm túc. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vẹn vẹn dựa vào chúng ta, có thể không đối phó được Nhan Phúc Hải. Nhìn đến dạng này Ngụy Hoành Phương, Phù Chính Khanh liền biết chính mình thành công. Ngụy Hoành Phương cái này rõ ràng cũng là đáp ứng trợ giúp chính mình, cùng một chỗ đối phó Nhan Phúc Hải. Yên tâm, dĩ nhiên không phải chỉ có chúng ta. Phù Chính Khanh lại không đốc. Làm sao có thể vẹn vẹn liên thủ Ngụy Hoành Phương thì đi đối phó Nhan Phúc Hải đây? Có điều, trước đó, ngươi cần muốn nói trước cho ta, Nhan Phúc Hải thân thể rốt cuộc xảy ra dạng gì vấn đề? Tuy nói biết Nhan Phúc Hải thân thể xảy ra vấn đề, tùy thời lục địa thần tiên, thế nhưng một thân tu vi lại không có cách nào tùy tiện vận dụng đến. Nhưng cụ thể là ra cái gì dạng vấn đề, Phù Chính Khanh lại cũng không biết. Bản thân thì rất cẩn thận. Dạng này sự tình, Phù Chính Khanh tự nhiên là muốn biết rõ ràng. Ngụy Hoành Phương vẫn còn có chút do dự. Dạng này sự tình muốn nói ra, chính mình nhưng là một điểm con đường cũ đều sẽ không có. Nhan Phúc Hải là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Gặp Ngụy Hoành Phương trầm mặc, Phù Chính Khanh cũng không có gấp thúc giục, ngược lại là kiên nhẫn cùng đợi, hiển nhiên là tự tin, cái này Ngụy Hoành Phương nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Rốt cục, tại trầm mặc một hồi về sau, Ngụy Hoành Phương vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía Phù Chính Khanh. Chờ chứ rơi Nhan Phúc Hải về sau, ta nhất định phải còn muốn ngồi trở lại đến Cửu Thiên Tuế vị trí bên trên. Mình tại võ đạo tiền đồ phía trên, đã là tiến không thể tiến vào. Cửu Thiên Tuế cái này vị trí, Ngụy Hoành Phương tuyệt đối không muốn cứ như vậy mất đi. Yên tâm. Phù Chính Khanh trong lòng hiểu rõ. Ngữ khí đương nhiên nói, toàn bộ đại cản đều không có người so ngươi thích hợp hơn ngồi lên Cửu Thiên Tuế vị trí, huống chi, chúng ta vốn là không có cái gì lợi ích mâu thuẫn, không phải sao? Trước đó đối chọi gay gắt, hoàn toàn cũng là bởi vì Nhan Phúc Hải. Nhưng nếu như không có Nhan Phúc Hải, tể tướng quản lý là triều đình, Cửu Thiên Tuế quản lý là hoàng cung, trên mặt nổi đến xem, cả hai bản thân thì sẽ không có cái gì tới lui, tự nhiên cũng liền sẽ không có mâu thuẫn gì. Nhìn Phù Chính Khanh một hồi lâu, Ngụy Hoành Phương nhẹ gật đầu. Tựa hồ là tin tưởng Phù Chính Khanh trả lời như vậy. Sau đó chậm rãi nói ra, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi hẳn là cũng biết, Nhan Phúc Hải người như vậy, không có khả năng tránh thức tín nhiệm một người, đem tất cả bí mật đều nói cho ta biết. Phù Chính Khanh đối với cái này đến là không có hoài nghi, chỉ là lặng lặng chờ lấy Ngụy Hoành Phương nói tiếp. Sau đó, Ngụy Hoành Phương đơn giản nói một lần tự mình biết sự tình, nói thí dụ như Nhan Phúc Hải không có cách nào tùy ý vận dụng tu vi, đại đa số thời gian đều tại liệu thường, tuy nhiên không biết tại liệu cái gì thương tổn, nhưng tựa hồ rất nghiêm trọng. Thậm chí thì liền lần kia cuộc đi săn mùa thu về sau, Nhan Phúc Hải sau khi rời đi không bao lâu thì thổ huyết sự tình, Ngụy Hoành Phương đều nói ra. Dù sao đều đã quyết định nói, vậy dĩ nhiên là nói càng tỉ mỉ càng tốt, biết đến càng nhiều, Phù Chính Khanh bên này mới có thể nghĩ ra đối sách tương ứng tới. Tốt một lúc sau, Ngụy Hoành Phương mới đưa những gì mình biết đồ vật, toàn bộ đều báo cho Phù Chính Khanh. Thì ra là thế, xem ra, hẳn là cưỡng ép đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, mới tạo thành hậu di chứng. Cũng là không khó lý giải. Lục địa thần tiên nếu quả thật có tốt như vậy đột phá, cái kia cái này thiên hạ 14 châu, liền sẽ không chỉ có như vậy điểm lục địa thần tiên, mà lại những thứ này lục địa thần tiên trên cơ bản đều là ở ẩn không ra, một lòng tu luyện. Nhan Phúc Hải vốn cũng không phải là nghiêm túc tu luyện, đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Phù Chính Khanh là biết, cái này Nhan Phúc Hải đạt được một kiện bảo vật, cũng là nương tựa theo bảo vật uy năng, mới thành công đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Loại này đi đường tắt phương thức tu luyện, vốn là phụng hiến rất lớn, sẽ tạo thành kết quả như vậy, một chút cũng không đáng kỳ quái. Khó trách. Như thế vừa phân tích, tại kết hợp Phù Chính Khanh trước đó biểu hiện, tốt giống như trước rất nhiều vấn đề, đều có thể có một cái giải thích hợp lý. Nghĩ rõ ràng những thứ này về sau, Phù Chính Khanh bỗng nhiên cười khẽ cười. Có vẻ như, lúc này là thật có cơ hội có thể trừ rơi Nhan Phúc Hải, a ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm độc thủ? Đã hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, Ngụy Hoành Phương tự nhiên muốn biết rõ ràng Phù Chính Khanh kế hoạch cụ thể. Liên tính toán có vấn đề, nhưng đó cũng là lục địa thần tiên. Muốn thật là khờ núc ních tiến lên, cái này cùng trực tiếp chịu chết, khác nhau ở chỗ nào sao? Không nóng nảy, còn có một số việc cần muốn chuẩn bị cẩn thận đâu. Nhìn lấy thần sắc có chút lo lắng Ngụy Hoành Phương, Phù Chính Khanh rất là tự nhiên khoát tay áo, ra hiệu Ngụy Hoành Phương an tâm chớ đổi. Vốn là một cái người cẩn thận, Phù Chính Khanh tự nhiên muốn bảo đảm không có sơ hở nào, mới có thể động thủ thật. Ngụy Hoành Phương cũng rõ ràng, loại chuyện này khẳng định là không thể nóng nảy, chỉ bất quá. Vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút, dù sao, ai có thể biết, cái này Nhan Phúc Hải thương thế trên người, cái gì thời điểm khôi phục đâu, đừng ngươi bên này chuẩn bị xong, cái kia Nhan Phúc Hải đã khôi phục. Ngụy Hoành Phương vẫn là nhắc nhở phủ chính khanh một tiếng. Lúc này bọn hắn, cho dù xác nhận cái này Nhan Phúc Hải thân thể thật xảy ra vấn đề, nhưng bọn hắn lại không rõ ràng vấn đề này cái gì thời điểm có thể khôi phục. Đừng chờ phủ chính khanh chuẩn bị xong thời điểm, Nhan Phúc Hải bên kia đã khôi phục, cái này mới là thật khôi hải. Loại chuyện này không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Lương Ngụy Hoành Phương liếc một chút, phủ chính khanh ngữ khí nhàn nhạt nói một câu. Bất quá, như thế cũng nhắc nhở phủ chính khanh, xác thực loại cơ hội này mười phân hiếm thấy. Nếu là thật bỏ qua, như vậy chính mình trừ phi là rời đi đại cản, nếu không đời này tu vi đều sẽ xuất phát từ một cái tiến không thể tiến trạng thái đi, cho dù chuyển tu thuật sĩ, nhưng bạn nhất ngày nào bị phát hiện, lấy Nhan Phúc Hải tính cách, sợ là sẽ phải trực tiếp chấn giết mình đi. Ngươi đi xuống trước đi, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, tối đa một tháng thời điểm thì sẽ động thủ. Tuy nhiên không biết Diệp Lưu Vân kế hoạch cụ thể thứ gì, nhưng nghe đến nói có thể tại thời gian một tháng bên trong động thủ, Ngụy Hoành Phương vẫn là không khỏi sợ thở ra một hơi. Bất kể nói thế nào, đây cũng là một cái bảo đảm. Thời gian một tháng, chính mình vẫn là chờ nổi. Mà một tháng này bên trong, trốn ở phụ chính khanh trong phụ đệ, ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta điều kiện. Đối phụ chính khanh, Ngụy Hoành Phương tự nhiên cũng không đến mức sẽ tin tưởng 100%, chỉ là lúc này, ngoại trừ tin tưởng phụ chính khanh bên ngoài, Ngụy Hoành Phương cũng không có biện pháp nào khác. Tại nói một tiếng sau, Ngụy Hoành Phương quay người liền chuẩn bị rời đi. Đến lúc đó sẽ có ngươi động thủ thời điểm, cũng đừng đến giờ phút này thời điểm kết đàm. Nhìn đến Ngụy Hoành Phương dạng này, phụ chính khanh cũng chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Cái này không cần ngươi lo lắng. Phụ chính khanh phụ đệ rất lớn, ở cá nhân tiền đến, căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhìn lấy Ngụy Hoành Phương bóng lưng biến mất, phụ chính khanh cũng không có lại tiếp tục nói những thứ gì, chỉ là nhìn một hồi, liền thu hồi ánh mắt. Tên kia thật đúng là thông minh a. Nghĩ đến Diệp Lưu Vân, phụ chính khanh ngự khí hơi hơi cảm thán một câu, không nghĩ tới đối phương còn thật một câu trở thành sự thật, Nhan Phúc Hải thân thể thật xảy ra vấn đề. Phần này nhãn lực là mình đều không có. Lúc này, cùng hợp tác với mình cũng chỉ có Diệp Lưu Vân, cùng vừa mới rời đi Ngụy Hoành Phương. Hai cái đại tông sư, một cái tông sư, nhìn như hào hoa đội hình, nhưng muốn đối phó Nhan Phúc Hải, vẫn là cảm giác kém chút ý tứ. Nhất là, phụ chính khanh căn bản là không có cách xác nhận, Diệp Lưu Vân đến lúc đó có thể hay không động thủ thật. Từ khi trở thành đại tông sư coi là, cũng rất ít xuất hiện phụ chính khanh xem không hiểu tồn tại, nhưng duy chỉ có Diệp Lưu Vân, phụ chính khanh có đôi khi là thật xem không hiểu người trẻ tuổi kia suy nghĩ cái gì. Nhìn như lô mạng bá đạo, nhưng cũng thông tuệ hơn người, mỗi lần đều có thể đem sự tình nắm vừa đúng, để người tìm không ra mà bệnh đến. Cho dù hiện tại, Diệp Lưu Vân đã đáp ứng sẽ cùng mình cùng một chỗ đối phó Nhan Phúc Hải, nhưng phủ chính khanh vẫn như cũ không dám xác định, đến lúc đó Diệp Lưu Vân thật sẽ giúp chính mình động thủ, chỉ sợ càng nhiều vẫn là xuất công không xuất lực, tọa sơn quan hổ đấu ai nhạc tu. Suy tư một lát sau, phủ chính khanh chậm rãi nỉ non ra nhạc tu tên. Nhạc tu cùng Nhan Phúc Hải ở giữa sự tình, phủ chính khanh đã biết rất sớm, bị nhạc tu ký thác kỳ vọng tiểu nhi tử, cũng là nhạc tu sau cùng huyết mạch, là bị Nhan Phúc Hải tìm người trừ rơi. Chuyện này không chỉ có phủ chính khanh biết, thì liền nhạc tu bản thân cũng biết. Từ khi chuyện kia về sau, nhạc tu rất trầm mặc, sẽ rất ít tại triều đường phía trên phát biểu ý kiến. Tựa hồ là bởi vì tự tư đoạn tuyệt, nản lòng thoái trí, như vậy trầm luân xuống tới. Nhưng phủ chính khanh lại rõ ràng, lấy nhạc tu như thế tính cách, là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ, đối phương tuyệt đối là tại dự mưu lấy cái gì, chỉ là mình cũng không rõ ràng thôi. Có lẽ có thể lợi dụng một chút. Nhạc tu tuy nhiên tu vi là tông sư, nhưng chính thức có thể biểu hiện ra chiến lực, thậm chí so với chính mình còn cường đại hơn. Bằng không, phủ chính khanh làm sao có thể sẽ một mực khinh thị như vậy Ngụy Hoành Phương, nhưng lại chưa từng có chủ động trêu chọc qua nhạc tu đây. Lại không phải người ngu. Phụ chính khanh hiển nhiên cũng biết, người nào có thể trêu chọc, mà người nào không thể tùy ý trêu chọc. Nghĩ như vậy, phụ chính khanh trong ánh mắt không ngừng lóe qua từng đạo tinh quang, cũng tại suy tư cùng nhạc tu hợp tác ý nghĩ. Đáng chết, cái này đều đi qua bao nhiêu ngày rồi, làm sao lại tìm không thấy? Thời gian trôi mau trôi qua. Khoảng cách Ngụy Hoành Phương bên đường giết người đã qua 4-5 ngày đây. Những thứ này ngày bên trong, bởi vì Vân Hổ cùng quản báo phái người tại trong hoàng thành tìm kiếm Ngụy Hoành Phương sự tình, huyên náo toàn bộ hoàng thành đều có chút gà chó không yên. Ngược lại là Cẩm Y Liễu vệ danh tiếng, bởi vì dạng này sự tình, ngược lại bắt đầu nhanh quay ngược trở lại thẳng thăng lên. Không có cách nào, ai bảo loại này thời điểm cũng chỉ có Cẩm Y Liễu vệ có thể đứng ra đến ngăn cản những người kia đây. Hiện tại rất nhiều bình thường bách tính nhìn đến Cẩm Y Liễu vệ về sau, thật giống như thấy được thanh thiên đại lao ra một dạng, làm đến rất nhiều trước kia ưa thích thu bảo hộ phí Cẩm Y Liễu vệ, hiện tại đều không có ý tứ mở miệng. Cũng là bởi vì liên tiếp nhiều ngày như vậy, không chỉ có liền Ngụy Hoành Phương ảnh tử đều không nhìn thấy, còn có không ít quần thần liên danh viết tấu chương tố cáo Vân Hổ cùng quản báo cái này hai huynh đệ. Mặc dù có Nhan Phúc Hải tại, nhưng Nhan Thư Trúc vẫn là hung hăng khiển trách Vân Hổ, quản báo cái này hai huynh đệ. Đồng thời còn cảnh cáo, nếu như tái phạm lần nữa, trực tiếp liền muốn để Cẩm Y Liễu vệ bắt người. Bất kể nói thế nào, hiện tại đại càn trên mặt nổi hoàng đế, cuối cùng vẫn là Nhan Thư Trúc. Dạng này răn dạy cùng cảnh cáo, liền xem như Nhan Phúc Hải cũng không tìm tới lý do gì đi quản. Đương nhiên, càng nhiều cũng là Nhan Phúc Hải căn bản thì không muốn lại việc nhỏ như vậy phía trên lãng phí thời gian. Vân Hổ trong phủ đệ, hiện tại không chỉ có là tìm không thấy Ngụy Hoành Phương, bị Nhan Thư Trúc cảnh cáo một lần về sau, đều không có cách nào lại phái người tìm, trừ phi là Vân Hổ cùng quản báo cái này hai huynh đệ tự mình đi tìm. Nhưng hoàng thành lớn như vậy, phái nhiều người như vậy cũng không tìm tới. Hai người bọn họ huynh đệ cũng không thể thật đi từng nhà tìm đi. Càng nghĩ càng bị khuất. Vân Hổ vỗ một cái thật mạnh bên cạnh cái bàn. Ầm. Cương đại lực đạo, để cho gỗ thật cái bàn trực tiếp thì tan thành từng mảnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhị ca, nhìn một chút đi, cái kia dù sao cũng là hoàng thượng. Nhìn đến dạng này Vân Hổ, quản báo khắc chế khỏe miệng nụ cười, an ủi một câu. Đừng cho là ta không biết ngươi ý nghĩ. Trước đó chỉ là không muốn mạch trần. Nhưng bây giờ, Vân Hổ bản thân tâm tình thì không tốt, được nghe lại quản báo nói như vậy, trực tiếp thì đối với quản báo nói ra. Đừng quên, chỉ có ta ngồi lên Cửu Thiên Tuế vị trí, ngươi mới có thể đạt được lợi ích, đem ngươi tiểu tâm tư cho ta thu một thu, nếu không, thì ngươi tiên tiên tu vi, chống đỡ được ta sao? Nói xong lời cuối cùng, Vân Hổ nhìn về phía quản báo ánh mắt bên trong, rõ ràng mang theo sát ý đều không phải là Vân Hổ xem thường quản báo. Tiên tiên tu vi mà thôi. Chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời đều có thể trực tiếp giết chết cái này quản báo. Cái này vừa nói, quản báo sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi.